Chương 20, Thất Sát Bia chương 20, Thất Sát Bia tưởng khai thái huyết tế thần khí địa phương ở đâu? Người cũng đã biết. Mộ Dung Thanh có chút chờ không nổi hỏi. Hắn lúc này mới coi như là tin Trần Uyên. Đương nhiên cũng không có toàn năng, tối đa cũng chính là tin 8 phần mà thôi. Bất quá trong lòng hắn cũng là mơ hồ có chút ít kích động. Nếu là quả thật đoạt được Thất Sát Bia, không riêng gì hắn Mộ Dung thị có cơ hội phục quốc, hắn Mộ Dung Thanh cũng đem nhất phi chủ thiên. Tại Long Thành Mộ Dung thị trong, Mộ Dung Thanh mặc dù là dòng chính, chẳng qua lại không phải là loại đó hoạch tâm đệ tử, chỉ có thể coi là trung lưu mà thôi. Đơn giản mà nói chính là vị trí gia chủ cùng hắn tuyệt đối vô duyên, tương lai năng lực hỗn cái thực quyền quản sự, tuổi già sau đó năng lực lăn lộn đến cái trưởng lão, liền đã coi như là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu là năng lực đoạt được Thất Sát Bia, hắn Mộ Dung Thanh có thể là có tư cách tại gia phả chi thượng đơn khai một tờ. Đương nhiên hiểu rõ, Mộ Dung công tử xin mời đi theo ta. Tưởng Khai Thái đương nhiên sẽ không nói cho Trần Uyên chân chính mật địa ở đâu, nhưng cốt truyện trong thế nhưng triển lộ rõ ràng. Trần Uyên mang theo Mộ Dung Thanh một đường tiến về Liên Sơn thành trung tâm nhất, cũng là Liên Sơn thành quan phủ chỗ. Kia chôn giấu thần khí mật địa cửa vào, chính là tại đây quan phủ phía dưới. Và Trần Uyên cùng Mộ Dung Thanh đến quan phủ về sau, nơi này đã là thây ngang khắp đồng. Liên Sơn thành vị kia chi huyện, còn có hắn mang tới bộ đầu bộ khoái đều đã bị Tưởng Khai Thái giết chết. Những thứ này bộ đầu bộ khoái, hù dọa một chút lão bách tính vẫn được, tại Tưởng Khai Thái trong tay căn bản liền không chịu nổi một kích. Quan phủ hậu viện trung ương, mặt đất xuất hiện một cái cửa hàng, bên trong là một cái xuống dưới xoắn ốc thêm đá, từ trong đó tỏa ra một cô băng lãnh khí tức. Nay thêm đá vô cùng thô ráp cũ kỹ, nhìn xem hắn bộ dáng chỉ sợ đã có mấy ngàn năm lịch sử. Dọc theo thêm đá xuống dưới, chung quanh trên vách tường còn có một số phù điêu bích họa. Những chi tiết này nguyên kịch bản trong có lẽ có, nhưng Trần Uyên không có tự mình trải qua này có chuyện, về nhìn lên cũng chỉ một cái liếc mắt mang qua, lúc này ngược lại là có thật nhiều phát hiện mới. Những thứ này phù điêu bích họa hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối, những kia thần ma cường giả biến mất sau đó không lâu lưu lại. Hiện tại sách sử đều đem bạn năm trước thời gian thống nhất quy hoạch là thời kỳ thượng cổ. Đoạn kia thời kỳ không có sáng tỏ lịch sử, nhân tộc trên cơ bản là lấy thị tộc, tông môn làm đơn vị, hay là khống chế mấy cái thành trì tiểu quốc, đồng thời không có một cái nào thống nhất vương triều. Có lẽ có chữ biết, nhưng một cái tiểu quốc giống nhau, căn bản là không có cách tham khảo. Sau đó bắt đầu từ hàng ngàn hàng vạn tông môn thị tộc hỗn chiến không ngớt, diễn biến thành mấy trăm tiểu quốc hỗn chiến, cuối cùng chỉ còn lại 7 quốc chiến loạn. Mãi đến khi 2000 năm trôi qua, mới rốt cục nên đón một cái đại thống nhất vương triều, thư đồng văn, xe cùng quỹ, độ cùng chế, lịch sử mới tinh chuẩn lên. Từ bích họa thượng miêu tả bối cảnh năng lực nhìn ra, hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối, thần ma cường giả biến mất sau đó giai đoạn kia, hắn chưa viết tối nghĩa khó hiểu. Chẳng qua chỉ nhìn đồ án Trần Uyên cũng có thể nhìn ra trong đó miêu tả là có ý gì. Đại khái chính là một cái tiểu thị tộc phát hiện thất sát địa, như muốn khống chế, cho nên trong tộc tế ti liền bắt đầu bố trí trận pháp, đồng thời trong tộc võ giả đối ngoại chinh chiến, bắt lấy cái khác thị tộc người tiến hành huyết tế. Nhưng huyết tế tiến hành đến một nửa, nay tiểu thị tộc vì khơi mào sát phạt tranh chấp quá nhiều, liền bị cái khác thị tộc tông môn liên thủ hủy diệt. Đại tế ti mang theo một bộ phận tộc nhân triệt để phủ kín có dấu thất sát bia mật địa, an nghỉ tại đây. Tộc trưởng thì là mang theo ngoài ra một nhóm tộc nhân giết ra khỏi trùng vây thoát khỏi, mang đi địa đồ, chuẩn bị và thị tộc lần nữa phát triển lớn mạnh về sau, quay về tiếp tục huyết tế thất sát bia. Chẳng qua chạy đi kia bộ phận tộc nhân rất hiển nhiên xảy ra vấn đề, không riêng không thể trở lại, thậm chí ngay cả địa đồ đều đã rơi vào những người khác trong tay. Trần Uyên ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Sai lầm rồi, từ vừa mới bắt đầu đều sai lầm rồi. Mong muốn dung hợp thất sát bia, cần còn không phải thế sao huyết tế? Lúc trước đạt được thất sát bia mảnh vỡ tiểu thị tộc sai lầm, Tưởng Khai Thái làm theo y chang cũng giống vậy sai lầm. Mộ Dung Thanh lúc này lại là kích động toàn thân run rẩy. Trước đó hắn chỉ là tin tám phần, nhưng nhìn thấy này bích họa sau đã triệt để tin. Hai người một đường xuống dưới, một cố gây mũi mùi máu tanh tùy theo truyền đến. Mộ Dung Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Trần Uyên nói, ngươi đi trước phía trên trông coi, phòng bị Hắc Thủy Bang đám người kia đến quấy rối. Mộ Dung Thanh là người cuồng ngạo, nhưng làm việc lại có thể xưng cẩn thận. Loại thời điểm này hắn còn chưa quên Liên Sơn Thành còn có Hắc Thủy Bang như thế một phương thế lực. Dưới tình huống bình thường, Mộ Dung Thanh căn bản liền sẽ không đem Hắc Thủy Bang để vào mắt. Dù là hắn trực tiếp diện Hắc Thủy Bang, Nhất Khí Quán Nhật Minh cũng sẽ không làm gì hắn, nhiều nhất chính là giải thích một chút nói lời xin lỗi mà thôi. Nhưng dưới mắt thần khí phía trước, có đảm bảo Hắc Thủy Bang đám người kia sẽ không lên cái gì ý đồ xấu. Mộ Dung công tử yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cửa vào. Trần Uyên vũ bộ ngực bảo đảm. Mộ Dung Thanh thì là thẳng đến dưới đáy mà đi. Và nghe được có chân khí oanh ngâm âm thanh về sau, Trần Uyên mới chậm dần bước chân, một đường đi xuống dưới. Lối đi kia phía dưới cùng là một tòa màu máu tế đàn. Tất cả tế đàn bên trên khắc rõ lít nha lít nhít màu máu phù văn, nhìn kỹ lại, kia màu máu phù văn lại là do vô số phun trào tiên huyết chỗ tạo thành, tựa như vật sống đồng dạng tại du động. Tại tế đàn trung ương đứng lặng lấy nhất đạo to lớn màu máu bia đá. Kia màu máu trên tấm bia đá dũng động sát ý vô biên huyết khí, nhìn kỹ vậy nơi nào là cái gì bia đá, mà là dùng vô số bạch cốt chống chất, tiên huyết đúc kim loại mà thành tồn tại. Ở chỗ nào bạch cốt huyết bia bên trên có hai hàng chữ. Bên phải một nhóm là thiên sinh vạn vật lấy nuôi người, thế nhân còn đoán trời bất nhân. Bên trái thì là bảy cái màu đỏ thẫm, không ngừng dãy rủa sát chữ. Mỗi một cái sát chữ cũng không giống nhau, tất cả đều là dùng khác nhau chữ viết chỗ viết, thậm chí đang không ngừng vặn bẹo bên trong, kia sát chữ còn đang không ngừng biến hóa kiểu chữ. Nhưng bất luận làm sao biến hóa, chỉ cần ngươi xem xét quá khứ, trong đầu ngay lập tức liền sẽ hiểu rõ, đó chính là bảy cái chữ sát. Đây cũng là giang hồ nhị đệ nhất bản bên trong chí cường thần khí thất sát địa, nghe nói không phải hậu thiên luyện chế, mà là do giữa trời đất sát ý bản nguyên biến thành, tiên thiên mà thành sát đạo thần khí. Lúc này Trần Uyên còn chú ý tới, kia bảy cái chữ sắt trong chỉ có một chữ sắt dị thường ngưng thực, mà cái khác sáu cái thì là có chút chột dạ. Trước mắt tòa này thất sát bia nhìn như hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế lại chỉ là mảnh vỡ, những bộ phận khác đều là sát ý diễn hóa mà đến. Tưởng Khai Thái không biết tiền căn hậu quả, hắn thật sự cho rằng này mật địa phía dưới chỗ chôn giấu là một tôn hoàn chỉnh thần khí. Lúc này ở thất sát bia phía trước, Tưởng Khai Thái đã bị vô tận huyết khí bao vây, cả người liều mạng mong muốn chen vào kia thất sát bia trong, mong muốn và dung hợp. Mộ Dung Thanh lúc này cầm trong tay một thanh Long Văn Thanh Kim bảo kiếm, kiếm khí trong tay tung hành, điên cuồng công hướng Tưởng Khai Thái, nhưng lại đều bị Tưởng Khai Thái quanh thân cố kia nồng đậm đến cực điểm huyết khí chỗ ngăn cản. Tưởng Khai Thái, dám đoạt ta Mộ Dung thị cơ duyên, ngươi đây là đang muốn chết. Mộ Dung Thanh ánh mắt lạnh băng, mắt thấy Tưởng Khai Thái ngày càng tiếp cận thất sát bia, hắn trong lòng cũng là càng phát bội vàng. Muốn chết? Chờ ta dung hợp thất sát bia, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng là ai muốn chết. Tưởng Khai Thái quay đầu lại, hướng về phía Mộ Dung Thanh nhe răng cười một tiếng, các ngươi Mộ Dung thị chẳng qua là một cái người xa cơ thất thế mà thôi, mỗi ngày kêu gào chính mình là cái gì hoàng tộc hậu duệ, ai không phải bắt các ngươi coi như trò cười. Trả lại cho các ngươi Mộ Dung thị cơ duyên, các ngươi cũng xứng. Thất sát bia là ta phát hiện, vì huyết tế thần khí ta mưu đồ 20 năm, đây là độc thuộc về ta Tưởng Khai Thái cơ duyên. Đối đãi ta dung hợp thất sát bia, không riêng ngươi phải chết, các ngươi Mộ Dung thị cũng phải chết. Những năm gần đây hắn ở đây Mộ Dung thị trước mặt đệ thấp làm tiểu, định bợ định nói, mảy may tôn nghiêm đều không có. Ngày sau hắn nếu là đứng ở giang hồ chi đỉnh, bực này hắc lịch sử há có thể bị ngoại nhân biết được. Cho nên Mộ Dung thị nhất định phải giết đi, hắn cũng không thể nhường người giang hồ đều biết, hắn Tưởng Khai Thái cho Mộ Dung thị làm qua cầu. Người xin nói mộng. Mộ Dung Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi còn thật cho là chỉ cần dung hợp thần khí có thể biến thành võ lâm chí tôn. Thần khí tuy mạnh, nhưng cũng muốn nhìn nó tại người đó trong lòng bàn tay. Côn Ngô kiếm tại kiếm thần tạ Côn Ngô trong tay mới là thiên hạ chí cường sắc bén chi binh, tại trong tay người khác chỉ là một cái không có cách nào vận dụng thiêu hỏa côn. Tưởng Khai Thái cười nhạo một tiếng không để bụng, như cũng đang toàn lực dung hợp thất sát bia. Đồng thời hắn cũng đang tính toán thời gian, cuối cùng một cỗ huyết khí vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ lại là Mộ Dung Thanh trước đem Trần Uyên hai người bọn họ giải quyết, sau đó mới tìm tới nơi này? Tế đàn bên trên những kia bơi lội màu máu phủ văn chậm rãi tràn vào Tưởng Khai Thái thể nội, càng ngày càng ít, phía sau không chiếm được bổ sung, trận pháp quang mang dần dần ảm đạm. Chết tiệt! Tưởng Khai Thái biến sắc. Hết rồi, hắn cuối cùng bố trí nhất đạo huyết tế, khí huyết tích lũy quá ít, thậm chí không bằng lúc trước hắn kế hoạch một nửa. Nếu là không có Mộ Dung Thanh tại, hắn còn có thể kết thúc huyết tế nếu không lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bây giờ Mộ Dung Thanh ngay tại bên cạnh thân, mình nếu là kết thúc huyết tế, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Tưởng Khai Thái đột nhiên cắn răng một cái, quanh thân vô biên huyết khí trong nháy mắt tràn vào thất sát bia trong. Sau một khắc, huyết khí lại cuốn theo sát ý vô biên chạy trở về đến Tưởng Khai Thái thể nội, một cỗ bàng bạc mà lực lượng cường đại trong nháy mắt hiện hiện. Lúc này Tưởng Khai Thái khí tức quanh người điên cuồng kéo lên, thậm chí muốn so đạt đến luân hải cảnh Mộ Dung Thanh đều mạnh. Quanh người hắn nổi gân xanh, cơ bắp phồng lên, cả người đột nhiên cao lớn 2-3 xích, quanh thân đều bị một cỗ cực hạn cường đại huyết sát chi khí bao vây. Mở to mắt, Tưởng Khai Thái hai mắt đỏ bừng, tràn đầy dữ tợn sát ý trong tay hắn một thanh trường đao hiện hiện, nhất đao chẳng rơi, huyết sát chân khí tuôn ra mà đến, mang theo mấy trượng màu máu đao mang. Mộ Dung Thanh biến sắc, chân đạp du long bước, thân hình liền lùi lại, lúc này mới tránh thoát Tưởng Khai Thái một đao kia. Lúc này Tưởng Khai Thái đã tiến nhập cuồng bạo hình thức, tại vô biên huyết sát chi khí ra chỉ dưới, lực lượng của hắn cơ hồ là Mộ Dung Thanh mấy lần. Lực lượng mặc dù tăng gọn, nhưng này cuồng bạo đến cực điểm sát ý lại tựa như ảnh hưởng đến Tưởng Khai Thái trước đây thần trí. Trần Uyên năng lực rõ ràng cảm giác được, lúc này Tưởng Khai Thái trong đầu cũng chỉ có nguyên thủy sát ý, thậm chí ngay cả cơ sở võ công chiêu thức đều không sử dụng được. Tưởng Khai Thái áp đáy hòm võ công Bắc Thần Thiên Lang Trạm tốt xấu là huyền cấp đao pháp, nếu là phối hợp này cực hạn huyết sát lực lượng uy năng tất nhiên sẽ mạnh hơn. Kết quả đừng nói là Bắc Thần Thiên Lang Trạm, ngay cả Thiên Lang đao pháp Tưởng Khai Thái đều vô dụng ra đây, chỉ là máy móc đơn sơ vung đao. Chương 21, lên đường bình an. Chương 21, lên đường bình an. Tưởng Khai Thái dung hợp thất sát bia bên trong huyết sát lực lượng mạnh mẽ kinh người. Mộ Dung Thanh lúc này bị buộc liên tiếp trốn tránh, vô cùng chật vật, căn bản là không có cách đánh trả. Mắt thấy mình đã bị kia cuồng bạo huyết sát đao mang dồn đến xó xỉnh bên trong, Mộ Dung Thanh đột nhiên cắn răng một cái, tay nắm ấn quyết, trong lòng bàn tay kim mang hội tụ, khắc ở chính mình trên đan điền. Trong chốc lát, Mộ Dung Thanh quanh thân chân khí mãnh liệt bộc phát, khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn mấy lần. Mộ Dung thị bí pháp, Thiềm Long phần kim quyết. Môn bí pháp này có thể khai phát ra đan điền luân hải cực hạn tiềm lực, trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn cường đại nội lực chân khí. Chẳng qua nó hậu quả chính là thời gian dài sử dụng, tự thân kinh mạch sẽ không chịu nổi cỗ này lực lượng cường đại xung kích. Nhẹ thì xuất hiện vết dạng cần thời gian dài tu dưỡng, nặng thì thậm chí sẽ trực tiếp dẫn đến kinh mạch vỡ vụn biến thành phế nhân. Tiêm Long phần kim quyết ra thân, Mộ Dung Thanh trong tay Long Văn Thanh Kim bảo kiếm thượng kim sắc chói mắt chân khí huy hoàng vô cùng, từng chiêu kiếm thế tùy ý mà xuống, trong nháy mắt tất cả không gian dưới đất đều bao phủ tại kiếm quang bên trong. Mộ Dung thị bị chuyển, Long Thành kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia đại khí rộng lớn, còn tưởng là thật có mấy phần hoàng giả phong phạm. Kiếm thế cắn giết phía dưới, trực tiếp đem Tưởng Khai Thái quanh thân huyết sát đều xé nát không ít, đồng thời cũng làm cho Tưởng Khai Thái ánh mắt thanh minh rất nhiều. Lúc này Tưởng Khai Thái mới bắt đầu dùng Thiên Lang đao pháp cùng Bắc Thần Thiên Lang chạm đến đối địch, chẳng qua vì tự thân huyết sát lực lượng suy yếu, chỗ có thể phát huy ra lực lượng còn không bằng trước đó. Trần Uyên nín thở, trừng to mắt, tại cửa hang biên giới nhìn kỹ Mộ Dung Thanh ra tay. Trước đó đối thủ của hắn đều là Trừ Từ Bình, Đoàn Khôn tiểu này tiểu bang phái xuất thân võ giả, trong tay năng lực có một hai môn võ công liền xem như không tệ. Như là Mộ Dung Thanh tiểu này đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thân võ giả mới thật sự là át chủ bài đông đảo, bí pháp vô số. Chính mình cùng loại cấp bậc này đối thủ chiến đấu, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể có mảy may lười biếng. Chẳng qua xem hết Mộ Dung Thanh ra tay, Trần Uyên lại cảm giác này Mộ Dung Thanh có chút học tạm, bắt không được trọng điểm. Mộ Dung thị võ công kỳ thực vô cùng tạm, kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, chỉ pháp cái gì cần có đều có. Mặc dù mỗi một dạng đều không coi là giang hồ đỉnh tiêm, nhưng mỗi một dạng cũng không tính là yếu. Cho nên bình thường Mộ Dung thị võ giả hẳn là lấy một cái chủng loại võ công làm chủ, cái khác võ công làm phụ mới đúng. Nhưng mà này Mộ Dung Thanh dường như mỗi loại dùng đều có thể, nhưng mỗi loại lại đều không đỉnh tiêm. Hắn kiểu này chính là điển hình lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Không phải cảm thấy mình là toàn tài, cái gì đều có thể học được, kết quả học được học, mặc dù coi như là mọi thứ tinh, nhưng không có giống nhau năng lực đạt tới chân chính đỉnh tiêm. Tưởng Khai Thái cùng Mộ Dung Thanh kịch chiến chừng một khắc đồng hồ, hai bên lực lượng cũng bắt đầu kịch liệt suy yếu. Tưởng Khai Thái hai mắt đã khôi phục thành mình, nhưng quanh thân huyết sát lực lượng đã bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Đồng thời hắn cảm giác trong cơ thể mình cố kia sát ý bản nguyên hình như muốn bắt đầu sao động cùng phản vệ, không ngừng vùng lên cuộn cuộn, mong muốn về đến thất sát bia trong. Cố lực lượng này thậm chí căng cứng hắn toàn thân trên dưới đều kịch liệt đau nhức vô cùng, cực lớn ảnh hưởng chiến lược của hắn. Mà Mộ Dung Thanh bên ấy cũng không chịu nổi. Tiêm Long phần kim quyết uy thế tuy mạnh, chẳng qua cũng là dùng nghiền ép thân thể làm đại giá. Hắn từ trước đến giờ cũng chưa dùng qua thời gian dài như vậy Tiêm Long phần kim quyết, kinh mạch đã xuất hiện khẻ khẻ vết rạn. Lại tiếp tục như thế, hắn có khả năng trực tiếp kinh mạch vỡ vụn, biến thành phế nhân. Vấn đề là thật sự thành phế nhân, còn có thể khống chế thần khí sao? Tưởng Khai Thái một bên áp chế trong cơ thể mình cố kia sao động quần quần sắc cơ, một bên cười lạnh nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Mộ Dung công tử, ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Dù là cuối cùng hao tổn thắng thì sao? Ta không lấy được thần khí, ngươi cũng phải trở thành một tên phế nhân. Ta đối với các ngươi Long Thành Mộ Dung thị có thể hiểu rõ vô cùng, ngươi mạch này tuy là dòng chính, nhưng lại không có đi ra một nhiệm kỳ gia chủ, tại bên trong tòa Long Thành bản thân thực lực đều không mạnh. Ngươi trở thành phế nhân, dù là có phát hiện thần khí công lao thì phải làm thế nào đây? Còn không phải cho cái khác người làm áo cưới. Đến lúc đó ngươi lấy một tên phế nhân thân phận nhìn thấy Mộ Dung thị tay cầm hai tôn thần khí, phục quốc thành công, ngươi là đại công thần, có thể hay không cảm thấy rất vinh hạnh? Ha ha ha. Tưởng Khai Thái là hiểu trào phúng. Những lời này xuyên thẳng Mộ Dung Thanh tim, kém chút bắt hắn cho nói vào phòng. Hắn còn không phải thế sao loại đó không có tư tâm, một lòng vì gia tộc suy tính người. Gia tộc phục hưng mà chính mình trở thành phế nhân, loại kết quả này là hắn dù thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Nhưng một lát sau Mộ Dung Thanh liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói, thiếu chút nữa ngươi này lao cầu đạo. Muốn cho ta thả ngươi đi, hy vọng hao huyền. Đã đến loại trình độ này, cho dù ta có thể bảo toàn tự thân, gia tộc bên ấy cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Kéo tới Mộ Dung thị nhận được tin tức người tới, cho dù ta trở thành phế nhân trong tộc cũng sẽ không bạc đãi ta. Ngươi này lão cẩu đến lúc đó chắc chắn bạn tiếp bất phục, chết không toàn thây. Vậy thì tốt, đều nhìn xem chúng ta ai có thể hao tổn qua ai. Tưởng Khai Thái cắn răng một cái, hội tụ quanh thân cuối cùng một tia huyết sắt đánh phía Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh cũng là ngưng tụ nội lực chân khí cùng với nó đối hoành, nhưng chú ý lại tại trong ngực một khối cổ ngọc chí thượng. Đó là hắn Mộ Dung thị thần khí hóa thân đấu chuyển tinh di, mỗi một tên Mộ Dung thị dòng chính đệ tử trong tay cũng có một khối. Nhưng thần khí hóa thân chỉ có thể vận dụng một lần, với lại kiện thần khí này hóa thân lực phòng ngự có thể, nhưng mà lực công kích lại yếu, tốt nhất là dùng để bảo mệnh. Chưa tới tuyệt cảnh, Mộ Dung Thanh là sẽ không vận dụng. Dưới mắt song đã hoàn toàn tiến nhập tiêu hao giai đoạn, thậm chí đã không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, hoàn toàn chính là xem ai trước nhịn không được. Mộ Dung Thanh chính là đang chờ Tưởng Khai Thái cuối cùng lực lượng bộc phát một cái mắt, lại dùng đấu chuyển tinh di rời đi cố kia huyết sát lực lượng công hướng hắn, đến lúc đó Tưởng Khai Thái hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, Trần Nguyên Yên lặng lấy ra trước đó lấy được Hỏa Long đan nhét vào trong miệng. Không sai biệt lắm, cũng nên đến thu hoạch thời điểm. Đan dược vừa vào khẩu, Trần Nguyên liền giống như nuốt vào một đám lửa hừng hực. Kịch liệt thiêu đốt trong nháy mắt từ cổ họng đến đan điền, cuối cùng lan tràn đến toàn thân. Mang theo trong tay nhạn linh đao, Trần Nguyên nhanh chân đi ra tới. Đang nhìn đến Trần Nguyên một cái mắt, trước mắt của hai người lập tức sáng lên. Hai người lúc này đều đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, Trần Nguyên xuất hiện thật giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm đồng dạng. Đương nhiên bọn hắn đều cho rằng căn này rơm dạ là ép hướng đối phương. Giết hắn. Hai người đều hưng phấn hô to. Thần kinh căng cứng, hai người tất cả đều theo bản năng không để ý đến một sự tình. Tỷ như Trần Nguyên quanh thân khí thế lực lượng vì sao từ thối thể cảnh đến bản huyết cảnh. Đao minh ra khỏi vỏ, thoáng hiện. Làm lộng lây đao mang tại không gian dưới đất trong hiện lên lúc, Tưởng Khai Thái cuối cùng đã nhận ra không thích hợp. Đao thật là nhanh. Lao tam khi nào luyện thành nhanh như vậy đao? Ở trong đó đao ý cùng đao thế, quả thực muốn so hắn Bắc Thần Thiên Lang chạm còn mạnh hơn. Còn có Lao tam thực lực, hắn. Sau một khắc, kia kinh hồng một đao đã phá vỡ quanh người hắn tầng kia khinh bạc huyết sát, từ hậu tâm hắn đâm vào, từ ngực xuyên qua mà ra. Tưởng Khai Thái căn bản là không có nghĩ đến Trần Uyên sẽ ra tay với hắn. Cho dù hắn nghĩ tới, nhưng lúc này hắn tất cả lực lượng đều bị Mộ Dung Thanh kiềm chế, tự thân đã dầu hết đèn tắt, cũng không có cách ngăn cản. Tưởng Khai Thái cúi đầu mắt nhìn bộ ngực mình xuyên qua mà qua nhạn linh đao, lại cố sức quay đầu nhìn Trần Uyên, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Cái đó luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Lao Tam, làm sao có khả năng phản bội chính mình? Làm sao lại như vậy phản bội chính mình? Nghĩa phụ, lên đường bình an. Trần Uyên cười cười, đột nhiên rút tay ra bên trong nhạn linh đao, sau đó trực tiếp một đao đem Tưởng Khai Thái trực tiếp đeo đầu. Tưởng Khai Thái lúc này dung hợp thất sát bia một bộ phận sát ý bản nguyên, có trời mới biết thân thể hắn sẽ có hay không có cái gì đặc thù biến hóa. Cho nên một đao không tốt, hay là trực tiếp chém đứt đầu tương đối bảo hiểm. Hắn lựa chọn trước hết giết Tưởng Khai Thái, cũng là bởi vì Tưởng Khai Thái sự không chắc chắn quá lớn. Nguyên kịch bản trong Tưởng Khai Thái thu nạp sát ý bản nguyên, một người độc đấu Mộ Dung Ly, Nhất khí quán Nhật Minh cao thủ còn có Hắc Thủy Bang bang chủ Viên Đông Thiên còn có thể làm mệnh, cuối cùng bị một đám người trời tiêu diệt. Mặc dù tại chính mình tận lực không chế giới, lần này tưởng khai thái chỗ hiến tế thành công khí huyết thậm chí còn không bằng trước đó 1/3, chiến lực kém xa trước đó, nhưng Trần Nguyên như cũng sợ có cái gì không thể không biến hóa. Cho nên vẫn là trước hết giết tưởng khai thái tương đối bảo hiểm, mà Mộ Dung Thanh át chủ bài, chính mình hầu như đều đã nắm giữ. Lúc này Mộ Dung Thanh thu hồi chính mình kia đã gần như khô kiệt chân khí, vừa định khen Trần Nguyên làm không tệ. Sau một khắc, đao minh rung động, Trần Nguyên kia nhanh đến cực hạn kinh hồng một đao đống nhiên hướng về Mộ Dung Thanh chém xuống. Người muốn chết. Mộ Dung Thanh khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ giận dữ. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, trước đó cái đó chủ động tìm nơi nương tựa, thứ thời, biết tiến thôi Trần Nguyên lại cũng dám tạo phản. Này Thiên Lang Bang như thế nào mỗi một cái đều là sau đầu sinh phản cốt phản nghịch hạng người. Long Văn Thanh Kim bảo kiếm thượng ít đòi chân khí màu vàng nóng phun trào, Long Thành kiếm pháp tùy ý mà ra, kiếm ý sừng sững, âm vang rung động trong đẩy ra Trần Nguyên một đao kia. Nhưng sau một khắc, Trần Nguyên quanh thân nội lực phun trào, kinh đảo lưu vân quyết lực lượng bị hắn kích phát đến mức độ lớn nhất. Trong tay nhạn linh đao thượng sóng khí bốc lên, giống như sóng biếc cuộn cuộn, uy thế vô lượng. Thu thủy kinh hồng, đạp lãng chạm. Lực lượng cường đại quanh Mộ Dung Thanh từng bước triệt thoái phía sau, bản thân hắn đã là cường nô chi mạn, thậm chí ngay cả chân khí đều kém chút không thể kích phát. Mà Trần Nguyên tại hỏa long đan dược hiệu ra chỉ dưới, nội lực điên cuồng phun trào, trong tay đao thế ngưng làm tàn ảnh, giống như gió thu lá rụng, đẩy trời lên đinh trong mang theo vô cùng dữ tợn sát ý. Thu phong trảm. Vì có hỏa long đan, thu thủy kinh hồng đao này tam thức chí cường sát chiêu, hắn đã có thể dùng ra đao thứ hai tới. Mộ Dung Thanh đột nhiên kích phát ra trong cơ thể mình cuối cùng một tia chân khí, hắn thậm chí có thể cảm giác được kinh mạch trong cơ thể mình tại đứt thành từng khúc. Long Thành kiếm pháp khoái động mãnh liệt, đại khí bằng bạc, trong nháy mắt liền đem kia đẩy trời gió thu đao thế trở thành hư không. Nương theo lấy một tiếng vang giòn truyền đến, Trần Nguyên trong tay nhạn linh đao đều tại Mộ Dung Thanh dưới một kích này vỡ thành mấy khúc. Trần Nguyên nhạn linh đao chẳng qua là liên sơn thành thợ rèn tạo ra phổ thông binh khí, mặc dù dùng cũng là tinh cương, nhưng cùng Mộ Dung Thanh Long Văn Thanh Kim bảo kiếm căn bản không cách nào so sánh được. Lúc này Mộ Dung Thanh quanh thân kinh mạch đã bắt đầu vỡ vụn, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thời khắc số còn, hắn giang chống đỡ lấy một hơi nhất kiếm hướng về Trần Nguyên đâm tới. Trần Nguyên trong tay không có binh khí, nhưng hắn không lùi mà tiến tới, cả người đột nhiên hướng về Mộ Dung Thanh trong lực đánh tới. Mũi kiếm hiểm lại càng hiểm từ Trần Nguyên vai chỗ lướt qua, chỉ có một tia chân khí sắc bén xé rách y phục của hắn, tại bả vai hắn trô mang ra nhất đạo huyết hoa. Trần Nguyên giống như chưa phát hiện, hai tay tựa như linh xà một loại quấn quanh hướng Mộ Dung Thanh cầm kiếm tay phải, chiến đi ngọc vỡ, cương nhu đồng phát. Tiết lực, gấp cổ tay, xương vỡ. Trong chốc lát Mộ Dung Thanh tay phải trực tiếp bị Trần Nguyên lấy chiến ti toái ngọc thủ bóp vỡ nát, Long Văn Thanh Kim bảo kiếm cũng rớt xuống đất. Mộ Dung Thanh gào lên thê thảm, tay trái vươn vào trong lực, nắm chặt đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân, vừa định muốn kích phát. Nhưng sau một khắc, Trần Nguyên trực tiếp quay người cầm nã, chiến đi toái ngọc thủ dưới, Mộ Dung Thanh tay trái xương cốt cũng trong nháy mắt bị tan thành phấn vụn. Đoạt lấy đấu chuyển tinh di, Trần Nguyên trực tiếp hai cước rơi xuống, đạp vỡ Mộ Dung Thanh đầu gối, nhường hắn triệt triệt để đã trở thành một tên phế nhân. Dùng đấu chuyển tinh di tới đối phó ta, ngươi này đầu óc thế nào nghĩ? Trần Nguyên nhìn Mộ Dung Thanh, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di có thể rời đi bắn ngược bất kỳ lực lượng nào, nhưng vấn đề là ta ngay cả chân khí ngoại phóng đều làm không được, ngươi bắn ngược cái gì? Nắm đấm sao? Thứ độ tốt này, còn không phải thế sao lãng phí ở loại địa phương này. Chương 22, dung hợp thần khí chương 22, dung hợp thần khí đồng thời không phải là không có bất luận cái gì nhược điểm. Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di danh xưng có thể rời đi bắn ngược bất kỳ lực lượng nào, chẳng qua đơn thuần nhục thân thế công nó lại không có biện pháp rời đi. Mộ Dung Thanh đem đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân nắm đến cuối cùng chuẩn bị dùng nó đến bảo mệnh. Nhưng lại không nghĩ rằng chân chính đòi mạng hắn cũng không phải tưởng khai thái kia cường đại huyết sát lực lượng, lại là hắn luôn luôn trước mắt, tầng dưới chốt người giang hồ dùng cầm nã công phu. Trần Nguyên, ngươi đây là đang muốn chết. Mộ Dung Thanh vẻ mặt dữ tợn, Mộ Dung thị sẽ không bỏ qua ngươi, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Mộ Dung thị đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Mộ Dung Thanh trong lòng càng là hơn hối hận vô cùng. Hắn lúc này rốt cuộc mới phản ứng, chính mình cùng tưởng khai thái đều bị này Trần Nguyên bừa bỡn. Để cho mình cùng tưởng khai thái liều lưỡng bại câu thương, Trần Nguyên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này Mộ Dung Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên phá lên cười, Trần Nguyên, mặc cho ngươi tính toán xảo diệu cũng là vô dụng. Này thất sát bia ngươi là đoạt không đi. Tưởng khai thái đã đem huyết tế lực lượng tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, ngươi còn lấy cái gì cướp đoạt thất sát bia? Tính kế tính tới tính lui, kết quả còn không phải công dã tràng. Ồn ào. Trần Nguyên nhíu mày, trực tiếp cầm lấy Mộ Dung Thanh Long Văn Thanh Kim bảo kiếm với vào trong miệng của hắn, đem đầu lưỡi của hắn xoắn nát. Mộ Dung Thanh gào thét, miệng đầy tiên huyết, oán độc nhìn chăm chú Trần Nguyên. Ai nói với ngươi, thất sát bia là muốn dựa vào huyết tế mới có thể dung hợp? Trần Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía thất sát bia, mong muốn nắm giữ thần khí ma binh phương pháp đông đảo, có dựa vào thực lực, có dựa vào huyết mạch, có dựa vào thần khí ma binh nhìn xem ngươi thuận mắt, cũng có dựa vào huyết tế, trận pháp và lung ta lung tung thủ đoạn. Như Mộ Dung thị thần khí đấu chuyển tinh di dựa vào chính là huyết mạch lực lượng, chỉ cần là có Mộ Dung thị huyết mạch dòng chính đệ tử liền có thể vận dụng đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân. Mà mỗi một thời đại Mộ Dung thị người mạnh nhất đều có thể thuận lý thành chương nắm giữ đấu chuyển tinh di biến thành binh chủ, điều này thần khí ma binh truyền thừa cách thức là nhất là ổn định, cũng là nhất làm cho người hâm mộ. Lúc trước đạt được thất sát bia cái đó tiểu thị tộc tự nhận là lấy thất sát bia thuộc tính cần huyết tế, không thành công chỉ là bởi vì chính mình huyết tế còn chưa đủ nhiều. Tưởng khai thái cùng Mộ Dung Thanh nhìn thấy những thứ này bích họa, cũng cho rằng thất sát bia là cần huyết tế mới có thể thành công dung hợp không chế. Thực chất 10 phần sai. Từ vừa mới bắt đầu, phương pháp liền sai lầm rồi. Dựa vào huyết tế quả thật có thể dẫn động thất sát bia lực lượng, chẳng qua đây chẳng qua là tạm thời. Đến tiếp sau một sáng huyết tế lực lượng tiêu tán, sát ý bản nguyên ngay lập tức sẽ về đến thất sát bia trong. Chân chính dung hợp thất sát bia phương pháp là muốn dựa vào tự thân ý chí lực, đi chủ động tiếp nhận dung hợp sát ý bản nguyên. Thất sát bia mảnh vỡ tại sau này xuất hiện qua mấy lần, ban đầu ai cũng cho rằng cần huyết tế. Mãi đến khi lần thứ 3 xuất hiện mới có người thành công dung hợp thất sát bia, trên giang hồ thế mới biết, nguyên lai chân chính dung hợp thất sát bia là không cần huyết tế. Chẳng qua dung hợp thất sát bia vô cùng mạo hiểm, sát ý bản nguyên ra thân, ý chí lực yếu kém trong khoảnh khắc liền sẽ bị xung kích thành một cái chỉ biết là sát lục khôi lỗi. Với lại sát ý bản nguyên mang theo huyết sát lực lượng nhập thể, thực lực yếu một ít, trực tiếp liền sẽ bị nó bạo. Cho nên mong muốn dung hợp thất sát bia cần hai cái cứng nhắc điều kiện. Một cái là chính mình thân kinh bát chiến, trải qua vô số sát phạt mới có thể phù hợp sát ý bản nguyên. Đương nhiên cái này giết không phải chỉ tàn sát kẻ yếu, mà là cùng cường giả cao thủ sinh tử quyết đấu, huyết chiến sát phạt tích lũy ra tới sát ý. Cái thứ hai chính là thực lực, tối thiểu cần võ đạo đệ lục cảnh ngưng chân cảnh tu vi, đem chân khí từ hư chuyển thực hóa thành chân nguyên, có lực lượng mạnh hơn mới có thể tiếp nhận huyết sát lực lượng nhập thể lúc xung kích. Điểm thứ nhất nhìn như Trần Uyên không phù hợp, nhưng Trần Uyên ở trong game thế nhưng chân thực trải qua vô số trận huyết chiến, thậm chí đã từng một người giết xuyên nguyên một công hội. Sau khi xuyên việt, Trần Uyên vốn cho là những thứ này giả lập kinh nghiệm chiến đấu không có tác dụng gì, nhưng kỳ thực tại hắn cùng người lúc đang chém giết, Trần Uyên lại phát hiện tâm cảnh của mình bình tĩnh đến cực điểm, bất kỳ cái gì võ kỹ trong tay đều có thể phát huy ra cực hạn cường đại lực sát thương. Sát nhân đối với hắn mà nói càng là hơn không có chút nào ngượng ngùng, mỗi một lần vung đao, kia huyết hoa nở rộ tràng cảnh đều bị hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, hình như chính mình trải qua vô số lần kịch chiến sinh tử đồng dạng. Tất nhiên xuyên qua trước chém giết kinh nghiệm vẫn còn, vậy mình tự nhiên cũng coi là trải qua qua vô số huyết chiến sát phạt, có thể chịu đựng được sát ý bản nguyên. Về phần huyết sát nhập thể, cái này cũng tốt giải quyết. Mộ Dung Thanh chính là Trần Nguyên dung hợp thất sát bia trọng yếu nhất một vòng. Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân có thể rời đi bất kỳ lực lượng nào. Thần khí ma binh cũng là có phân chia mạnh yếu, mặc dù đấu chuyển tinh di kém xa thất sát bia mạnh, nhưng hai bên đều là thần khí cấp bậc, tự nhiên cũng được rời đi thất sát bia lực lượng. Trần Nguyên giữ lại Mộ Dung Thanh không giết hắn, cũng là bởi vì đấu chuyển tinh di là cần Mộ Dung thị huyết mạch lực lượng mới có thể kích hoạt. Cấp đoạt thất sát bia có thể thiếu nhất khí quán Nhật Minh người, nhưng lại không thể bất Mộ Dung thị người. Đây cũng là vì sao Trần Nguyên phí hết khí lực lớn như vậy, nhường Ôn Nhu đem thông tin chuyển đến Mộ Dung thị nguyên nhân. Trần Nguyên kéo lấy Mộ Dung Thanh, đưa hắn kéo đến thất sát bia trước người, chính mình thì là bước ra một bước, đưa tay vươn hướng thất sát bia. Trước mắt này thất sát bia nhìn như là thực thể, nhưng kỳ thật chỉ là một cái mảnh vỡ, xung quanh đều là do cực hạn sát ý nồng nặc bản nguyên chỗ diễn hóa mà ra. Một cái mắt, sát ý bản nguyên trong nháy mắt cùng Trần Nguyên tinh thần tương dung hợp. Trần Nguyên trước mắt trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu máu, trong đầu vô biên huyễn tượng hiện hiện. Sát ý vô biên mãnh liệt mà đến, Trần Nguyên trong đầu chỉ có một âm thanh, giết. Bất trung người biết có thể giết, bất hiếu người biết có thể giết, bất nhân người biết có thể giết, người bất nghĩa biết có thể giết, bất lễ không khôn ngoan không tin người, đại thiên chấp hình sát giết giết, giết hết thiên hạ bẩn thỉu, giết sạch thế gian ghê tởm, lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát. Sát ý vô biên bản nguyên xâm nhập trong, Trần Nguyên hai mắt đỏ như máu, nhưng lại bảo vệ chặt một tia thanh minh. Sát ý bản nguyên dần dần cùng Trần Nguyên thân mình ý thức tương dung hợp, tia ti thanh minh càng ngày càng ít. Lúc này một cỗ cực hạn cường đại huyết sát lực lượng vào tới, Trần Nguyên sử dụng chính mình số lượng không nhiều này một tia thanh minh, đột nhiên đem Mộ Dung Thanh động mạch xé rách. Tay cầm đấu chuyển tinh di, Trần Nguyên đem nó đặt ở dâng trào tiên huyết chi thượng, đồng thời nội lực thúc đẩy, kia cổ ngọc chi thượng lập tức nổi lên một cỗ lộng lây kim mang. Sau một khắc, thất sát bia thượng chỗ vọt tới cỗ kia huyết sát lực lượng trong nháy mắt bị đấu chuyển tinh di thu nạp. Nương theo lấy tiên huyết không ngừng đổ vào, đấu chuyển tinh di bên trên kim mang cũng là ngày càng hừng hực. Mộ Dung Thanh cảm giác được trong cơ thể mình mất máu tươi, thân thể ngày càng lạnh băng, hắn không ngừng vặn bẹo lên thân thể gào thét nức nở. Đợi đến đấu chuyển tinh di thượng kim mang đến mức độ lớn nhất, Trần Uyên đột nhiên đem trong tay cổ ngọc ném ra, trong nháy mắt cuồng bạo huyết sát lực lượng trực tiếp đem mặt đất xuyên qua ra một vài trượng lớn nhỏ, không biết sâu đến mức nào hồ to. Một cước rơi xuống, Trần Uyên trực tiếp đạp gãy Mộ Dung Thanh cổ. Hắn đã vô dụng, lần này có thể đi chết rồi. Mạnh nhất một đợt huyết sát lực lượng bị đấu chuyển tinh di na di đi, còn lại huyết sát lực lượng tràn vào Trần Uyên thể nội, chính hắn hoàn toàn có thể tiêu hóa. Cùng lúc đó, thất sát bia hư ảnh không ngừng thu nhỏ, từ từ dung nhập Trần Uyên thể nội, cuối cùng hóa thành một cái tiểu thạch đầu, trực tiếp lạc ấn tại Trần Uyên ngực, tựa như hình xăm một loại bộ dáng. Đồng thời lại là đại cổ tin tức tràn vào Trần Uyên trong đầu. Đương nhiên lần này cũng không phải sát ý xâm nhập, mà là thất sát bia mảnh vỡ mang đến một ít cách dùng. Thất sát bia sở dĩ là đệ nhất phiên bản trí cường thần khí, cũng là bởi vì đại bộ phận thần khí ma binh mảnh vỡ muốn đạt tới sử dụng tiêu chuẩn, tối thiểu muốn 1/2 hay là 1/3 mới được. Mà thất sát bia không giống nhau, 1/7 là được rồi. Đồng thời mỗi tập hợp đủ một viên mảnh vỡ, uy năng liền càng mạnh một phần. Trần Uyên xếp bằng ngồi dưới đất, thở dài ra một hơi. Hắn lúc này nội lực dường như đã hao hết, đồng thời kinh mạch cũng chuyển tới kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Đó là hỏa long đan dược lực hao hết sau mang tới di chứng. Chẳng qua điểm ấy tổn thương cùng lần này thu hoạch so, đơn giản chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Dung hợp thất sát bia mảnh vỡ về sau, Trần Nguyên có thể rất nhỏ thiêu đốt khí huyết, dẫn động huyết sát lực lượng nhập thể. Nếu là khí huyết kịch liệt thiêu đốt, còn có thể sát ý bản nguyên giáng lâm, cô kia uy năng đều sẽ càng khủng bố hơn. Mỗi tập hợp đủ một cái thất sát bia mảnh vỡ, cố lực lượng này liền sẽ càng nhiều, cũng sẽ có càng nhiều biến hóa. Nếu là tập hợp đủ tất cả thất sát bia, hoàn chỉnh sát ý bản nguyên còn có thể hóa thành huyết sát thần thể, kia có thể nói là chân chính sát thần giáng lâm đồng dạng. với lại mỗi một cái thất sát bia mảnh vụn bên trên đều mang theo một môn do sát ý bản nguyên thôi diễn ra tới cường đại công pháp. Khối này thất sát bia mảnh vụn bên trên mang theo công pháp tên là huyết sát kiếp tiên thủ. Ngưng huyết sát, hàng sát kiếp, trưởng lực cương mãnh bá đạo, có thể trấn áp diện sát đại bộ phận thuộc tính chân khí. Chẳng qua vận dụng môn công pháp này điều kiện tiên quyết là muốn kích hoạt sát ý bản nguyên, đồng thời cực kỳ tiêu hao huyết sát lực lượng. Trần Uyên hiện tại tính ra, lấy thực lực của mình dùng ra một trưởng cũng đã là cực hạn. Nhưng môn công pháp này uy năng kinh người, đủ để đứng hàng thiên cấp. Một khối thất sát bia mảnh vụn bên trên liền có nhất bộ thiên cấp công pháp, bảy khối chính là thất bộ. Thất sát bia đứng hàng đệ nhất bản chí cường thần binh là có nguyên nhân, riêng là này thất bộ thiên cấp công pháp, hắn giá trị liền có thể so với một ít thần khí ma binh thân mình. Khuyết điểm duy nhất chính là thất sát bia thượng mang theo công pháp đều là do sát ý bản nguyên chô biến hóa ra. Chỉ có thất sát bia mới có thể sử dụng, cho nên không có cách nào chuyển thụ cho những người khác. Trần Uyên miễn cưỡng khôi phục một chút nội lực, ngay lập tức chuẩn bị rời đi. Trầm thi sinh biến, có trời mới biết Mộ Dung thị cùng Nhất Khí quán Nhật Minh bên ấy có thể hay không đột nhiên phái người đến, hắn nhất định phải ngay lập tức rời khỏi Liên Sơn thành. Trước khi đi Trần Uyên chỉ là đem chính mình nhạn linh đao mảnh vỡ mang đi. Mặc dù kia nhạn linh đao chỉ là phổ thông chế thức binh khí, nhưng trên chuôi đao đã có xuyên qua trước Trần Uyên khắc xuống ký hiệu, không thể ở tại chỗ này. Về phần trong vùng đất bí ẩn Mộ Dung Thanh cùng thi thể của Tưởng Khai Thái Trần Uyên cũng không cần đến hủy thi di tích. Thi thể năng lực hủy đi, nhưng mà tòa này thượng cổ thời kỳ cuối lưu lại mật địa di tích lại hủy không được, cho nên chỉ cần Mộ Dung thị vừa đến, nhất định có thể phát hiện thất sát bia đã từng xuất hiện. Mà biết Trần Uyên tham dự tranh đoạt thất sát bia người cũng đã chết rồi, không ai hiểu rõ hắn tồn tại. Có thể Ôn Nhu năng lực đoán được một ít, nhưng nàng là sẽ không nói lung tung. Thiên Phong Thính Vũ lâu đã tồn tại hơn ngàn năm, luôn luôn vô cùng giữ quý củ, không đến mức vì Trần Uyên phá hư quý củ. Đương nhiên cho dù Ôn Nhu không tuân quý củ, Trần Uyên cũng không sợ. Mộ Dung thị phạm vi thế lực chỉ có nửa cái vũ châu, ra vũ châu thiên địa rộng lớn, Mộ Dung thị mong muốn tìm chính mình, không khác nào mò kim đáy biển. Chương 23, tất cả đều chết rồi chương 23. Tất cả đều chết rồi. Trần Uyên dọc theo cửa hang rời khỏi, nhưng khi hắn vừa đi ra phủ nhà, lại đối diện đụng tới năm người. Dẫn đầu là một tên mặc áo đen trắng hán đầu trọc, đầu bóng loáng, hiện ra ô kim chi sắc. Người này chính là Hắc Thủy Bang bang chủ, Thiết Đầu La Hán Viên Đông Tiên, một thân khổ luyện công phu cực kỳ kinh người, nghe nói hắn đao thương bất nhập, có thể tay không thoái binh. Phía sau hắn kia bốn chính là Hắc Thủy Bang còn lại tứ đại hộ pháp. Hắc Thủy Bang xuất hiện ở đây, kỳ thật vẫn là Trần Uyên dẫn tới. Liên Sơn thành trong gần đây quái sự liên tiếp phát sinh, Viên Đông Tiên mơ hồ cảm giác được không thích hợp, cho nên đã cho Nhất Khí quán Nhật Minh phát đi tin tức. Viên Đông Thiên nhìn như thô hảo, nhưng kỳ thực làm việc cẩn thận. Nguyên bản tại Nhất Khí quán Nhật Minh trước khi đến, Viên Đông Thiên là không định có động tác khác. Nhưng vừa rồi Trần Uyên dùng đấu chuyển tinh di, Nazi huyết sát lực lượng xung kích lúc làm ra tiếng động quá lớn. Dường như tất cả Liên Sơn thành đều nghe được cố kia tiếng vang, cùng động đất đồng dạng. Như vậy động tĩnh lớn Viên Đông Thiên chắc chắn ngồi không yên, lúc này mới mang theo còn lại tứ đại hộ pháp đến xem tình huống. Không mang cái khác ban chúng, chính là sợ có nguy hiểm gì, mấy người bọn hắn thực lực mạnh nhất có thể kịp thời thoát khỏi. Lúc này gặp được Trần Uyên, Viên Đông Thiên hơi sững sờ. Hắn tự nhiên là nhận ra Trần Uyên, cho nên kia động tĩnh bên trong là Thiên Lang Bang làm ra, hay là Mộ Dung Thanh? Bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghĩa phụ của ngươi đâu? Mộ Dung Thanh công tử đâu? Như thế nào chỉ một mình ngươi hiện ra? Viên Đông Tiên nhìn Trần Uyên trên người vết máu, còn có hắn bây giờ trạng thái, trực giác nói cho hắn biết có chút không thích hợp. Trần Uyên thở dài một tiếng, vốn cho là tiết kiệm xuống một cái át chủ bài, hiện tại xem ra vẫn là phải lãng phí. Viên Đông Tiên sau lưng một tên hộ pháp không nhịn được quát lớn, bang chủ cha hỏi ngươi đâu? Ngươi lỗ thay được sao? Nhìn thấy bang chủ ngay cả lễ đều không được. Tưởng Khai Thái chính là như thế dạy ngươi, không có quý củ. Trần Uyên thủ mò vào trong lòng, hướng về phía bọn hắn nết miệng cười, bọn hắn đương nhiên đều chết rồi. Viên Đông Thiên trong nháy mắt cảm giác thấy lạnh cả người bay thẳng trong lòng, quát chói hai một tiếng, đảo. Phía sau hắn tứ đại hộ pháp đều là sửng sốt. Đảo, vì sao muốn chạy trốn? Bang chủ phát hiện cái gì? Ngay tại Viên Đông Thiên xoay người một cái mắt, Trần Uyên đã đem quan âm lệ từ trong ngực lấy ra, nhấn cơ quan. Trong chốc lát chói hai rít gào gọi thanh âm đống nhiên vang lên. Nho nhỏ ngọc tịnh bình trong hàng ngàn hàng vạn mỏng như cánh vẽ lưới dao bắn ra, giống như hoa vũ giáng lâm, mỹ lệ đến cực điểm, nhưng lại mang theo vô tận dữ tợn sắc cơ. Bồ Tát bộ dạng phục tùng, quan âm rơi lệ. Một cái mắt, Trần Uyên trước mặt trong vòng 10 trượng tất cả thành đao luân địa ngục. Tứ đại hộ pháp đều là bản huyết cảnh tu vi, tại quan âm lệ phía dưới dường như không hề sức chống cự, trong khoảnh khắc liền bị cắt thành thịt vụn. Không riêng gì huyết đủ, bao gồm nội tạng, xương cốt, tất cả đều bị kia lưới đao sắc bén chô xé nát. Bốn người tán loạn trên mặt đất hóa thành một vũng máu thịt, thậm chí căn bản là không phân rõ đất này thượng đến tột cùng có mấy người. Mà Viên Đông Thiên kia một thân khổ luyện ngạnh công quả thực không phải bạch tu hành. Tại quan âm lệ phía dưới, hắn hẳn là chạy ra ba bước mới bị tiêu diệt. Với lại hắn cũng là duy nhất không có bị cắt thành thịt vụn, đại bộ phận lưỡi dao đều cắm ở huyết nục của hắn trong, miễn cưỡng có thể gìn giữ thi thể hoàn chỉnh. Chậc, thật huyết tinh. Trần Uyên miết miết miệng. Hắn là thật không nghĩ tới, thần cơ các cám khí uy năng vậy mà như thế cường đại, chẳng thể trách thứ này giá cả đắt như thế. Không còn thời gian trì hoãn, Trần Uyên ngay lập tức chạy về Thiên Lang Bang trong. Thiên Lang Bang phần lớn người đều bị phái đi ra ngồi chờ, trong bang không có còn lại mấy người. Trần Uyên trực tiếp bước vào Tưởng Khai Thái trong phòng, trước đem Thiên Lang Bang danh sách tìm ra hủy đi. Nguyên kịch bản trong Mộ Dung thị người có thể đem Thiên Lang Bang người tìm ra lần lượt giết cho hạ giận, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ danh sách. Không hủy đi danh sách, cho dù Mộ Dung thị không biết là chính mình làm, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ tìm thấy trên đầu mình. Sau đó Trần Uyên lại vơ vét một ít vàng thỏi cùng ngân phiếu. Ra ngoài, cái khác có thể thiếu, tiền lại không thể thiếu. Trước khi đi, Trần Uyên lại đi đem trong lúc ngủ mơ Trương Tiểu Ất đánh thức. Hắn thực lực không mạnh, Trần Uyên cũng không muốn hắn đi chịu chết, sở dĩ một mực đều không có nhường hắn ra ngoài ngồi chờ Tưởng Khai Thái tử sĩ. Trương Tiểu Ất mơ mơ màng màng tỉnh lại, kinh ngạc nói: "Công tử." Lời còn chưa dứt, Trần Uyên liền đem một cái ngân phiếu nhét vào trong tay của hắn. Hiện tại lên ngay lập tức ra khỏi thành, mặc kệ đi nơi nào, dù sao rời Liên Sơn thành càng xa càng tốt, đời này đều đừng để chính mình đã từng gia nhập qua Thiên Lang bang chuyện này. Sau khi nói xong, Trần Uyên thân hình khẽ động, trực tiếp rời phòng, lưu lại Trương Tiểu Ất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ lấy đầu. Thiên Lang bang trong những người khác có chết hay không Trần Uyên cũng không thèm để ý, chỉ có Trương Tiểu Ất, sau khi xuyên việt đối với mình đi theo làm tùy tùng, trung thành tuyệt đối, giúp mình làm không ít chuyện. Cho nên trước khi đi, Trần Uyên cũng vì Trương Tiểu Ất an bài một cái đường lui. Về phần hắn có thể hay không nghe chính mình, vậy liền nhìn xem vận mệnh của hắn. Trần Uyên sau khi rời đi, Trương Tiểu Ất nhìn trong tay bó lớn ngân phiếu vẫn như cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không làm rõ được tình hình. Nhưng một lát sau hắn liền ngay lập tức thay đổi y phục, chỉnh lý tốt hành lý đơn giản, trực tiếp cưỡi ngựa ra khỏi thành. Trương Tiểu Ất biết mình đầu óc đần, tất nhiên đầu óc đần vậy liền không muốn nghĩ nhiều như vậy đồ vô dụng, nghe lời là được rồi. Công tử đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng tin tưởng công tử sẽ không hại hắn. Đã như vậy, vậy công tử nói thế nào, hắn liền làm thế nào tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả Liên Sơn thành đều vỡ tổ. Thiên Lang bang cùng Hắc Thủy bang người tất cả đều cùng con rồi không đầu bình thường, tìm không thấy nhà mình bang chủ ở đâu. Chờ bọn hắn tìm khắp Liên Sơn thành lúc, mới rốt cục tại quan phủ trước cửa phát hiện cái kia một đám thịt vụn, cùng kém chút biến thành một đám thịt vụn viên đông thiên. Sau đó hai bang người cùng nhau bước vào trong địa đạo, nhìn thấy Tưởng Khai Thái cùng thi thể của Mộ Dung Thanh, lần này tất cả mọi người lập tức đều bối rối. Hai bang cao tầng đồng thời chết ở chỗ này, ngay cả Mộ Dung thị người đều chết tại nơi này, thế nhưng thiên đại sự tình. Mà bây giờ bày ở bọn hắn vấn đề trước mắt là, tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ. Hai bang bang chủ chết rồi, Thiên Lang bang Tam Kiệt cùng Hắc Thủy bang Ngũ Đại hộ pháp cũng đều chết rồi. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù không có phát hiện thi thể của Trần Uyên, nhưng nhiều người như vậy đều đã chết, Trần Uyên hẳn là cũng chết rồi, nói không chừng đống kia thịt vụn bên trong đều có Trần Uyên. Vì những thi thể này bị quan âm lệ rừng quán nát, trực tiếp hóa thành một đám bảy thịt vụn, chợt nhìn nói là 7-8 người cũng có người tin. Cho dù là nhiều năm lão ngỗ ta đến, đều không phân rõ nơi này đến tuột cùng có bao nhiêu người. Quân vô tướng, hổ vô đầu, hai bang chỉ có thể tạm thời phái người đem quan phủ bốn phía bao bọc vây quanh, không cho ngoại nhân bước vào. Sau đó này hai bang đường chủ liền đều trở về riêng phần mình tính toán, suy nghĩ sau này nên như thế nào tự xử. Tại suy nghĩ sau đó, Thiên Lang bang cùng Hắc Thủy bang không hẹn mà cùng xuất hiện hai loại người. Một loại là phát giác đến bây giờ Liên Sơn thành bầu không khí không đúng, trực tiếp thu thập xong hành lý của mình tế nhuyễn, rút lui trước vi diệu. Một loại thì là dã tâm bạo dạn, mong muốn thừa này loạn cục dựa thế mà lên. Dù sao hiện tại bang chủ hết rồi, Thiên Lang bang Tam Kiệt cùng Hắc Thủy bang Ngũ Đại hộ pháp cũng đều hết rồi, bọn hắn những đường chủ này chính là tất cả Liên Sơn thành trong thực lực mạnh nhất, quyền thế trong tay lớn nhất. Vừa vặn thừa này thời cơ chiếm đoạt cái khác đường khẩu, đến lúc đó này Liên Sơn thành nói không chừng đều trở thành bọn hắn định đoạt. Kết quả là an tĩnh sau một ngày, hai bang liền bắt đầu trong Liên Sơn thành sống mái với nhau chém giết. Với lại cũng không phải hai bang đối chọi, mà là lấy đường khẩu làm đơn vị lẫn nhau kết minh, lẫn nhau loạn chiến, các đánh các. Vong Ưu lâu đỉnh chót, Ôn Nhu nhìn chăm chú Liên Sơn thành các nơi chỗ buộc phát sống mái với nhau chém giết, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Tưởng Khai Thái chết rồi, Viên Đông Thiên cũng đã chết, thậm chí ngay cả Mộ Dung Thanh đều đã chết. Trần Uyên tiểu tử kia rốt cuộc đã làm cái gì? Mặc dù bên ngoài đều đồn đãi Trần Uyên cũng đã chết, nhưng Ôn Nhu là tuyệt đối không tin. Cho Mộ Dung thị truyền tin tức, dẫn Mộ Dung thị người đến nhưng chính là tiểu tử kia chủ ý khẽ khẽ lắc đầu, Ôn Nhu không suy nghĩ thêm nữa việc này, vì nàng hôm nay cũng muốn đi nhà. Nắm Trần Uyên phúc, Thiên Phong Thính Vũ lâu đã triệt để xác nhận nhất khí quán Nhật Minh thần binh quán Nhật kiếm xảy ra vấn đề cái này kinh thiên tình báo. Đơn đầu này tình báo, liền đầy đủ Ôn Nhu trong Thiên Phong Thính Vũ lâu tấn thăng hai cái cấp bậc. Liên Sơn thành tiểu này thành nhỏ tự nhiên chứa không nổi nàng, tiếp xuống nàng có khả năng rời khỏi vũ châu, trực tiếp đi Trung Nguyên đại châu biến thành phong môi thủ lĩnh. Cho nên Liên Sơn thành trong sự việc phát triển cùng với nàng đã không quan hệ rồi, giờ đến phiên đời tiếp theo phong môi thủ lĩnh đến quan tâm. Ôn Nhu đi xuống lầu, trực tiếp nhường làm thuê đem Vong Ưu lâu đóng cửa, phủ lên bế cửa hàng bằng hiệu. Thứ nay về sau, Liên Sơn thành liền đã không còn Vong Ưu lâu. Mới tới phong môi trừ ra tiếp nhận có sẵn tư liệu, đồng thời sẽ không tiếp tục lấy Vong Ưu lâu là cứ điểm, mà là sẽ bắt đầu từ số 0. Đây cũng là Thiên Phong Tính Vũ lâu quý củ, cũng không luôn luôn kinh doanh một chỗ cứ điểm, mà là chỉ cần thay người liền muốn thay đổi cứ điểm, như vậy an toàn hơn một ít. Tại tất cả Liên Sơn thành đều loạn thành một bầy lúc, đại bộ phận người giang hồ đều sẽ không để ý Vong Ưu lâu đóng cửa. Chỉ có một ít tầng dưới chốt người giang hồ có chút phiền muộn, cũng tìm không được nữa uống rượu như thế tiện nghi quán rượu. Đương nhiên bọn hắn càng hoài niệm, hay là kia phong tao vũ mị lao bản nương. Liên Sơn thành loạn cục chỉ kéo dài không đến một ngày liền bình tĩnh lại. Vì Mộ Dung thị cùng Nhất Khí quán Nhật Minh người đến. Nhất Khí quán Nhật Minh năng lực đến, là bởi vì Hắc Thủy bang đã sớm cho Nhất Khí quán Nhật Minh đi thông tin. Mà Mộ Dung thị năng lực người tới, thì là vì Mộ Dung thị phát hiện Mộ Dung Thanh vận dụng đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân. Đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân chế tác cũng không dễ dàng, cần lựa chọn niên đại xa xưa cổ ngọc, sau đó khắc họa trận pháp gia cố. Cuối cùng còn muốn do nắm giữ đấu chuyển tinh di binh chủ tự mình ra tay, đem thần khí lực lượng phong cấm đến cổ ngọc trong, mới có thể chế thành một kiện thần khí hóa thân. Cho nên đối với Mộ Dung thị người mà nói, chỉ có đến chân chính sống còn tuyệt cảnh, bọn hắn mới biết vận dụng thần khí hóa thân. Mà một khi vận dụng, đấu chuyển tinh di bên này cũng sẽ có phản ứng. Bên trong tòa Long Thành, tại đã nhận ra Mộ Dung Thanh vận dụng đấu chuyển tinh di về sau, trong tộc cảm giác được không thích hợp, ngay lập tức liền phái người dùng bí pháp không để ý tiêu hao đi đường, ra roi thúc ngựa tới trước xem xét, cho nên mới trùng hợp cùng nhất khí quán Nhật Minh người đồng thời đến. Càng trùng hợp chính là, lần này Mộ Dung thị phái tới, chính là nguyên kịch bản trong đến Liên Sơn thành Mộ Dung Ly. Mà nhất khí quán Nhật Minh bên ấy phái tới thì là một tên hơn 20 tuổi thanh niên, gọi là Thạch Tiên Tinh, đồng dạng cũng là nguyên kịch bản trong được phái tới Liên Sơn thành người. Nếu là Trần Nguyên ở chỗ này tất nhiên sẽ cảm thán, cốt truyện mặc dù đã có biến hóa, nhưng hình như từ nơi sâu xa tất cả lại trở về nguyên điểm. Chương 24, ảnh hưởng còn lại chương 24, ảnh hưởng còn lại Liên Sơn thành quan phủ trước cửa. Thạch Thiên Tinh che mũi, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù bây giờ không phải giữa hè, nhưng này bày thịt vụn quá nát, đều đã bắt đầu hư thối bốc mùi, khắp nơi trên đất rồi ở mỗi giòi bò. Là nhất khí quán Nhật Minh đệ tử, Thạch Thiên Tinh mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng là giết qua không ít người. Chẳng qua dưới mắt tiểu này buồn nôn tràng cảnh vẫn là để hắn có chút không tiếp thu được. Mộ Dung Ly lúc này lại ngồi xổm ở kia bày thịt vụn cùng thi thể của Viên Đông Thiên trước cẩn thận tra xét. Trừ ra Viên Đông Thiên ngoại, kia bày thịt vụn trong ít nhất có 4 người, có tối đa nhất 5 người. Bọn hắn là chết bởi thần cơ môn cao giai ám khí quan âm lệ chi thủ. Bồ Tát bộ dạng phục tùng, quan âm rơi lệ. Chỉ có đến ngưng chân cảnh, đem chân khí hóa thành chân nguyên ngoại phóng hộ thể, mới có thể hữu hiệu ngăn cản kiểu này thế công. Dùng quan âm lệ giết Viên Đông Thiên đám người, có chút lãng phí. Thạch Thiên Tinh cau mày nói, xuất thủ người là thần cơ môn người. Mộ Dung Ly dùng nhìn thẳng ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Thạch Thiên Tinh. Nhất khí quán Nhật Minh như thế nào phải như thế cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi đến. Nếu là thần cơ môn ra tay, hắn liền sẽ không dùng quan âm lệ, người tới dùng quan âm lệ là bởi vì hắn khi đó chỉ có quan âm lệ một cái thủ đoạn, có thể đem Viên Đông Tiên đám người đuổi tận giết tuyệt. Mộ Dung Ly đứng dậy, nói, đi đi, đi xuống xem một chút. Hai người dọc theo thông đạo tiến nhập dưới đất, đồng dạng cũng nhìn thấy những kia bích họa. Càng xem hai người thần sắc liền càng là ngưng trọng. Chờ chút đến lòng đất, nhìn thấy tế đàn kia về sau, hai người sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Bích họa bên trên có chữ viết, nhưng là bọn hắn xem không hiểu thượng cổ tiểu thị tộc chữ viết. Nhưng chỉ thông qua bích họa bọn hắn cũng có thể nhìn ra, nay tiểu thị tộc là tại huyết tế một cái bia đá bộ dáng đồ vật. Thất sát bia. Mộ Dung Ly giọng nói phức tạp phun ra ba chữ này. Giang hồ đỉnh tiêm thế lực xuất thân võ giả có một chút tri thức là nhất định phải học tập. Đó chính là tư liệu lịch sử ghi chép trong, thậm chí cả trong truyền thuyết các loại thần khí ma binh vẻ ngoài bộ dáng cùng đặc tính. Bề ngoài là bia đá bộ dáng, còn cần huyết tế, có chín thành có thể là thất sát bia. Tưởng Khai Thái cùng thi thể của Mộ Dung Thanh còn ở trong đó. Mộ Dung Ly kiểm tra một hồi thi thể, đã đem hiện trường tràng cảnh phân tích 89/10. Tưởng Khai Thái lòng lang dạ thú, tại Liên Sơn thành bên trong bắt đầu huyết tế, như toan cướp đoạt thần khí thất sát địa, bị Mộ Dung Thanh phát hiện ngăn cản. Trên người hắn có ta Mộ Dung thị Long Thành kiếm pháp lưu lại vết thương. Chẳng qua phía dưới này còn có người thứ ba ngư ông bất lợi, trước hết giết Tưởng Khai Thái, sau đó trọng thương Mộ Dung Thanh. Trên người Mộ Dung Thanh có cầm nã công pháp lưu lại dấu vết, tuy là kỳ dâm xảo kỹ không ra gì, ngược lại cũng tính toán là tinh xảo, nhìn không ra lịch. Hắn không có trực tiếp giết Mộ Dung Thanh, là bởi vì phải dùng Mộ Dung Thanh huyết mạch lực lượng đến kích hoạt đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân, dùng để rời đi thất sát bia bên trên huyết sát lực lượng. Sau đó chờ hắn sau khi rời khỏi đây, đụng đầu Viên Đông Thiên đám người, lúc này hẳn là lực lượng hao hết, cho nên dùng quan âm lệ đem nó diệt sát. Mộ Dung Ly bình tĩnh phân tích cảnh tượng lúc đó, dường như đem ba người lúc giao thủ chỉnh tự phân tích 89/10. Người này năng lực cuối cùng cướp đoạt thất sát bia, tất nhiên là đối với thần khí đặc tính hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn vẫn còn biết dùng Mộ Dung thị huyết mạch lực lượng khu động đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân, đối với ta Mộ Dung thị cũng tất nhiên cực kỳ hiểu rõ, hắn xuất thân cũng không thấp. Chết tiệt, đến tột cùng là ai cũng dám tính toán ta Mộ Dung thị. Nếu để cho ta Mộ Dung thị biết được, thiết yếu đem nó chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Ly sắc mặt dữ tợn, thậm chí đều có chút bặm mẻo. Đây chính là chí cường thần khí thất sát địa. Tại thần khí ma binh trong sát phạt uy năng đều có thể sắp xếp thượng đỉnh tiêm thất sát địa. Ý nghĩ của hắn giống như Mộ Dung Thành, nếu là có thể đoạt được thất sát địa, bọn hắn Mộ Dung thị thực lực tất nhiên tăng vọt, là thật có thể phục quốc thành công. Lúc này Mộ Dung Ly đột nhiên đưa mắt nhìn sang Thạch Thiên Tinh. Biết rõ thần khí đặc tính, lại đối Mộ Dung thị cực kỳ hiểu rõ, phù hợp nhất điều kiện này kỳ thực chính là nhất khí quán Nhật Minh. Với lại nhất khí quán Nhật Minh chính là lùn cỏ xuất thần, công pháp truyền thừa chỉ có một môn quán Nhật kiếm pháp, cái khác lung tung vô cùng, cũng không ít cầm nã công phu. Cũng không trách Mộ Dung Ly vừa lên đến liền đem đối tượng nghi ngờ xuất thân nhổ cao một mảng lớn. Có nhiều thứ tầng dưới chốt người giang hồ căn bản là tiếp xúc không đến. Rất nhiều thần khí ma binh bọn hắn chỉ nghe đã từng nói tên, đối nó uy năng cũng không có một cái nào khái niệm. Thậm chí phần lớn người đều không có gặp qua Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di là bộ dáng gì, ở đâu có thể biết đấu chuyển tinh di cần dựa vào Mộ Dung thị huyết mạch lực lượng để kích thích. Thạch Thiên Tinh lúc này cũng âm thầm hối hận. Đây chính là thần khí thất sát bia a, chính gặp mặt bọn hắn nhất khí quán Nhật Minh thần binh xảy ra vấn đề, nếu là có thể đoạt được thất sát bia, nhất khí quán Nhật Minh nguy cơ cũng có thể giải trừ. Nếu là biết sớm như vậy, Minh Trong đều không nên lằng nhà lằng nhằng, mà là ngay lập tức liền phái người tới trước. Chẳng qua hắn ngược lại là không có Mộ Dung thị hối hận. Nhất khí quán Nhật Minh là thuần tới chậm, mà Mộ Dung thị thế nhưng tham dự vào trong đó nhưng lại vứt đi thần khí, thảm hại hơn. Lúc này phát giác được Mộ Dung Ly ánh mắt, Thạch Thiên Tinh lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta nhất khí quán Nhật Minh a? Ta nhất khí quán Nhật Minh nếu hiểu rõ Liên Sơn thành dưới đất lại chôn giấu thất sát địa, vậy khẳng định là toàn biên xuất động, trực tiếp phong tỏa Liên Sơn thành cướp đoạt thần khí, cần gì phải tính toán những thứ này. Mộ Dung Ly thu hồi ánh mắt, thở phào một cái. Hắn cũng biết Thạch Thiên Tinh nói có đạo lý, hẳn không phải là nhất khí quán Nhật Minh. Chẳng qua sau đó Mộ Dung Ly đột nhiên rút ra trường kiếm trong tay, kiếm khí tung hành, trực tiếp đem thi thể của Tưởng Khai Thái dừng vỡ nát. Tưởng Khai Thái này lão cẩu quả thật nên chết. Cùng Mộ Dung Thanh so sánh, Mộ Dung Ly tuổi tác phải lớn rất nhiều, làm việc cũng là bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng liền xem như thế, hắn cũng là bị Tưởng Khai Thái vô cùng tức giận. Lúc trước nếu là không có hắn Mộ Dung thị nâng đỡ, Tưởng Khai Thái một cái kẻ ngoại lai dựa vào cái gì tại Liên Sơn thành đứng vững nền móng. Kết quả kia lão cậu nhưng vẫn đều giáp tâm hại người, giấu giếm thần khí thông tin. Thất sát bia nhưng lại tại hắn Mộ Dung thị dưới địa bàn mặt chôn lấy đâu, kết quả Mộ Dung thị lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thần khí biến mất. Cảm giác này thế nhưng cực kỳ khó chịu. Thạch Tiểu Hữu, cho ngươi mượn nhất khí quán Nhật Minh dưới trướng Hắc Thủy Bang dùng một chút. Thạch Thiên Tinh lập tức sửng sốt. Mộ Dung Tiền Bối muốn làm gì? Mộ Dung Ly ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn sắc ý, không nghe lời cậu không có nuôi cần thiết, Tưởng Khai Thái kia lão cậu chết rồi, Thiên Lang Bang còn tại. Giúp ta vây giết Thiên Lang Bang, tất cả đã từng gia nhập qua Thiên Lang Bang người, còn có cùng Thiên Lang Bang có quan hệ, đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thạch Thiên Tinh gật đầu một cái, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Mộ Dung thị bị thiệt lớn, không riêng thần khí hết rồi, còn chết rồi một cái dòng chính tộc nhân. Lấy Mộ Dung thị kia lòng dạ hẹp hòi tính cách, bọn hắn khẳng định phải làm chút gì dùng cho hạ giận. Mà Thiên Lang Bang chính là Mộ Dung thị phát tiết đối tượng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn không may, bày ra Tưởng Khai Thái như thế một cái bang chủ. Về phần làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến Mộ Dung thị thanh danh, điểm ấy không người sẽ để ý thế gia đại tộc, tông môn đại phái, đối với mấy cái này tầng dưới chót thế lực từ trước đến giờ đều là quyền sinh sát trong tay, không kiêng nể gì cả. Có thể nói chỉ cần Mộ Dung thị không phải trực tiếp đồ thành, trên giang hồ không ai sẽ nói thêm cái gì, nhiều nhất sẽ chỉ nói một câu là kia chính Thiên Lang Bang không may. Hai người sau khi rời đi, một hồi nhằm vào Thiên Lang Bang đổ sát liền bắt đầu. Mấy ngàn Thiên Lang Bang bang chúng chết thảm, chỉ có một số nhỏ người có nhìn xa trông rộng, trốn được một mạng. Nguyên bản Mộ Dung thị còn muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng bởi vì không tìm được Thiên Lang Bang danh sách, cho nên như vậy coi như thôi. Chẳng qua Mộ Dung thị như cũ ban bố một tin tức, nếu là mình dưới trướng thế lực nghe nói ai tự xưng là Thiên Lang Bang xuất thân, trực tiếp chém giết liền có thể, sau có thể tới Mộ Dung thị lĩnh thưởng. Liên Sơn thành Phong Vân đã không có quan hệ gì với Trần Uyên. Khoảng cách Liên Sơn thành 500 dặm ngoại một tòa trong núi hoang, Trần Uyên đã trong sơn động dưỡng thương 7 ngày. Màn đêm buông xuống sau khi rời đi, Trần Uyên trực tiếp ra roi thúc ngựa rời đi, mãi đến khi chạy chết rồi một con ngựa, hắn lúc này mới trên đường mua một ít lương khô, sau đó trốn vào trong núi hoang chữa thương. Kỳ thực Trần Uyên cũng không có bị quá nhiều thương thế, ngoại thương cũng chỉ có bị Mộ Dung thanh kiếm khí vỡ ra một cái lỗ hổng, không tính nghiêm trọng. Chân chính nghiêm trọng là hỏa long đan lưu lại kinh mạch thiêu đốt thương thế. Một khi vận dụng nội lực, kinh mạch liền sẽ truyền đến kịch liệt đau nhức, với lại đốt bị thương cũng sẽ càng biến đổi thêm nghiêm trọng, thậm chí có vỡ tan mạo hiểm. Cho nên Trần Uyên rời đi Liên Sơn thành phạm vi về sau, ngay lập tức tìm địa phương chữa thương khôi phục thực lực. May mắn trước đây lấy được đan dược trong còn có một bình hồi nguyên ngưng huyết đan, chỉ dùng 7 ngày, kinh mạch bên trên thương thế cũng đã triệt để phục hồi như cũ. Trần Uyên lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay nội lực hội tụ, nhưng lập tức thể nội khí huyết nhanh chóng cuộn cuộn, nhanh chóng chuyển hóa làm đỏ thắm rét lạnh huyết sắt chân khí. Nhưng này chân khí lại tựa như mất khống chế bình thường, càng ngày càng thịnh, thể nội khí huyết cuộn cuộn tốc độ càng ngày càng thịnh, tiêu hao tăng vọt, thậm chí nhường Trần Uyên mạch máu đều đi theo phồng lên, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Trần Uyên quanh thân nội lực liều mạng vận chuyển, cưỡng ép đem kia sôi trào khí huyết áp chế xuống. Sau đó đột nhiên một trường khắc ở bên cạnh trên thạch bích, cường đại huyết sắt chân khí trong nháy mắt đem vách đá lạc ấn ra đây một cái thật sâu đỏ thắm trường ấn. Vẫn còn có chút mất khống chế a. Trần Uyên thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Trần Uyên đã bước vào võ đạo đệ tứ cảnh chú khí cảnh, thành công ngưng luyện ra chân khí. Thất sát bia nhập thể về sau, mặc dù đại bộ phận huyết sát chi khí xung kích đều bị Trần Uyên dùng đấu chuyển tinh di rời đi, nhưng một số nhỏ hay là tiến nhập Trần Uyên thể nội. Có cố này huyết sát lực lượng xung kích, Trần Uyên thể nội một ít tạp chất thành công bị kia bá đạo huyết sát lực lượng thanh lý sạch sẽ. Và thương thế tu dưỡng tốt sau đó, Trần Uyên thể nội huyết khí đã sền sệt giống như ngân hống, thuần tịnh vô hạn, triệt để bản huyết cảnh đại thành. Và Trần Uyên thử nghiệm ngưng luyện nội lực, rèn đúc chân khí lúc, lại cực kỳ tơ lụa liền thành công đúc thành chân khí, coi như không thấy bình cảnh, trực tiếp bước vào chú khí cảnh. Võ giả tầm thường mong muốn bản huyết cảnh đại thành, đều cần dựa vào mài nước công phu, không ngừng tôi luyện khí huyết tạp chất mới có thể làm được. Như là Mộ Dung thị loại đó đỉnh tiêm đại thế gia, đệ tử có vô số kỳ chân bảo dựa phụ tá tu hành, cũng cần mấy tháng thậm chí 1-2 năm mới có thể bản huyết thành công. Trần Uyên dựa vào huyết sát xung kích trong nháy mắt liền vượt qua bản huyết cảnh, quả thực cùng cưỡi tên lửa không sai biệt lắm. Nhưng tin tức xấu là, thực lực của hắn bây giờ vẫn còn có chút yếu, thất sát bia nhập thể về sau, hắn lại không cách nào hoàn toàn khống chế cố này huyết sát lực lượng. Chương 25, tiêu đội chương 25, tiêu đội nguyên kịch bản bên trong trưởng không thất sát bia một cái cứng nhắc điều kiện chính là võ đạo đệ lục cảnh ngưng chân cảnh tu vi. Ngưng chân cảnh đã có thể đem chân khí hóa thành thực thể chân nguyên, lực lượng càng thêm cường đại, mới có thể tiếp nhận huyết sát xung kích. Đồng thời chân nguyên lực lượng trong người lưu chuyển, cũng có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế huyết sát lực lượng. Trần Uyên dựa vào đấu chuyển tinh di thần khí hóa thân như lợi nắm giữ thất sát bia, nhưng bây giờ tác dụng phụ cũng tới. Kia huyết sát lực lượng quá mức bá đạo, Trần Uyên chỉ cần hơi thúc đẩy, khí huyết liền không tự chủ được bắt đầu sôi trào, đồng thời càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí sẽ bắt đầu không bị khống chế điên cuồng thiêu đốt khí huyết, cho đến khí huyết đốt sạch. Đây cũng không phải là Trần Uyên tại khống chế huyết sát lực, mà là huyết sát lực lượng tại khống chế Trần Uyên. Trần Uyên thử qua áp chế, nhưng cũng tiếp vô dụng. Hắn hiện tại kích hoạt sát ý bản nguyên, dẫn động huyết sát lực lượng nhập thể chỉ có thể kiên trì 5 hơi thời gian. 5 hơi sau đó, nhất định phải toàn lực thúc đẩy nội lực áp chế huyết sát, thu hồi sát ý bản nguyên, bằng không cục diện liền không thể khống chế. Với lại kia uy lực cực lớn huyết sát kiếp tiên thủ, Trần Uyên cũng không dám tùy tiện vận dụng. huyết sắc kiếp thiên thủ tiêu hao huyết sắc càng là hơn cực kỳ kinh người, một trưởng qua đi Trần Uyên nhất định phải toàn lực trấn áp, bằng không khí huyết tất nhiên mất khống chế. Trần Uyên hao hết tâm lực đoạt được thất sắc bia, dĩ nhiên không phải vì muốn làm nằm dày chân nam nhân. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này tác dụng phụ. Càng nghĩ, còn thật sự có một dạng công pháp có thể giải quyết cái này tác dụng phụ, ngay tại vũ châu biên giới chỗ, chính mình không sai biệt lắm có cơ hội nắm bắt tới tay. Chẳng qua tại đi lấy môn công pháp này trước đó, Trần Uyên còn muốn đi cướp đoạt một kiện binh khí, hắn cốt truyện phát triển mốc thời gian hẳn là không lâu sau đó. Trước đó cùng Mộ Dung Thanh giao thủ, Trần Uyên nhạn linh đao bị đối phương Long Văn Thanh Kim bảo kiếm thoải mái đánh nát, thật sự là quá mức ảnh hưởng chiến lực. Trừ ra thần khí ma binh ngoại, phổ thông binh khí thì là chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Trần Uyên nhạn linh đao chính là hoàng cấp phổ thông binh khí, đại lượng sản xuất loại đó. Hoàng cấp hạ phẩm chính là phổ thông cương đao, hoàng cấp thượng phẩm thì là dùng tình cương chế tạo. Huyền cấp binh khí trong thì là sẽ tăng thêm các loại quý hiếm vật liệu để đạt tới hiệu quả khác nhau. Tỷ như có thể tăng thêm sắc bén độ, hay là tăng thêm nào đó vật liệu, có thể để cho nội lực kéo dài tiến binh khí trung canh thêm thông thuận chờ hiệu quả. Với lại mỗi một chuôi huyền cấp binh khí đều là do chú binh sư tự tay chế tạo, độc nhất vô nhị loại đó. Cho nên trên giang hồ, hoàng cấp binh khí cùng huyền cấp binh khí đừng nhìn chỉ thua kém một cái cấp bậc, nhưng giá cả nhưng khác biệt hơn ngàn lần nhiều. Đi ra núi hoang, Trần Uyên kiểm tra một hồi phương hướng, thẳng đến Vũ Châu Nam Bộ Hoàng Long Dịch mà đi. Vũ Châu ở vào đại thổ phương bắc, có mấy cái đại lộ thông hướng trung nguyên địa khu. Hoàng Long Dịch chính là trong đó một cái thông hướng trung nguyên đại lộ phải qua chỗ, mỗi ngày đều có thật nhiều thương hành, tiêu cục còn có người giang hồ lui tới. Trần Uyên nửa đường mua một con ngựa, đổi lại một thân màu đen đoản đả trang phục, đầu đội mũ rộng đành, hông eo nhạn linh đao. Bộ dáng này chính là tiêu chuẩn tầm thường người giang hồ, mảy may đều không thấy được. Phi nhanh 3 ngày, Trần Uyên đến Hoàng Long Dịch. Hoàng Long Dịch tọa lạc tại bên cạnh con đạo, diện tích cực lớn, tổng cộng có tam bộ phân tổ thành. Một cái là ăn cơm uống rượu, tạm thời nghỉ ngơi đại đường, hắn diện tích đủ để dung nạp mấy trăm người. Dịch trạm đại đường hậu phương thì là từng dãy bạch phòng, có thể cung cấp lui tới thương hành dừng chân. Đồng thời Hoàng Long Dịch còn có một cái chuyên môn chuồng ngựa, một bộ phận con ngựa là chuyên cúng triều đình sử dụng, còn có một bộ phận thì có thể tùy ý mua bán. Lui tới thương hành mong muốn thay đổi con ngựa, dường như cũng sẽ ở Hoàng Long Dịch nơi này thay đổi. Trần Uyên xuống ngựa, đem dây cương đưa cho dịch trạm trước cửa tiểu nhị. Tiểu nhị đưa cho Trần Uyên một cái viết số hiệu thẻ gỗ, cười ha hả nói, khách quan ngài lấy được, chạy cầm thẻ số tìm mã kết toán cỏ khô tiền. Trần Uyên nhẹ nhàng nhướng mày, này Hoàng Long Dịch còn quả nhiên là đủ phồn hoa. Tiểu nhị này đổi thành hiện đại, không phải liền là thay mặt khách bãi đậu xe sao? Trần Uyên đẩy ra dịch trạm đại đường cửa, to lớn phòng như cái viên náo chợ, tiếng gầm giường như muốn lật tung nóc nhà. Muôn hình muôn vẻ người chen tại từng cái thô một bàn dài bên cạnh, có ăn cơm, có uống rượu, còn có đánh bạc. Giọng trọ trẻ xen lẫn thành một mảnh ông bối cảnh âm, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, xúc vật tanh nồng, chất lượng kém mùi rượu, sặc người trực phiên té ngã. Nhìn thấy Trần Uyên đi vào, trong hành lang người theo bản năng nhìn thoáng qua. Chẳng qua phát hiện chỉ là cái phổ thông người giang hồ về sau, mọi người liền đều thu hồi ánh mắt. Trần Uyên tìm cái vắng vẻ cái bàn ngồi xuống, chọn chút thức ăn chờ đợi người đến. Hắn không nhiều xác định đoạn này cốt truyện mốc thời gian cụ thể là lúc nào, nhưng hẳn là mấy ngày nay. Trần Uyên sờ lên cái bàn, chợt phát hiện cái bàn kia thượng lại có không ít vết đao. Có trên dấu vết còn mang theo màu đỏ sẫm dấu vết, hiển nhiên là tiên huyết rót vào vết đao trong không có cách nào rửa sạch rơi tạo thành. Hoàng Long Dịch mỗi ngày người qua lại con đường vô số, rồng rắn lẫn lộn, ở chỗ này động thủ thậm chí cả sát nhân đều là chuyện thường ngày đồng dạng. Có đôi khi thua cuộc động thủ, một lời không hợp cũng bắt đầu động thủ. Trần Uyên ăn cơm công phu liền nhìn thấy ba nhóm người động thủ. Chẳng qua những người này còn tính là có quy củ. Đánh thua xám xịt xéo đi, đánh thắng thì phụ trách bồi thường tiền. Trần Uyên tại Hoàng Long Dịch đợi 5 ngày, sau 5 ngày, một chi chỉ có 5 người cỡ nhỏ tiêu đội đi vào Hoàng Long Dịch trong hành lang. Nhìn thấy 5 người này, Trần Uyên nhẹ nhàng nhíu lông mày, có điểm giống là này đám người. Đây chỉ là một đoạn không quá quan trọng tiểu cốt truyện, Trần Uyên nhìn xem chiếu lại lúc đều là tiến nhanh, nhân số bên trên có chút ít không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn là một cái không lớn tiểu tiêu đội. Nếu là đến tiếp sau phát triển không sao hết, nên chính là bọn họ. 5 người tiêu đội trên giang hồ hay là rất ít gặp. Bình thường tiêu cục các tiêu, phải có một vị tiêu đầu dẫn đầu, phụ trách chỉ huy điều hành. Tối thiểu nhất 2 cái tranh tử thủ phụ trách phía trước dò đường, một trước một sau hô ứng lẫn nhau. Hơn 3 gã tiêu sư phụ trách bảo hộ hàng hóa. Nếu là hàng hóa có chút nhiều, hoặc là thể tích to lớn, còn cần thuê một ít sa phu cùng làm thuê phụ trách vận chuyển hàng hóa. Cho nên một cái tiêu đội tối thiểu nhất 10 mấy người. 5 người này tiêu đội dẫn đầu tiêu đầu là một tên hơn 50 tuổi trung nhân, còn lại 4 người đều là người trẻ tuổi, trong đó còn có một cái nữ nhân, này tại trong tiêu cục cũng là rất ít gặp. Trừ ra tiêu đầu bên ngoài, còn lại 4 cá nhân trên người đều có cái hộp, đây chính là bọn hắn áp giải hàng hóa. Tiêu đội tiêu đầu 4 phía nhìn thoáng qua, rất có kinh nghiệm lựa chọn ở giữa rửa vào sau châu ngồi xuống. Vị trí này nhìn như dễ thấy, nhưng kỳ thực năng lực mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, dựa vào cửa cửa lớn gần, dựa vào sau cửa cũng gần, một sáng có tình huống có thể dùng tốc độ nhanh nhất phản ứng thoát khỏi. Kim Thúc, nghe nói phủ Giang Thành thiêu đốt thịt hiệu là nhất tuyệt, chúng ta rời phủ Giang Thành không xa, có thể hay không hơi lượn quanh một ít đường, đi phủ Giang Thành đi một vòng a? Kia nữ tiêu sư chỉ có chừng 20, dung mạo đẹp đẽ, thanh xuân linh động, mặc một thân màu đỏ thấm đoản đả trang phục, phát họa ra cao gầy chặt chẽ dáng người đường cong. Còn lại 3 tên tiêu sư tuổi tác cũng đều không quá lớn, một người trong đó vội vàng nói, "Thanh Thanh ngươi muốn ăn, đến lúc đó ta mời ngươi, muốn ăn bao nhiêu đều được." Tiêu đầu Kim Thúc cao mày, nói, "Ăn ăn ăn, đều lúc này ngươi còn muốn lấy ăn. Nếu không phải ngươi nha đầu này không biết trời cao đất rộng, lung tung tiếp lâm ra tiêu, chúng ta về phần trên đường đi trong lòng run sợ, thận trọng sao?" Thanh Thanh nhếch môi, Phản bác, ta kia không phải cũng là vì chúng ta Thanh Phong Tiêu cục suy nghĩ nha, Lâm gia chỉ làm cho chúng ta vận một kiện binh khí đều cho 3000 lượng, tốt bao nhiêu mua bán à, không tiếp chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Ngươi a ngươi, không có não. Kim Thúc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép điểm đầu của đối phương, ngươi làm sao lại không suy nghĩ, tốt như vậy mua bán, chúng ta Phan Dương thành mấy nhà tiêu cục, bọn hắn sao không tiếp? Đến phiên ngươi một cái hoàng mao nha đầu tiếp. Cha ngươi năm đó làm việc nhất là cẩn thận, ngươi làm một chút xíu đều không có gì chuyển cha ngươi bản sự. Mới vừa nói trẻ tuổi Tiêu sư thấy thế vội vàng giúp nàng giải thích, sư phụ ngươi đừng nói là Thanh Thanh, nàng cũng là vì chúng ta tiêu cục tốt, chúng ta tiêu cục 2 năm này có thể có rất ít tiểu này đại đan. Kim Thúc thở dài một tiếng, đại đan là đại đan, chẳng qua đồng dạng cũng là muốn mạng tờ danh sách đã Lâm gia đem Thiết Y Y môn cho làm mất lòng, hai bên cơ hội là không chết không thôi đại thủ. Tất cả Phan Dương thành, ngươi xem ai nhà dám cùng Lâm gia dắt liên quan đến nhau đi. Chỉ có ngươi không biết trời cao đất rộng, lại tiếp Lâm gia tiêu. Nhưng sư phụ ngươi biết về sau cũng không có đổi ý a. Một cái khác đồ đệ lầm bầm một tiếng, nhưng lại bị Kim Thúc chiếu vào đầu hung ác vỗ một cái. Nói nhảm, đã thu tiền tiêu còn có thể đổi ý sao? Chúng ta tiêu cục một chuyến này quan trọng nhất chính là cái gì? Là uy tín. Hết rồi uy tín, người ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, đem hàng hóa giao cho ngươi áp giải? Ta Thanh Phong tiêu cục đã bị đỡ ở chỗ này, lần này cần là đổi ý, tiêu cục thanh danh đều triệt để đuối, nên đóng cửa. Kim Thúc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ cảm thấy tâm mệt. Lúc trước hắn cùng Thanh Thanh cha cùng nhau sáng lập Thanh Phong tiêu cục, đem một cái tiểu tiêu cục từng bước một làm được Phan Dương thành nội có chút danh tiếng. Đáng tiếc Thanh Thanh phụ thân cùng tiêu cục một đám lao tiêu sư cảnh ngộ đạo phỉ cấp giết, dẫn đến Thanh Phong tiêu cục thực lực hạ thấp lớn, trừ ra hắn, liền chỉ còn lại mấy cái không có bao nhiêu kinh nghiệm người trẻ tuổi. Hắn đáp ứng Thanh Thanh phụ thân muốn chăm sóc những hài tử này, không cho tiêu cục giải tán, lại không nghĩ rằng những hài tử này cho hắn gây ra lớn như thế phiền phức. Chuyến này chúng ta đi nhanh một nửa, đều đừng lên cho ta yêu tiêu thân, thành thành thật thật đem tiêu đưa đến mới xem như vượt qua một kiếp này. Thịt hiệu, ta nhìn xem các ngươi như thịt hiệu. Thành thành thật thật ăn cơm, ăn xong đội vàng đi đường. Kim Thúc thấp giọng khiển trách vài câu, điểm rồi một ít tầm thường đồ ăn bắt đầu miệng lớn nhét đầy cái bao tử. Đồng thời một bên ăn, một bên đánh giá chung quanh. Cơm nước non nê, làm Kim Thúc vừa định nghỉ ngơi một hồi liền rời đi lúc, dịch trạm cửa lớn chợt bị thô bạo đẩy ra. Tám tên đầu đội thiết mũ rộng vành người giang hồ nhanh chân bước vào hoàng long dịch trong. Tám người này quần áo cách ăn mặc hết sức kỳ quái, bọn hắn trên đầu thiết mũ rộng vành mười phần rộng lớn, dường như che đậy cả khuôn mặt, nhìn liền nặng nề vô cùng. Lúc này đã là cuối thu, nhưng trên người bọn họ lại chỉ mặc một bộ đơn bạc áo lót, lộ ra lồng ngực cùng hai tay. Mà bọn hắn trần trụi tại bên ngoài làn da lại hiện ra một cỗ đen xám kim loại chi sắc, cơ bắp từng cục hở ra, xem xét liền chi kỳ khổ luyện công phu mười phần tinh thâm. Nhìn thấy tám người này, Kim Thúc sắc mặt lập tức biến đổi, trên tay lắc một cái, đua rơi trên mặt đất. Thiết Y Hề Môn. Chương 26, Thanh Long rèn phong trạm Thiết Y Lý. Chương 26, Thanh Long rèn phong trạm Thiết Y Lý. Phan Dương Thiết Y Lý Hề Môn mặc dù không tính là đỉnh tiêm đại phái, chẳng qua tại Phan Dương thành trong vòng phương biên mấy trăm dặm cũng là thanh danh hiển hách. Hắn cổ luyện bí pháp thiết tác hành giang công tu luyện tới chỗ tinh thâm có thể xưng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, danh xưng kim cương thiết phủ đồ. Với lại Thiết Y Lý Hề Môn làm việc xưa nay tùy tiện bá đạo, thế lực chu quanh không ai dám trêu chọc, uy thế cực thịnh. Hoàng Long dịch sở tại địa phương mặc dù cách Thiết Y Lý Hề Môn phạm vi thế lực còn rất xa, chẳng qua ở đây người giang hồ cũng đều nghe nói qua Thiết Y Lý Hề Môn thanh danh, tất cả đều vô cùng chủ động tán đến chung quanh. Kim Khai Nguyên, các ngươi Thanh Phong tiêu cục thật to gan, hiểu rõ ta Thiết Y Lý Hề Môn muốn đối Lâm gia độc thủ, các ngươi lại còn dám tiếp Lâm gia tiêu. Một tên Thiết Y Lý Hề Môn võ giả đứng ra, ồm ồm nghiêm nghị quát lớn. Thanh âm kia trong hình như đều xen lẫn kim thiết giao ngầm âm vang thanh âm. Kim Khai Nguyên thận trọng chắp tay nói, ta Thanh Phong tiêu cục vô ý cùng Thiết Y Lý Hề Môn là địch, Thiết tiêu cũng là phía dưới tiểu bối vô chi cử chỉ. Còn xin quý tông năng lực mở một mặt lưới, để cho chúng ta đem hàng hóa đưa đến, ta Thanh Phong tiêu cục liền sẽ cùng Lâm gia không có một tia liên quan. Đến lúc đó ta nguyện cầm hậu lễ thân phó Thiết Y Lý Hải Môn nhận tội, mong rằng chư vị cho cái cơ hội. Kim Khai Nguyên còn tính là lão luyện thành thục, hiểu rõ Thiết Y Lý Hải Môn làm việc bá đạo phong cách, cũng biết bọn hắn coi trọng nhất mặt mũi. Đến lúc đó chính mình đem Lâm gia cho tiền lấy ra, lại lớn chảy máu một bút, tư thế tóc đến trên mặt đất, Thiết Y Lý Hải Môn được mặt mũi, hẳn là có thể tha cho bọn hắn một mạng. Dẫn đầu Thiết Y Lý Hải Môn võ giả nhìn về phía sau lưng mấy người, sau đó lập tức phá lên cười. Kim Khai Nguyên a Kim Khai Nguyên, ngươi ngược lại là thức thời, hiểu ta Thiết Y Lý Hải Môn tính tình. Nghe nói như thế, Kim Khai Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này Thiết Y Lý Hải Môn võ giả lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhưng ngươi cũng đã biết, huynh đệ chúng ta truy ngươi đổi vài trăm dặm, bật chết mấy con ngựa, không hổ là chuyên nghiệp áp tiêu. Các ngươi chạy là thật nhanh a, hiện tại ngươi nói các ngươi hiểu rõ sai lầm rồi, muốn đi Thiết Y Lý Hải Môn nhận tội, sớm suy nghĩ cái gì? Thả các ngươi dễ nói, sư huynh đệ chúng ta mấy cái công lao đâu? Chúng ta này vài trăm dặm mà chạy không? Giết các ngươi, cầm lại Lâm gia huyền binh thanh long huyết ẩm. Công lao này chẳng phải là lớn hơn. Kim Khai Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn, nói thầm một tiếng không xong. Hắn hạ thấp tư thái, công khai nhận tội, quả thật có thể nhường coi trọng mặt mũi Thiết Y Lý Hải Môn tha mình một lần. Nhưng vấn đề là trước mắt mấy cái này Thiết Y Lý Hải Môn đệ tử lại vì công lao, không nghĩ buông tha bọn hắn. Phân tán đảo. Kim Khai Nguyên quát chói hai một tiếng, đột nhiên đem Thanh Thanh trên người hộ bật lại cong lên người, thân hình thẳng đến ngoài cửa mà đi. Hắn có bản huyết cảnh tu vi, lâu dài áp tiêu thân pháp cực hạn linh hoạt, bổ nhào về phía trước phía dưới trong nháy mắt đến ngoài cửa. Dẫn đầu tên kia Thiết Y Lý Hải Môn đệ tử thì là đạt đến chú khí cảnh, thấy thế hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, thân như sắt tháp, quanh thân tràn ngập một tầng sương mù mông lung chân khí màu xám ngăn tại Kim Khai Nguyên trước mặt. Một quyền rơi xuống, cương manh đến cực điểm quyền phong trực tiếp đem Kim Khai Nguyên oanh thổ huyết. Sau đó kia Thiết Y Diệp Môn võ giả đột nhiên một tay lấy hộp cầm trong tay bóp nát, mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, bên trong đựng lại không phải là binh khí, mà là một đống tảng đá. Chết tiệt! Ngăn lại những người khác. Cái khác Thiết Y Diệp Môn đệ tử cũng sôi nổi ra tay, đem Thanh Thanh đám người ngăn lại. Thanh Thanh cái này tuổi trẻ tiêu cục đệ tử thực lực đều là thông mạch cảnh, mà còn lại Thiết Y Diệp Môn võ giả đều là bản huyết cảnh, nhân số còn muốn so với bọn hắn nhiều. Cho nên chàng diện này dường như chính là nghiền ép bình thường, mấy chiêu xuống dưới Thanh Phong tiêu cục người liền bị trọng thương, sôi nổi trọng thương thổ huyết, vây quanh ở Kim Khai Nguyên bên cạnh. Trong đó một tên Thiết Y Liễu Môn võ giả bóp nát hộp, lộ ra một thanh trường đao. Thanh trường đao kia toàn thân hẹp dài, thân đao sáng như tuyết chói mắt, sắc bén vô cùng, lưỡi đao thì là hiện ra một vòng màu máu đỏ thắm, như có ánh máu ở trong đó đi khắp lưu động. Chuôi đao thì là thanh long thôn nhận tạo hình, chẳng qua vậy long đầu long nhãn nguyên bản hẳn là hai viên bảo thạch, nhưng lúc này lại biến mất không thấy gì nữa. Kia Thiết Y Liễu Môn đệ tử giơ lên trường đao trong tay, hưng phấn nói: "Sư minh, thanh long huyết ẩm ở chỗ này." Thiết Y Liễu Môn đại sư minh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tất cả đều giết, đầu người mang về lĩnh thưởng. Đúng lúc này, một vòng kinh hồng lấp lánh, nhanh đến cực hạn đao quang đột ngột tại trong hành lang sáng lên. Cơ thanh long huyết ẩm kia Thiết Y Diệp Môn đệ tử một thân khổ luyện công phu cũng không kịp thi triển, trong nháy mắt cũng đã đầu người rơi xuống đất. Trần Uyên đoạt lấy kia thanh long huyết ẩm, tay trái ở chỗ nào màu máu mũi nhọn thượng nhẹ nhàng lao qua, cảm thụ lấy kia cực hạn sừng sững mũi nhọn, không khỏi thở dài nói: "Hảo đao." Cây đao này chính là Trần Uyên mục đích của chuyến này. Dựa theo phẩm cấp mà nói, thanh long huyết ẩm chính là huyền cấp thượng phẩm binh khí, nhưng kỳ thật nó trước đó chính là một cái địa binh. Chính là Trung Nguyên chú binh đại sư Âu Giá từ lúc thành. Đao kia trôi long đầu chỗ trước đó khảm nạm có hai cái ngưng huyết linh thạch là long nhãn. Kịch chiến lúc mũi nhọn uống máu, ngưng tụ huyết khí tụ hợp vào ngưng huyết linh thạch bên trong, có thể hóa thành cường đại khí huyết chi lực nhường người sử dụng chiến lực tăng cường. Đao này năng lực uống máu, cho nên tên là thanh long huyết ẩm. Bất quá về sau vì đủ loại chém giết cùng bất ngờ, dẫn đến long thủ bên trên hai cái ngưng huyết linh thạch vỡ vụn, liền hết rồi uống máu hiệu quả, cây đao này liền trở thành một thanh huyền binh. Nhưng liền xem như thế, thanh long huyết ẩm cũng là hoàn toàn dựa theo địa binh phẩm chất đến chế tạo, hắn vật liệu chi sắc bén, có tồi phong, phá khí và chờ hiệu quả. Hơn xa một loại huyền binh. Nói cứng lời nói, nó thậm chí có thể tính làm là cực phẩm huyền binh, gần với những kia có các loại thần dị hiệu quả địa binh. Địa binh vô giá, với lại trên cơ bản đều tại những đại thế lực kia trong tay, hay là một ít giang hồ cao thủ nắm giữ. Trần Uyên không thể nào đánh lên một cái đại phái đi đoạt địa binh, kia căn bản chính là tìm đường chết. Dưới mắt thanh long này huyết ẩm, chính là Trần Uyên có thể cầm tới tay, tỷ lệ giá cao nhất một cái binh khí. Muốn chết. Thiết Y Liễu Môn đại sư minh gầm thét một tiếng, từ trước đến giờ đều chỉ có ta Thiết Y Liễu Môn đoạt người khác đồ vật, nào có người dám từ ta Thiết Y Liễu Môn trên tay thiệt hồ. Giết hắn cho ta, đem đầu của hắn cho ta bóp thành bánh thịt. Vừa dứt lời, Thiết Y Liễu Môn đại sư minh thân hình giống như đạn pháo hướng về Trần Uyên đánh tới. Cái khác Thiết Y Liễu Môn đệ tử thì là vận chuyển nội lực, quanh thân cơ bắp phồng lên, làn da thậm chí bắt đầu biến thành màu đen. Thiết Y Liễu Môn thiết tác hành giang công tại sơ kỳ đích thật là có thể để thăng nhục thân cường độ, nhưng cũng không tới có thể không lọt vào mắt đao kiếm khuyết đại như vậy. Chỉ có dùng nội lực thúc đẩy, cơ bắp hợp nhất mới có thể làm được nạnh công hộ thể hiệu quả. Trước đó kia bị Trần Uyên nhất đao chạm giết Thiết Y Liễu Môn đệ tử chính là còn chưa kịp thúc đẩy nội lực phát động ngạnh công liền bị Trần Uyên nhất đao chạm giết. Mà kia Thiết Y Liễu Môn đại sư minh đã đến chú khí cảnh, tâm niệm khẽ động, nội lực chân khí liền dung nhập huyết nhục trong, hóa thành hàn giáp Thiết Y Liễu, tốc độ muốn so những kia bản huyết cảnh sư đệ nhanh rất nhiều. Trần Uyên cầm trong tay thanh long huyết ẩm, quanh thân nội lực phun trào, kinh đảo lưu vân quyết lực lượng bị hắn kích phát đến mức độ lớn nhất. Một cỗ có hơi phiếm hồng chân khí từ thanh long huyết ẩm kia đỏ thắm lưỡi đao chỗ hiện hiện. Kinh đảo lưu vân quyết tu luyện ra được nội lực nhưng thật ra là không có thuộc tính. Hiện tại Trần Uyên cũng không có dẫn động sát ý nhập thể, cho nên chân khí của hắn thuộc tính cũng không tính huyết sát lực lượng. Nhưng cả người hắn đều bị huyết sát lực lượng xung kích tôi luyện qua, cho nên nội lực chân khí hay là xen lẫn một tia yếu ớt huyết sát thuộc tính. Lúc này bảy biện ra chính là một cỗ nhạt chân khí màu đỏ. Sóng biết cuộn cuộn, đao thế vô lượng, thu thủy tinh hồng, đạp lãng chạm. Thiết Ý Liễu Môn đại sư minh sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nguyên bản hắn cho rằng này đoạt đao người chỉ là cái gan to bằng trời cùng đồ, không ngờ rằng đối phương nội tình vậy mà như thế thâm hậu. Một đao kia chi uy, tốc độ lực lượng đều đạt tới cực hạn. Với lại đối phương hoàn thủ cầm thanh long huyết ẩm, dù là hắn đã đem thiết tác hành giang công tu luyện tới tiểu thành, ngưng luyện thiết giáp hàn y liệt, cũng không dám cùng với nó ngạnh kháng. Công kích chi thế bỗng nhiên đình trệ, Thiết Y Liệt Môn đại sư mình đột nhiên mang trên đầu thiết mũ rộng vành hái xuống nắm trong tay, đón lấy Trần Uyên. Một tiếng kim thiết giao ngâm bạo hưởng truyền đến, thiết trên đấu lạp bị chém ra nhất đạo vết đao sâu hoắm. Nhưng Thiết Y Liệt Môn đại sư mình trong tay lật một cái, thiết mũ rộng vành trực tiếp phá tan Trần Uyên lưỡi đao, thẳng đến Trần Uyên ngực mà đến. Thiết Y Liệt Môn chuyên tu khổ luyện công phu, nhưng lại cũng không đại biểu bọn hắn không dùng binh khí. Này thiết mũ rộng bành chính là Thiết Ý Liễu Môn độc môn binh khí, trong đó hở ra bộ phận chính là một rưỡi xích dày khối thiết, cầm trong tay có thể coi như là tấm chắn. Biên giới thì là giống như lưới đao một loại sắc bén, bốn phía đều là mũi nhọn, tiến công góc độ rất nhiều. Mà Thiết Ý Liễu Môn võ giả tự thân khổ luyện công phu cường đại, có thể dùng thủ trực tiếp cầm thiết mũ rộng bành mũi nhọn mà không có gì. Đây là chuyên môn vì Thiết Ý Liễu Môn mà thiết kế kỳ môn binh khí. Trần Uyên thân hình nhanh chóng tối lui, sau lưng ba tên Thiết Ý Liễu Môn võ giả giống như ba khối to lớn cánh cửa một loại ngăn ở chỗ nào. Đao thế thay đổi, phô thiên cái địa bình thường chém ra, ngưng làm đao ảnh đầy trời, tựa như thu diệp bay múa, đầy trời lênh đênh trong mang theo vô cùng dữ tợn sát ý. Thu phong trảm. Thiết Y Liễu môn đại sư mình có thể ngăn trở Trần Uyên một đao kia, mà khác những cái kia bản huyết cảnh phổ thông đệ tử có thể ngăn cản không ở che ngập bầu trời đao thế phía dưới, trong tay bọn họ thiết mũ rộng đánh trực tiếp bị chém bay, ba người trong nháy mắt liền bị chém giết, chân cụt tay đứt rơi xuống đầy đất. Bọn hắn dựa vào khổ luyện công phu tại Trần Uyên kia lực lượng cường đại nội tình cùng thanh long huyết ẩm cực hạn sắc bén dưới, dường như không có chút nào lực phòng ngự có thể nói. Thiết Y Liễu môn không nên đoạt cái này thanh long huyết ẩm cũng là bởi vì bọn hắn một vị phó môn chủ chính là chết tại đây thanh đao phía dưới. Như thế sắc bén một cái lợi khí đối với bọn hắn Thiết Y Liễu môn mà nói uy hiếp quá lớn. Tối thiểu tại bọn họ Thiết Y Liễu môn trong phạm vi thế lực, loại cấp bậc này lợi khí chỉ có bọn hắn Thiết Y Liễu môn mới có tư cách nắm giữ. Người chết tiệt. Thiết Y Liễu môn đại sư huynh nổi giận cuồng hống lấy phóng tới Trần Uyên, những nơi đi qua những cái bàn kia băng ghế trong khoảnh khắc vỡ vụn. Trần Uyên lại là không cùng hắn cứng đối cứng, kinh đảo lưu vân quyết lực bộc phát cường hãn, Trần Uyên thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền đi đến một tên Thiết Y Liễu môn đệ tử trước người. Đao quang lóe lên, trong tay đối phương thiết mũ rộng bành thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, cả người liền bị Trần Uyên chặn ngang chặt đứt, nội tạng bụng chảy đầy đất. Thân đao nhuốm máu, nhưng này chút ít huyết châu nhưng trong nháy mắt hội tụ đến kia tinh hồng sắc mũi nhọn chi thượng, mười phần kỳ dị. Trần Uyên đối với cây đao này uy năng quả thực rất hài lòng. Mặc dù hết rồi uống máu hiệu quả, nhưng sắc bén cái này thuộc tính đạt đến cực hạn, uy năng cũng là cực kỳ cường hãn. Chương 27, tiêu tại người tại, tiêu mất người vong. Chương 27, tiêu tại người tại, tiêu mất người vong. Thiết Y Liễu môn võ giả nhược điểm rất rõ ràng, chính là tốc độ quá chậm. Bọn hắn từng cái khổ luyện công phu tu luyện cực kỳ tinh thâm, lực phòng ngự cùng lực lượng sát thực vô cùng kinh người. Đối mặt cùng giai võ giả lúc, chỉ cần phá không được phòng ngự của bọn hắn đó chính là bại cục đã định, kết cục khẳng định sẽ bị bọn hắn mài chết. Nhưng chỉ cần giống như Trần Uyên, về mặt sức mạnh thắng qua đối phương, lại có thể phá mất bọn hắn phòng ngự binh khí, kia hắn kết quả chính là hoàn toàn ngược sát. Còn thừa hai tên Thiết Y Diệp môn đệ tử tại Trần Uyên lưới đao hạ thậm chí chớp liên tục tránh đều làm không được, trong khoảnh khắc liền bị hắn chém giết. Thiết Y Diệp môn đại sư Minh lúc này đều muốn bị giận điên lên, hai mắt tinh hồng vô cùng. Hắn mang theo những sư huynh đệ này theo đuổi giết Thanh Phong Tiêu Cục, kết quả hiện tại sư đệ chết hết. Cho dù hắn mang theo Thanh Long huyết ẩm trở về, vậy cũng đúng công không chống đỡ qua, chắc là phải bị tông môn trọng phạt. Sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh, ra tay đánh lén có gì tài ba? Có bản lĩnh liền cùng lão tử chính diện giao thủ, hôm nay ta nhất định muốn đem đầu của ngươi bóp nát. Thiết Y Liễu môn đại sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung ra hai cái ghế đánh tới hướng Trần Uyên. Được, như ngươi mong muốn. Trần Uyên chém ra một đao, đao khí mãnh liệt, trực tiếp đem hai cái ghế chạm vỡ nát. Đao minh gào thét, thu phong chạm rơi xuống. Phô thiên cái địa bình thường đao mang hướng về Thiết Y Diệp môn đại sư minh mãnh liệt mà đến. Một chiêu này có thể thoải mái ngược sát những kêu bản huyết cảnh Thiết Y Diệp môn võ giả, nhưng lại đối với Thiết Y Diệp môn đại sư minh hiệu quả không cao. Hắn chợt quát một tiếng, quanh thân trải rộng hắc chân khí màu xám, trong tay thiết mũ rộng đánh giống như đại giống như quạt gió múa lên, điên cuồng đánh tới hướng Trần Uyên. Thanh long huyết ẩm mặc dù sắc bén, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp đem kia trầm trọng thiết mũ rộng đánh chém vỡ, chỉ có thể đem nó chạm nát nhừ. Có chút đao mang rơi vào Thiết Y Diệp môn đại sư minh trên người, lại cũng phát ra một tiếng chạm tại kim thiết bên trên âm vang bạo hưởng. Một bộ phận đao mang xé rách Thiết Y Diệp môn đại sư mình trên người hộ thể chân khí, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết đao, nhưng không có mảy may tiên huyết chảy ra. Thiết Y Diệp môn thiết tác hành giang công tu luyện tới tiểu thành sau đã có thể khống chế khí huyết, tiểu này không thâm nhập nội tạng vết đao hắn hoàn toàn có thể khống chế không cho khí huyết sói mòn. Thoáng qua trong lúc đó, Thiết Y Diệp môn đại sư mình cũng đã đột phá đến Trần Uyên trước người không đến hai thước nơi. Trong tay hắn kia thiết mũ rộng đành cuối cùng không thể kiên trì được nữa, tại Trần Uyên đao hạ ầm vang vỡ vụn thành mấy khối. Chết đi. Thiết Y Diệp môn đại sư mình hai tay mở ra vây quanh, lại muốn đem Trần Uyên cả người đều ôm vào trong lực. Trần Uyên trong tay chói mắt đao mang chém xuống, Thiết Y Liễu môn đại sư Minh chỉ là hơi na di thân hình, một đao kia từ chỗ cổ của hắn lướt qua, hung hăng chạm tại vai trí thượng. Một đao kia sâu đủ thấy xương, nhưng sau một khắc xương bả vai của hắn cách phun trào, cơ bắp khí huyết điên cuồng hội tụ tại vết đao chỗ, lại gắt gao đem lưới đao kẹp lấy. Thiết Y Liễu môn đại sư Minh khỏe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười. Kẻ trước mắt này đao pháp mau lẹ ngoan lệ, nội lực cũng cực kỳ thâm hậu, lực bộc phát kinh người. Bình thường giao thủ chính mình quá mức ăn thiệt thòi, chỉ có kiểu này lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp có thể tiêu diệt đối phương. Mắt thấy Trần Uyên liền muốn bị hắn ôm vào trong ngực trực tiếp cắn giết, Trần Uyên lại trực tiếp khí đao, hai tay như là linh xà một loại quấn quanh ở hai cánh tay của hắn chi thượng. Chiến ti kình lực phía dưới, lấy nu thắng cương, trong nháy mắt liền đem Thiết Y Liễu môn đại sư Minh trong tay kình lực tháo bỏ xuống. Sau đó Trần Uyên huyệt khiếu quanh người nội lực hội tụ, kinh đảo lưu vân quyết lực lượng bị hắn thúc đẩy đến mức độ lớn nhất, hai tay phát lực, liệt kim ngọc vỡ, đống nhiên cắn giết. Nương theo lấy từng tiếng răng rắc thanh âm, Thiết Y Liễu môn đại sư Minh kia thô to cánh tay lại bị Trần Uyên trực tiếp bật gãy, vốn lượn trở thành một cái quỷ dị góc độ. Gào lên thế thảm, Thiết Y Liễu môn đại sư Minh cũng không còn cách nào khống chế tự thân khí huyết, vai chỗ trên vết đao trong nháy mắt tiên huyết dâng trào. Trần Uyên rút đao ra, không còn có bất kỳ trở ngại nào, thanh long huyết ẩm chém ngang mà xuống, đối phương trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Tất cả trong hành lang yên tĩnh một lát, sau đó lập tức chuyển đến đại cổ tiếng khen. Trung quanh hóng chuyện những người giang hồ kia có gọi tốt, có huýt sáo, thiên nam địa bắc giọng nói xôi trào tại Hoàng Long Dịch trong hành lang. Ở loại địa phương này sát nhân không hiếm lạ, bọn hắn đều đã thành thói quen. Nhưng vừa rồi một trận chiến này, Trần Uyên lấy một địch nhiều, thật sự là đánh quá đẹp. Trước hết giết kẻ yếu, để tránh lâm vào vây công. Sau đó lấy công, đối chiến Thiết Y Liễu môn đại sư mình, bước đến đối phương được hiểm, kết quả lại đột nhiên bộc phát át chủ bài, ở tại am hiểu nhất, địa phương đem nó phản sát. Có thể nói nhìn chung Trần Uyên ra tay, dường như không có từng chiêu từng thức là dư thừa. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt sát lục, làm cho đám này liếm máu trên lưỡi đao, đi giang hồ các hán tử nhìn xem gọi là một cái đã nghiền. Trần Uyên hất lên lưới đao bên trên tiên huyết, huyết châu giống như một đường loại vẩy rơi trên mặt đất. Đao là hảo đao, chẳng qua nhưng không có vỏ đao, chính mình được tìm một chỗ phối một cái vỏ đao. Lúc này kia Thanh Phong Tiêu cục Kim Khai Nguyên đi tới, cung kính làm một đại lễ. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, ta Thanh Phong Tiêu cục trên dưới vô cùng cảm kích, dám hỏi thiếu hiệp tính danh. Chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng, suốt đời khó quên. Trần Uyên tùy tiện khoát khoát tay. Bản ý của hắn chỉ là đoạt đao, cũng không phải cứu mấy người kia. Kia Thiết Y Liễu môn Trần Uyên mặc dù không nhiều để ý, nhưng cũng không cần cố ý lưu lại tính danh kéo cửu hận. Lúc này nữ tiêu sư Thanh Thanh nhìn Trần Uyên trong tay thanh long huyết ẩm, chần chờ một chút, vừa muốn nói gì, lại bị Kim Khai Nguyên hung hăng kéo một chút, nén trở về. Kim Khai Nguyên đồ đệ luôn luôn ái mộ đối phương, chú ý đều tại trên người Thanh Thanh. Thấy được nàng bộ dáng này liền lập tức đã hiểu nàng ý tứ, ngay lập tức cất cao giọng nói, cảm tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, nhưng này thanh long huyết ẩm đao là ta Thanh Phong Tiêu cục tiêu bẩn, không biết thiếu hiệp có thể trả lại. Kim Khai Nguyên thần sắc biến đổi lớn, vừa định muốn ngăn cản, Trần Uyên một cái lạnh lẽo ánh mắt nhìn sang, lập tức nhường hắn ngừng lại. Trần Uyên quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn kia chừng 20 trẻ tuổi tiêu sư, trả lại. Vừa rồi này đao tại Thiết Y Liễu môn trong tay lúc, ngươi tại sao không nói để bọn hắn trả lại? Thiết Y Liễu môn ác tặc làm việc tùy tiện bá đạo, thiếu hiệp ngài cầm kiếm ra tay, trừ bạo giúp kẻ yếu, tự nhiên cùng bọn hắn khác nhau. Ta Thanh Phong Tiêu cục quy củ xưa nay đều là tiêu tại người tại, tiêu mất người vòng, còn xin thiếu hiệp tạo thuận lợi, trả lại binh khí. Trẻ tuổi tiêu sư câu chuyện nói xong, còn cảm giác của bản thân tốt đẹp. Chính mình những lời này đem trước mắt vị thiếu hiệp kia nâng cao cao, cái gì hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu mũ đều hướng trên đầu của hắn mang, hắn còn không biết xấu hổ không trả về thanh long huyết ẩm nào sao? Sau chính mình ngăn cơn sóng dữ, cầm lại binh khí, Thanh Thanh tất nhiên xem trọng chính mình một chút, sư phụ cũng sẽ đem chính mình coi là tiêu cục người nối nghiệp, tương lai quả thực tương lai tươi sáng. Tiêu tại người tại, tiêu mất người vong. Vậy ngươi liền đi chết tốt. Ánh đao lướt qua, trẻ tuổi tiêu sư đầu người trong nháy mắt bay lên, không đầu trên thi thể tiên huyết giống như chảy ra, rót Thanh Thanh cùng Kim Khai Nguyên đám người một thân. Thanh Thanh mong muốn hét lên, nhưng lại đột nhiên bưng kín miệng của mình, chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Trần Uyên, không dám phát ra mảy may âm thanh tới. Trần Uyên mặt không thay đổi đưa ánh mắt chuyển hướng Kim Khai Nguyên đám người, uy củ của các ngươi cũng là tiêu tại người tại, tiêu mất người vong. Kim Khai Nguyên run run một chút, lập tức nói, ta Thanh Phong Tiêu cục tiêu sớm đã bị Thiết Y Liễu môn cướp đi, đây là thiếu hiệp đao, cùng ta Thanh Phong Tiêu cục không có bất cứ quan hệ nào. Trần Uyên khẽ hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Hắn còn nhớ nguyên kịch bản bên trong người chơi chính là đụng phải Thiết Y Liễu môn đoạt tiêu, xuất thủ tương trợ đoạt lại đao. Thứ này cũng thuận lý thành trương liền thành người chơi, thuận lợi vô cùng. Như thế nào đến phiên chính mình đều luôn có thể đụng phải nhiều như vậy không biết mùi vị ra hỏa. Đoan Mộ Bạch lần kia là như thế này, lần này Thanh Phong Tiêu cục người lại là như vậy. Thực chất đoạn này cốt truyện Trần Uyên là nhanh tiến, có chút chi tiết đã quên, hắn ra tay hay là sớm. Nguyên kịch bản trong người chơi là nửa đường tiến dịch trạng, nhìn thấy đối phương đã động thủ giết người, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Khi đó Thanh Phong Tiêu cục cái này tuổi trẻ tiêu sư đều đã chết, chỉ còn lại Kim Khai Nguyên một người. Kim Khai Nguyên là lão giang hồ, đương nhiên sẽ không như thế không biết mùi vị. Với lại tiêu cục cũng chỉ còn lại có chính mình một người, hắn đã sớm nản lòng thoái chí, còn nơi nào có tâm tư quản cái gì tiêu không tiêu. Trần Uyên nếu động thủ lại chậm một chút, kết cục cũng là không sai biệt lắm. Và nhìn thấy Trần Uyên triệt để sau khi rời đi, Thanh Thanh lúc này mới đau khóc thành tiếng. "Đừng khóc, hắn đáng đời." Kim Khai Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Chúng ta kém chút đều bị hắn hại chết. Vì sao này người trên giang hồ đều như thế không giảng đạo lý, kia rõ ràng là chúng ta tiêu a." Thanh Thanh thút thít, trong mắt có hoảng sợ, còn có khó hiểu. Đúng lúc này, dịch trạm dịch trưởng mang theo mấy tên cầm trong tay binh khí dịch tốt đi tới. Dịch trưởng là triều đình ủy nhiệm, đồng dạng cũng là bản địa giang hồ hào cường, bằng không cũng chấn không được những thứ này lui tới, tính cách kiên ngạo, mùi lao liếm máu người giang hồ. Không phải người giang hồ không giảng đạo lý, mà là người giang hồ giảng đạo lý là muốn dựa vào nắm đấm, dựa vào đao, mà không phải dùng miệng. Dáng người hơi mập, giữ lại hai phiết ria mép, dịch trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi vị kia chỉ giết cái này cái, đã đủ nhân tử, được xưng tụng một tiếng thiếu hiệp. Chết giá hỏa này một bụng cốt vật, tự cho là cho người ta mang mũ cao, cầm đạo nghĩa bức hiếp người ta có thể ép người ta trả về binh khí, quả nhiên là ngu có thể. Lão ca không phải ta nói ngươi, lui tới tiêu đội ta thấy qua vô số, cái nào tiêu đội không phải một đám lão nhân mang mấy cái người mới. Nào có ngươi cái này cái lão nhân mang một đám người mới. Không có chết hết ở trên đường, tất cả đều do ngươi vận khí tốt. Trung quanh những người giang hồ kia cũng đều là gật đầu đồng ý tiểu tử kia thật sự là không biết mùi vị, chỉ có Khôn Vật lại thấy không rõ tình thế. Xem người ta trẻ tuổi anh tuấn, liền cho rằng người ta là cái gì danh môn thiếu hiệp, có thể tùy ý dùng ngôn ngữ bức hiếp nắm bóp. Thật tình không biết người ta liên sát tám tên Thiết Y Liễu môn võ giả, chân cụt tay đứt, bụng nội tạm chảy đầy đất, con mắt đều không nháy mắt một chút, này há có thể là hạng đơn giản. Cùng dạng này hung nhân đùa giỡn khuôn mặt, đã có đường đến chỗ chết. Kim Khai Nguyên lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Xác thực là vận khí tốt. Vận khí không tốt, bọn hắn hôm nay liền đều phải chết ở chỗ này. Được rồi lao ca, chết thì chết đi, tiểu này ngu xuẩn chết rồi cũng không tiếc, nếu không ngươi này tiêu cục sớm muộn gì cũng phải làm cho hắn cho hô chết. Dịch trường nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Khai Nguyên bả vai, lộ ra một cái ấm áp nụ cười, chẳng qua trước khi đi, ngươi còn phải đem chướng kết một chút. Đánh nát nhiều như vậy cái bản, mặt đất cũng cần sửa chữa, còn có nhiều như vậy chân cụt tay đứt nhiều ảnh hưởng muốn ăn, ta còn phải sắp xếp người rửa sạch đấy. Cảm ơn 31000 lượng bạc, ngài nếu bạc chưa đủ, vậy liền đem nữ hoa kia thế chấp ở ta nơi này cũng được. Dịch trưởng bung tay lên, sau lưng mấy tên dịch tốt đem Kim Khai Nguyên đám người vây vào giữa. Thiết Y Liễu môn người chết hết, vừa rồi vị kia xem xét chính là người không dễ trêu chọc vật, tiền này không hướng các ngươi muốn, hướng ai muốn? Kim Khai Nguyên kèm chút lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta cho. Chương 28, Huyền Kình Bang chương 28, Huyền Kình Bang Trần Uyên rời khỏi Hoàng Long Dịch, mới vừa lên cưỡi ngựa chỉ chốc lát, hắn liền khẽ nhíu mày. Hắn năng lực phát giác được phía sau có người theo hắn, loang thoáng tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến. Đại lộ đi lên hướng con ngựa người đi đường không ít, nhưng Trần Uyên nhanh, người phía sau liền nhanh, Trần Uyên chậm, người phía sau liền chậm, đây tuyệt đối là hướng về phía hắn đến. Với lại nghe thanh âm, nhân số dường như cũng không ít. Trần Uyên có hơi hoài nghi, đây cũng là cái nào đạo nhân mã? Thiết Y Liễu môn người, hay là cùng Thiết Y Liễu môn quan hệ tốt người? Hẳn là cũng không phải. Nơi này cũng không phải Thiết Y Liễu môn phạm vi thế lực, huống hồ vừa rồi Trần Uyên ra tay tàn sát Thiết Y Liễu môn người, đối phương nếu là thật sự cùng Thiết Y Liễu môn quan hệ, cũng sẽ không làm như không thấy. Trầm tư một lát, Trần Uyên tạm thời xem như không có phát hiện, phi nhanh ước chừng mấy chục dặm về sau, tìm cái thị trấn ở lại. Nguyên bản hắn cũng là muốn tới nơi này tùy tiện tìm thợ rèn cho mình thanh long huyết ẩm đao chế tạo một cái vỏ đao. Vào đêm về sau, Trần Uyên nằm ở trên giường tắt đèn nghỉ ngơi, một hồi thanh âm rất nhỏ từ ngoại giới truyền đến, sau đó lại biến mất. Đánh ra tính toán thời gian, Trần Uyên đột nhiên mở to mắt, trực tiếp từ cửa sổ nhảy lên mà ra, dọc theo âm thanh biến mất phương hướng đuổi theo ra đi. Người tới động tác rất nhẹ, hẳn là chuyên môn tu luyện qua khinh công. Chẳng qua Trần Uyên ngũ giác dị thường linh mẫn, trừ phi hắn có thể chân chính làm được đạp tuyết vô ngân, bằng không giống nhau không thể gạt được Trần Uyên. Tiểu này ngũ giác không phải trời sinh, mà là tại trải qua huyết sát xung kích sau mới xuất hiện. Thất sát bia lực lượng hạch tâm chính là sát ý bản nguyên, loại lực lượng này chính là giữa trời đất lực lượng bản nguyên, cũng không phải là hậu thiên năng lực tu luyện ra được. Mà dung hợp thất sát bia mảnh vỡ, huyết sát nhập thể, Trần Uyên cũng đồng dạng lây dính một tia loại lực lượng này, cái này cũng dẫn đến hắn ngũ giác nhạy bén, giống như thiên sinh linh động. Dung hợp thất sát bia mảnh vỡ mang tới chỗ tốt không riêng gì bên ngoài công pháp lực lượng, càng là hơn kiểu này trên thân thể nhỏ bé sửa đổi. Trần Uyên ngày càng cảm thấy, chính mình lúc trước lựa chọn đọ sức một lần, từ mộ dung gia trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp cấp tới thất sát bia mảnh vỡ là cực kỳ quyết định chính xác. Do xét Trần Uyên người kia mặc một thân màu đen y phục dạ hành, thân hình nhanh nhẹn giống như biên hầu, hai ba lần liền từ cửa sổ bước vào cách đó không xa một gian khách sạn trong. Lúc này kia trong khách sạn hội tụ 6 người, quần áo cách ăn mặc tất cả cùng Vũ Châu người bản địa khác nhau, càng giống là Lan Châu như vậy trang phục. Làm sao? Có thể dò xét đến thứ gì? Trông thấy đối phương quay bể, dẫn đầu một tên giữ lại ria mép tinh trắng hán tử liền đội vàng hỏi. Không có tin tức hữu dụng gì. Mặc y phục dạ hành võ giả lắc lắc đầu nói, tên kia vào khách sạn liền bắt đầu đi ngủ, ta không dám vào phòng, chỉ dám tại bên ngoài quan sát. Chẳng qua người này quả nhiên là trẻ tuổi, nhìn xem bộ dáng hình như mới chừng 20, chẳng lẽ lại hắn thực sự là Tả Hành Liệt tu nhận đệ tử? Cho dù hắn không phải Tả Hành Liệt đệ tử, cũng tuyệt đối cùng Tả Hành Liệt có quan hệ. Trước đó tại Hoàng Long Dịch bên trong các ngươi hẳn là cũng đều nhìn thấy hắn xuất thủ, đao pháp kia tuyệt đối chính là Thu Thủy Kinh Hồng đao. Tinh Tráng hán tử ánh mắt lộ ra một vòng hận ý, năm đó sư phụ ta chính là chết tại đây khoái đao phía dưới. Kinh Hồng lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Đời ta đều quên không được một đao kia. Còn có cái kia nội lực thúc đẩy cách thức giống như sóng to gió lớn bình thường, lực bộc phát cực mạnh, chín thành có thể là kinh đảo lưu vân quyết. Một tên người thấp nhỏ hán tử có chút phát sầu, nguyên lai tưởng rằng kia Tả Hành Liệt đã phế đi, huynh đệ chúng ta mấy cái đến bắt lấy đối phương dư giả, lại không nghĩ rằng hắn lại còn bồi dưỡng được đến như vậy cái thực lực cường đại đệ tử. Vừa rồi ở chỗ nào Hoàng Long Dịch trong đối phương ra tay các ngươi cũng đều thấy được, chúng ta mấy cái chung vào một chỗ chỉ sợ đều không đủ đối phương giết. Sáu người này tất cả đều là bản huyết cảnh, bất quá bọn hắn huynh đệ nhiều năm phối hợp ăn ý, tầm thường chú khí cảnh võ giả bọn hắn cũng dám đánh một trận. Nhưng vấn đề là Trần Uyên cũng không tầm thường, trước đó tại Hoàng Long Dịch bên trong liền triển lộ ra kinh người chiến lực, bọn hắn cũng không dám chính diện giao thủ. Không có gì, lão tam ngươi trở về truyền tin, nhường trong bang phái cao thủ tới trước, chúng ta mấy cái một mực dán tại phía sau hắn theo dõi. Nói không chừng đi theo hắn còn có thể trực tiếp tìm thấy Tả Hành Liệt, Vũ Châu như thế đại, rõ minh đệ chúng ta tốn thời gian cố sức đi tìm kiếm. Trần Uyên nghe hồi lâu, nguyên lai đám người này là Huyền Kình bang phái tới truy sát Tả Hành Liệt, tại Hoàng Long Dịch trong nhận ra võ công của mình lúc này mới đi theo sau chính mình. Không thể không nói Tả Hành Liệt lão gia hỏa kia còn quả nhiên là nhân tình. Hiểu rõ Huyền Kình Bang còn đang ở tìm chính mình, lập tức liền chủ động đem công pháp giao ra đầy thu hút hỏa lực, chiêu này cũng sát thực dùng tốt. Nguyên kịch bản trong, bọn hắn tại không lâu sau đó liền tìm được rồi Liên Sơn Thành, phát hiện Tả Hành Liệt. Cũng được, chính mình cầm Tả Hành Liệt công pháp, cũng đúng là đạt được chỗ tốt, vừa vặn liền giúp hắn đem đám người này cho thanh lý mất. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là, bọn hắn lại còn không biết sống chết theo dõi chính mình. Kia mặc y phục dạ hành lão tam gật đầu một cái, trực tiếp xốc lên cửa sổ liền muốn rời khỏi. Vừa thò đầu ra, một tay lại giống như linh xà cự mãng loại quấn quanh ở trên cổ hắn. Đương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, lão tam đầu trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới, ngay cả hét thảm một tiếng đều không có phát ra tới. Thật tốt cửa không đi, càng muốn đi cửa sổ, này cái gì quen thuộc. Trần Uyên mang theo thi thể của lão tam từ cửa sổ bước vào đến, hướng về phía còn lại 5 người lộ ra một cái sừng sững nụ cười. Không chi phí kình đi tìm Tả Hành Liệt, hôm nay liền đưa các ngươi lên đường. Trong mấy người lão đại trong mắt tràn đầy kinh sợ, vừa định quát chói tai một tiếng nào. Sau một khắc, kia kinh hồng lộng lấy đao quang liền tại trước mắt hắn sáng lên. Một đao kia vô cùng quen thuộc, hắn nằm mơ đều không thể quên được. Mấy năm trước hắn vẫn chỉ là Huyền Kình Bang một cái bình thường bang chúng, đi theo chính mình sư phụ đi vây quét Tam thập lục thủy đạo minh. Kia dạy mình công phu, thương pháp tinh xảo, bị chính mình coi là thần tượng bình thường sư phụ ở bên trái hành liệt trước mặt thậm chí đều không có đâm ra đi nhất thương, ngay tại này kinh hồng một đao trước mặt bị chém rụng đầu lâu, tiên huyết phun ra hắn vẻ mặt. Hắn không chết, chỉ là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, yếu đến tả hành liệt đều chẳng muốn đem khí lực lãng phí ở trên người hắn. Mà bây giờ lần nữa đối mặt dạng này một đao, lão đại sợ hãi trong lòng lần nữa dâng lên, trong lúc nhất thời thậm chí đều quên ra tay. Chờ hắn lấy lại tinh thần, bốn huynh đệ trong bang tại trong nháy mắt liền bị Trần Uyên chém giết, vẩy ra tiên huyết lần nữa rót hắn một thân, cùng năm đó giống nhau như lúc. Vi vẫn cuồng hống một tiếng, lão đại mong muốn giơ tay lên bên cạnh trường thương, nhưng không biết vì sao thủ lại đột nhiên lắc một cái, kém một chút liền không có cầm binh khí của mình. Nhưng lúc này đã chậm. Thanh long huyết ẩm đao qua trong giây lát cũng đã gác ở trên cổ của hắn, lạnh băng mũi nhọn kề sát thiết hầu, thoải mái liền có thể mở ra cổ họng của hắn. Đang lang một tiếng, trường thương rơi trên mặt đất. Trần Uyên nhìn đối phương, khoe miệng kéo ra một cái nụ cười. Đối phương sợ, nhát gan, thậm chí e ngại đến liền xuất thủ dũng khí đều không có. Hùng bá cựu Long Giang huyền tình bang bang chúng đều tài nghệ này, cảm giác còn không bằng Thiết Y Liễu môn đấy. Tối thiểu Thiết Y Liễu môn những kia cơ thể đầu mặc dù không hiệu nghiệm, nhưng cũng thật không sợ chết, trực tiếp cầm nhục thân liền dám cùng Trần Uyên đối chiến. Đương nhiên Trần Uyên cũng không biết, lá gan của hắn năm đó sớm đã bị tả hành liệt dọa cho phá. Van cầu ngươi tha ta một mạng, ta không trở về huyền tình bang, ta xin thề tuyệt đối sẽ không lộ ra ngươi cùng tả hành liệt hành tung. Lão đại nước mắt chảy ngang, hoàn toàn không giống trước đó ra lệnh lúc bình tĩnh bộ dáng. Ngươi tìm tả hành liệt không cần gấp, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác theo dõi ta, là cái này đang tìm cái chết. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên hỏi, các ngươi đã sớm biết tả hành liệt đã phế đi? Lão đại liền vội vàng gật đầu, những năm gần đây chúng ta truy tung tả hành liệt tung tích cũng phát hiện không ít manh mối, dường như có thể khẳng định hắn đã là cái phế nhân. Đã như vậy, các ngươi vì sao còn muốn như thế cố sức truy sát tả hành liệt, thậm chí không tiếc từ Lan Châu một đường đuổi tới U Châu đến đoạt vợ mối hận, thù giết cha cũng không gì hơn cái này đi. Huống hồ các ngươi huyền kình bang đã giết tả hành liệt cả nhà, như thế vẫn chưa đủ giải hận. Vấn đề này nhưng thật ra là Trần Uyên luôn luôn nghi ngờ. Huyền kình bang nếu là không biết tả hành liệt phế đi còn dễ nói, sợ đối phương phản công cấp lại, nghĩ phải nổ cỏ tận gốc cũng bình thường. Nhưng bọn hắn biết rõ tả hành liệt đã phế bỏ, đã hoàn toàn uy hiếp không được huyền kình bang, còn như thế theo đuổi không bỏ đáng ra không? Huyền kình bang vị bang chủ kia cũng khó tránh khỏi có chút cẩn thận quá mức con mắt một chút. Lão đại do dự một chút, nói, vì tả hành liệt trên người có nhất bộ thiên cấp cấm pháp, là bang chủ luôn luôn mong muốn. Thiên cấp cấm pháp? Cẩn thận nói một chút là chuyện gì xảy ra? Huynh đệ của mình đều chết sạch, lão đại cũng là triệt để tuyệt vọng. Trạng thái như vậy về đến trong bang cũng giống vậy muốn bị trọng phạt, hắn dứt khoát triệt để, cái gì đều cùng Trần Uyên bàn giao. Cửu Long Giang hạ du thẳng vào Đông Hải, trước đây bang chủ cùng tả hành liệt đều đã từng tiến về Đông Hải du lịch. Hai người đồng thời tại một tòa trên hải đảo phát hiện cái tông môn di tích, đồng thời tìm thấy nhất bộ tên là Thiên Tử Vọng Khí Thuật Thiên Cấp Công Pháp. Tả hành liệt thiết kế đánh lén bang chủ, đoạt được công pháp, sau đó bang chủ mới dốc hết huyền kình bang lực lượng muốn hủy diệt Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh. Lần kia huyết chiến không riêng gì muốn tranh đoạt Cửu Long Giang quyền khống chế, càng là hơn muốn tranh đoạt bộ này Thiên Cấp Công Pháp. Trần Uyên sau khi nghe xong lập tức giật mình. Chẳng thể trách những năm gần đây huyền kình bang một mực theo đuổi không bỏ. Một cái phế bỏ tả hành liệt là không đáng giá huyền kình bang đại động can qua như vậy. Nhưng một cái trên người có thiên cấp công pháp tả hành liệt, lại đáng giá huyền kình bang như vậy cố sức tìm kiếm. Thiên Tử Vọng Khí Thuật bộ công pháp kia Trần Uyên nghe nói, bộ công pháp kia chính là đạo môn kỳ thư, vọng khí quan thiên, có vô tận uy năng, liền xem như tại đông đảo thiên cấp công pháp trong đều có thể sắp xếp thượng đỉnh tiêm. Nguyên kịch bản trong môn công pháp này chỉ là làm một cái bối cảnh xuất hiện. Trần Uyên tuyệt đối không ngờ rằng, nó vậy mà liền tại trên người tả hành liệt, chính mình cũng coi là cùng môn này đỉnh tiêm thiên cấp công pháp gặp thoáng qua. Nói đến, Trần Uyên lần này cần tìm, có thể giải quyết huyết sắc mất khống chế vấn đề công pháp và Thiên Tử Vọng Khí Thuật cũng có chút quan hệ. Chương 29, Thiên Tử Vọng Khí, nội cảnh quan thần. Chương 29, Thiên Tử Vọng Khí, nội cảnh quan thần. Đương đại đạo môn chi nhánh rất nhiều, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, diễn biến ra vô số chi nhánh đạo thống. Thiên Tử Vọng Khí Thuật liền xuất từ thượng cổ thời kỳ cuối một cái đạo môn chi nhánh Tạo Hóa Đạo Môn. Tạo Hóa Đạo Môn vì tránh né thượng cổ thời kỳ cuối thiên hạ đại loạn cho nên tị thế hải ngoại, từ đó liền hết rồi thông tin, tông môn truyền thừa đoạn tuyệt, chẳng qua đã có lẻ tẻ công pháp trên giang hồ lưu truyền. Trong đó nổi danh nhất, hai cái chính là Thiên Tử Vọng Khí Thuật cùng nội cảnh quan thần pháp đều là thiên cấp bí thuật. Thiên Tử Vọng Khí thấy thiên địa, nội cảnh quan thần thấy mình. Một cái chủ ngoại, nhìn trời địa khí tượng, ngàn vạn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một cái chủ nội, quan nội cảnh chi thần, khai phát nhục thân huyền ảo, đánh vỡ sinh tử huyền quan. Trần Uyên lần này nếu là có thể đoạt được nội cảnh quan thần pháp liền có thể mượn nhờ nội cảnh quan thần chi lực, càng thêm hoàn mỹ khống chế nhục thân của mình, áp chế kia mất khống chế huyết sát lực lượng. Biết được tả hành liệt bị đuổi giết nội tình về sau, Trần Uyên không khỏi cảm khái tả hành liệt lão hồ ly kia xác thực là cái nhân tình. Năng lực tại trên Cửu Long Giang dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiêu hùng tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Chẳng thể trách bất luận là nguyên kịch bản hay là lần này, hắn đều quả quyết liền đem Thu Thủy Kinh Hồng Đao cùng Kinh Đảo Lưu Vân Quyết thống khoái giao ra. Một cái là vì muốn cố ý ném ra cái bia ngắm thu hút hỏa lực, một cái khác chính là có thiên cấp công pháp, hắn đã có chút ít chướng mắt chính mình này hai môn thành danh công pháp. Chẳng qua hắn đều đã là cái phế nhân, cho dù có Thiên Tử Vọng Khí Thuật lại có thể thế nào. Thiên Tử Vọng Khí Thuật là uy năng kỳ dị, nhưng cũng không nghe nói năng lực tái tạo kinh mạch, gây chi trọng sinh. Trần Uyên thoáng có chút hoài nghi, nhưng hơi suy tư liền có chút ít suy đoán. Nhìn tới tả hành liệt vẫn còn có chút không cam lòng. Nói muốn chậu vàng rửa tay ở ẩn giang hồ, nhưng trên thực tế còn là nghĩ muốn giết trở về báo thù. Chẳng qua lại không là chính hắn giết trở về, mà là dựa vào hắn cháu gái giết trở về. Hắn cái kia cháu gái bây giờ còn nhỏ, nhưng đạo môn công pháp vốn là chú trọng nhất căn cơ. Nếu là hắn nhường cháu gái của mình từ nhỏ đã tu hành thiên tử vọng khí thuật nhìn trời địa khí tượng cảm ngộ đạo ẩn, đợi nàng chính thức bắt đầu tập võ tiến độ tất nhiên nhanh vô cùng. Lúc này sáu người kia bên trong lão đại nhìn Trần Uyên trầm tư hồi lâu không nói chuyện, hắn không khỏi cầu khẩn nói, phải nói ta cũng nói rồi, ta thật không thể nào về Huyền Kình Bang, ngài đều thả ta một con đường sống đi. Trần Uyên gật đầu, ngươi xác thực rất không có khả năng về Huyền Kình Bang, thủ hạ chết sạch sẽ, chính mình lại bán trong bang bí mật, trở về chính là tự tìm đường chết, Huyền Kình Bang là sẽ không tha cho ngươi. Đối phương nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên trong tay dùng sức, nhất đạo huyết hoa lập tức tại hắn trên cổ hiện hiện. Lão đại không dám tin nhìn Trần Uyên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Nhưng ngươi như thế sợ chết, bị Huyền Kình Bang bắt sau khi trở về khẳng định cũng sẽ bán tin tức của ta, vẫn phải chết tương đối bảo hiểm. Lắc lắc trên thân đao huyết châu, Trần Uyên xốc lên cửa sổ trực tiếp rời đi. Huyền Kình Bang đến U Châu truy tra Tả Hành Liệt người đều bị chính mình cho xử lý, lưu cho Tả Hành Liệt lão hồ ly kia thời gian càng đầy đủ. Tin tưởng lần này hắn lại ở nút, khẳng định chọn một cái càng thêm địa phương an toàn. Tính như vậy tiếp theo, hắn hai bộ công pháp liền đem chính mình cho đuổi rồi có vẻ như mình còn có chút ít thua lỗ. Chẳng qua tin tức này Trần Uyên nhớ kỹ, đến tương lai chính mình không sợ Mộ Dung thị truy sát, tất nhiên nếu lại đi U Châu gặp một lần Tả Hành Liệt. Sáng sớm hôm sau, Trần Uyên đi ra khách sạn, bên cạnh khách sạn người chính ra bên ngoài nhấc thi thể đấy. Bản địa quan sai chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua liền để người kéo đến bên ngoài trấn trong rừng hoang chôn. Chết đều là người bên ngoài, xem xét chính là giang hồ báo thủ. Loại chuyện này bản địa quan sai mới lười đi còn đâu, trực tiếp tìm ra trên người bọn họ bạc, chính mình lưu lại 9 thành 9, cho khách sạn một chút xíu tiền đủ bọn hắn rửa sạch liền đã coi như là lương tâm. Trần Uyên nhìn thoáng qua liền rời đi, tại trấn trên tìm cái tiệm thợ rèn chuẩn bị đánh cái vỏ đao. Trấn trên thợ rèn chỉ là phổ thông thợ rèn, bình thường cũng là đánh cái thái đao búa cái gì, tối đa cũng chính là đánh cái đao săn. Nhìn thấy Trần Uyên thanh long huyết ẩm, lão thợ rèn lập tức tinh thần tỉnh táo. Hào đao, quả nhiên là hào đao a. Khách nhân ngài yên tâm, ta tuyệt đối cho ngài đánh một cái xứng với vỏ đao. Ngài đừng nhìn ta suốt ngày sẽ chỉ đánh thái đao quốc, ta sư phụ của sư phụ năm đó thế nhưng kinh thành tướng tác giám xuất thân chú binh sư, chuyên môn cho những vương công quý tộc kia chế tạo binh khí. Chính là cái vỏ đao mà thôi, bình thường là được. Vậy làm sao có thể làm? Khách nhân ngài đều nhìn được rồi. Lao thợ rèn cảm giác Trần Uyên hình như có chút không tin năng lực của hắn, lập tức có chút lai kỉnh, vung lên truy đều mở. Đánh trọn vẹn nửa ngày, lao thợ rèn mới dùng tới tốt tinh thiết đánh ra vỏ đao sắc ngoài. Thí nghiệm một chút kín kẽ, khinh bạc lại cứng cỏi. Nay còn chưa xong, lão thợ rèn vì phù hợp trên chuôi đao long thủ, lại tại trên vỏ đao khắc họa ra tinh mỹ long văn. Sau đó chuyển ra một cái dương lớn, từ bên trong lật ra tới một khối màu xanh cá mập ra để dùng cho vỏ đao che mặt. Bên trong còn có các loại hiện ra các loại quang hoa kim loại thiếp phiến cùng ngọc thạch phiến, cũng bị lão thợ rèn tìm ra một ít xem như trang trí khảm nạm ở phía trên. Hiện tại Trần Uyên coi như là tin, hắn tổ sư vẫn đúng là có thể là tướng tác giám ra tới chú binh sư. Những thứ này loẹt loẹt tay nghề, tầm thường trên giang hồ chú binh sư đều không nhất định biết. Đem cuối cùng một mảnh ngọc thạch khảm nạm bên trên, lão thợ rèn thỏa mãn đem vỏ đao đưa cho Trần Uyên. Khách nhân ngài thử một chút. Trần Uyên thu đao vào vỏ, phát ra một tiếng êm thai ngâm khẽ. Màu xanh cá mập da long văn vỏ đao cùng thanh long huyết ẩm đao cực kỳ phối hợp, không biết còn tưởng rằng nguyên trang chính là như vậy. Sư phó ngài tay nghề này tuyệt, bao nhiêu tiền? Lão thợ rèn khoát khoát tay, không cần tiền, tốt như vậy đao, ta tay nghề này đời này đều khó có khả năng chế tạo ra tới. Đời này có thể là tiểu này hào đao đánh một kiện vỏ đao, cũng đã không tính là bôi nhọ tổ tiên thủ nghệ, khách nhân ngài đây cũng là tròn ta một cọc tâm nguyện. Trần Uyên cười cười, cưỡi trên trường đao trở mình lên ngựa, trở tay ném ra một tỏi bạc, rơi vào lao thợ rèn trước người. Lao thợ rèn nhặt lên vừa muốn trả lại, lại phát hiện Trần Uyên đã không còn hình bóng. Người tốt ta. Lao thợ rèn cảm khái một tiếng. Thật tình không biết vừa rồi chấn trên người người nghị luận án giết người, chính là vị này người tốt làm. Trần Uyên giục ngựa đi về phía nam, lúc này đã muốn tiếp cận Đũ Châu biên giới. Đến nơi này liền đã không phải là Mộ Dung thị phạm vi thế lực, cho dù Mộ Dung thị phát hiện gì rồi, hắn lực ảnh hưởng cũng không đến được nơi này. Ba ngày sau, Trần Uyên đi tới một chỗ tên là Bắc Hải tập địa phương. Hắn muốn tìm nội cảnh quan thần pháp liền muốn từ nơi này ra tay. U Châu cũng là có cửa sông, chẳng qua chỉ có một chỗ gần biển, chính là này Bắc Hải tập hướng bắc vài dặm nơi. Chẳng qua nơi đây tuy là cửa sông, nhưng lại đa số gặp gần vùng núi, chung quanh mấy cái thành nhỏ cũng đều xây dựng ở trên núi. Chỉ có Bắc Hải tập như thế một chỗ bằng phẳng nơi, cho nên liền trở thành chung quanh mấy cái thành nhỏ lẫn nhau lui tới mậu dịch trung tâm chỗ. Ngay từ đầu Bắc Hải tập xác thực chỉ là cái phiên chợ, chẳng qua trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nơi đây lớn nhỏ đã cùng cái trấn nhỏ không chênh lệch nhiều. Không ít ra biển thủy thủ cũng đều sẽ ở chỗ này bổ sung cấp dưỡng, tiến về hải ngoại thương đội cũng sẽ ở nơi đây mời chào một ít người giang hồ là hộ vệ. Đồng dạng trở về người giang hồ nếu là phát hiện tốt hơn đồ vật, rất nhiều cũng sẽ ở Bắc Hải tập trực tiếp bán, điều này cũng làm cho này Bắc Hải tập dị thường phồn hoa. Bước vào Bắc Hải tập bên trong, lập tức một cỗ ướt át, thanh đồng hương vị đập vào mặt. Không ít ngư dân bày sạp bán lấy các loại hình thù kỳ quái hàng hải sản, còn có một số người giang hồ tại bày sạp bán các loại nghe nói là từ hải ngoại di tích đãi tới kỳ chân dị bảo. Đương nhiên trong đó 9 thành 9 đều là giả. Thượng cổ thời kỳ cuối, thần ma tiêu tán, thiên hạ đại loạn. Trung nguyên nơi vô số thị tộc, tông môn, giáo phái đánh rối loạn, võ đạo cũng là ở thời kỳ đó nên đón biến hóa cực lớn cùng phát triển. Lúc đó có chút tông môn thế gia không có lớn như vậy dạ tâm, không muốn tham dự trung nguyên chiến loạn, liền trốn xa hải ngoại tị thế. Cho nên hải ngoại nơi có thật nhiều trung nguyên không có đạo thống truyền thừa, cũng là thật có thể tìm thấy rất nhiều thượng cổ thời kỳ cuối tông môn di tích. Tả Hành Liệt trong tay tiên tử vọng khí thuật chính là hắn ở đây hải ngoại tìm thấy. Chẳng qua trải qua nhiều năm như vậy tìm kiếm, duyên hải nơi một ít hải đảo dường như đều bị lật ra mấy lần, đã sớm không có vật gì tốt. Chỉ có đi một ít gió to sóng lớn xa xa hải đảo mới có thể có phát hiện. Vị thiếu hiệp kia ngài nhìn một cái, đây chính là thượng cổ đạo môn lưu lại Long Văn Hắc Kim đỉnh, bên trong khắc rõ đạo kinh đấy, ngài xem xét chính là loại đó thiên tư xuất chúng trẻ tuổi tuấn kiệt, nói không chừng năng lực từ trong đó ngộ ra cái gì tuyệt thế công pháp đấy. Náo nhiệt Bắc Hải tập trung, một tên mặc sập sệ, cười toe toét một ngụm vô dụng nha trung niên nhân ngăn lại Trần Uyên, chào hàng trong tay một cái hình ảnh thô ráp tiểu đỉnh. Thượng cổ đạo môn. Trung niên nhân vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối là thượng cổ. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười chỉ vào kia trong đỉnh minh văn, ta nhìn chúng xung quanh còn tạm được, làm bộ tốt xấu nghiêm túc một điểm, tùy tiện làm đốt cổ tiểu thị tộc chữ viết lung tung viết lên cũng được, thượng cổ đỉnh viết là đại thổ quan văn, ngươi thứ này giả có chút trực tiếp. Thiếu hiệp ngài là người trong nghề a? Trung niên nhân cười hắc hắc, mảy may đều không có bị vạch trần xấu hổ. Thật đồ vật ta chỗ này cũng có, cho ngài nhìn một cái. Trần Uyên khoát tay chặn lại, đồ vật đều không nhìn, Vạn Thông quán rượu ở đâu? Nói xong, Trần Uyên ném ra mấy khối bạc vụn nhỏ. Trung niên nhân lập tức vẻ mặt tươi cười, ngài đi lên phía trước, rẽ phải nhìn thấy phố dài, thẳng đến Bắc Hải tập trung tâm chính là, ngài là muốn đi Vạn Thông quán rượu mướn người ra biển sao? Không phải, ta là chóc đao nhân, đi vào trong đó nhận nhiệm vụ. Nhìn Trần Uyên rời đi bóng lưng, trung niên nhân bĩu môi, lừa gạt ai đây? Tịnh Cầm lao tử pha trò. Hắn vừa rồi thế nhưng nhìn thấy, người trẻ tuổi kia vỏ đao đều dị thường đẽ, long văn xa ra, còn khảm nạm lấy ngọc thạch trang trí. Hỏi đường dùng đều là bạc không phải tiền đồng, xem xét đều là nhà nào thiếu gia công tử. Loại người này làm sao lại là những kia khổ cấp chóc đao nhân? Kỳ thực Trần Uyên trực tiếp cho bạc vẫn đúng là không phải là bởi vì hắn hào phóng, mà là trong tay hắn chỉ có bạc không có tiền đồng. Rời khỏi Thiên Lang bang trước đó hắn vơ vét đi rồi tưởng khai thái không ít tiền tài. Các loại ngân phiếu vàng thỏi cùng nén bạc, cộng lại có vạn lượng nhiều. Những bạc này đầy đủ Trần Uyên tại trên sinh hoạt qua vô cùng tươi nhuận, chẳng qua dùng tại võ đạo trên việc tu luyện đều không nhiều đủ rồi. Như là dược vương cốc xuất phẩm đan dược, cùng loại cửu chuyển dưỡng nguyên đan loại đó, căn bản có tiền mà không mua được, cần dùng các loại kỳ chân dị bảo đến đổi mới được. Chương 30, Sở Hồng Thường chương 30, Sở Hồng Thường Vạn Thông quán rượu tại Bắc Hải tập địa vị cùng Vong Ưu lâu tại Liên Sơn thành địa vị không sai biệt lắm, đều là loại đó tầng dưới chốt người giang hồ thích tới địa phương. Quán rượu đồ nhắm rượu giá cả lợi ích thực tế, mọi người ở chỗ này nói chuyện phiếm chém gió, lẫn nhau chia sẻ một chút bắt quái tình báo cái gì, rất náo nhiệt. Cùng Vong Ưu lâu so, Vạn Thông quán rượu còn có cái tác dụng, đó chính là nơi này chóc đao nhân không ít, có thể tuyên bố nhiệm vụ cũng được, xác nhận nhiệm vụ. Cái gọi là chóc đao nhân trước đó là chỉ triều đình tuyên bố treo thưởng, là triều đình làm việc lĩnh thưởng người giang hồ. Lúc trước đại thổ sơ bộ định đỉnh thiên hạ, trên giang hồ thực chất hay là rối loạn chưa định, các lộ phản tặc đạo phỉ nhiều vô số kể. Đại thổ bên này nhân thủ không đủ, liền sẽ phát ra treo thưởng, chiêu mộ chóc đao nhân đến là triều đình làm việc. Khi đó chóc đao nhân địa vị vẫn còn rất cao, có chút thực lực cường đại chóc đao nhân ngay cả triều đình cũng muốn đối nó khách khách khí khí. Sau đó thiên hạ thế cuộc ổn định, đại thổ thực lực từng bước tăng cường, cũng không cần chóc đao nhân cho làm việc, liền dần dần hủy bỏ cái này chế độ. Chẳng qua trên giang hồ các nơi vẫn còn có chóc đao nhân tồn tại, bọn hắn đều là một ít tầng dưới chốt người giang hồ, không môn không phái nước chảy bèo trôi, chỉ cần có người xuất tiền đều khẳng làm việc. Bình thường một ít tỷ như áp tiêu, trông nhà hộ viện, đi theo đội tàu ra biển. Nguy hiểm cũng sẽ tham gia một ít bang phái tông môn ở giữa đấu tranh, đảm nhiệm nhân viên ngoài biên chế, hay là bị người thuê làm tay chân, thậm chí làm thuê sát nhân, đảm nhiệm sát thủ và sự việc. Tóm lại hiện tại chóc đao nhân rồng rắn lẫn lộn, tổng thể mà nói, 99 đều là chút ít không có bản lãnh gì người giang hồ mới biết làm chóc đao nhân sống cho qua ngày. Trần Nguyên bước vào Vạn Thông quán rượu, nơi này muốn so Vong Ưu lâu lớn hơn nhiều, diện tích là Vong Ưu lâu gấp bội. Chẳng qua trong đó môi trường cùng Vong Ưu lâu lại không kém nhiều. Vạn Thông trong tiểu lâu có một to lớn tấm ván gỗ, chia làm trên dưới hai tầng, đều treo đầy thẻ gỗ. Thượng tầng thẻ gỗ thượng thì viết đủ loại nhiệm vụ. Có người nếu là muốn thuê chóc đao nhân, liền đem nhu cầu của mình viết tại thẻ gỗ thượng treo lên. Mà trong tiểu lâu chóc đao nhân nếu là cảm thấy hứng thú liền sẽ lấy xuống thẻ gỗ dựa theo phía trên lưu địa chỉ đi liên lạc, bàn bạc giá cả. Tầng dưới thẻ gỗ thượng viết thì đều là một ít chóc đao nhân thực lực giới thiệu văn tắt, am hiểu loại nào phương hướng, có người nếu là muốn thuê ôm liền có thể lấy xuống bảng hiệu liên lạc bọn hắn. Nói tóm lại, thứ này có điểm giống là giang hồ bản thị trường nhân tài. Trần Uyên âm thầm cảm thán, năng lực làm ra thứ này, Vạn Thông quán rượu lão bản này ngược lại là thật thông minh. Tại trong tiểu lâu bất luận là phát nhiệm vụ hay là nhận nhiệm vụ đều là miễn phí, tùy tiện đi lên treo. Chẳng qua những kia chóc đao nhân mong muốn nhận nhiệm vụ, khẳng định phải thời gian dài ở tại trong tiểu lâu chằm chằm vào, nếu không tốt nhiệm vụ khẳng định sẽ khiến người khác cướp đi. Đều ở trong tiểu lâu ở lại có ý tốt không gọi vài thứ. Huống hồ đều là người tập võ, tiêu hao cũng đại, không có mấy canh giờ đều đói bụng, ba bữa cơm dường như cũng đều muốn tại trong tiểu lâu giải quyết. Cho nên cái khác quán rượu chỉ có giờ cơm náo nhiệt, này Vạn Thông quán rượu thế nhưng bất cứ lúc nào, thậm chí cả đêm khuya đều dòng người không ngừng. Trần Uyên đứng ở tấm ván gỗ nhìn đằng trước hồi lâu, lại không nhìn thấy mình muốn nhận nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại người còn chưa tới? Hay là đoạn kia cốt truyện đã qua, chính mình tới chậm? Trần Uyên có chút tính không chính xác. Cái này chỉ tồn tại ở bối cảnh bên trong cốt truyện Trần Uyên trước đó đều là tiến nhanh nhìn xem. Thời gian không có cách nào làm được quá tinh chuẩn. Chẳng qua tất nhiên đến, vậy liền vào mấy ngày tốt. Trần Uyên tìm một chỗ ngồi xuống, điểm rồi mấy thứ bản địa đặc sắc hải sản. Liên Sơn thành tại nội địa, trên cơ bản là rất khó ăn vào hải sản, cũng chỉ có đến mùa đông năng lực ăn vào một ít đông hàng hoặc là hoa quả khô. Bắc Hải tập nơi này hải sản ngược lại là mới mẻ màu mỡ, hương vị quả thực không tệ. Sau bữa ăn Trần Uyên liền một mực trong tiểu lâu trông chờ lấy, mai cho đến buổi tối, trong tiểu lâu đi tới một cái 17-18 tuổi, thiếu nữ mặc áo đỏ. Thiếu nữ kia dung mạo thanh lệ tú mỹ, dáng người cao gầy linh lung, mặc dù bây giờ tuổi tác hơi nhỏ hơn, nhưng cũng năng lực nhìn ra tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi tử. Chẳng qua hai mắt của nàng lại trống rỗng vô thần, ngẫu nhiên phát ra một vòng thấu xương hận ý. Thiếu nữ xuất ra một cái thẻ gỗ treo ở thượng tầng đánh gậy thượng lại cũng không hề rời đi, mà là ngồi xổm ở đánh gậy bên cạnh chờ đợi, đám người xác nhận nhiệm vụ của nàng. Trần Uyên híp mắt nhìn một chút tấm bảng kia bên trên nội dung. Giết cô Sơn Thành Trúc ra cả nhà. Vạn Thông trong tiểu lâu nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận đều là thuê người giang hồ ra biển thương hành, hay là tìm kiếm hải ngoại di tích. Một số ít là bang phái tông môn đấu tranh, sát nhân dường như đều là phượng mao lân giác. Dù sao những thứ này chóc đao nhân nói dễ nghe một chút gọi chóc đao nhân, thực chất đều là chút ít khổ cấp tầng dưới chốt người giang hồ, cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp. Diệt môn loại nhiệm vụ này, cơ hồ là độc nhất vô nhị. Lúc này nhìn thiếu nữ kia, Vạn Thông trong tiểu lâu người giang hồ lập tức nghị luận ầm ĩ, đứa nhỏ này lại tới a, đây đều là lần thứ mấy, không ai sẽ tiếp nàng nhiệm vụ này. Nữ hoa hoa này cũng là thật thảm, nghe nói mới cùng Nam Sơn Thành Vương gia đã đính hôn, lần này việc hôn nhân chia tay rồi, cả nhà cũng đều chết hết, Trúc gia ra tay là thật hung ác à. Trúc gia nếu là không tâm ngoan thủ lạn, làm sao có thể không cần đến 30 năm liền độc bá cô Sơn Thành. Trúc gia ngũ hổ đều không phải đèn cạn dầu. Đặc biệt kia lão ngũ Trúc Thừa Tông, người ta đã bái nhập Vung Châu đại phái Hoàng Cực Tông môn hạ, Trúc gia tự nhiên cũng đi theo gà chó lên trời. Tiếng nghị luận trong, một tên năm 60 tuổi, mặc cũ nát áo da cựu lão giả đi đến thiếu nữ kia trước người thở dài một tiếng, khuyên nhủ, cô nương, đi nhanh lên đi. Không ai sẽ tiếp ngươi nhiệm vụ, đây chính là hùng bá cô Sơn Thành Trúc gia, ai dám trọng. Ngươi đang nơi này ban bố 2 ngày nhiệm vụ, Trúc gia bên ấy nói không chừng đã được đến thông tin. Lấy Trúc gia kia tính cách, tất nhiên liền muốn phái người đem ngươi chạm thảo trừ căn, ngươi hiện tại ly khai, nói không chừng còn có thể trốn được một mạng. Thiếu nữ lắc đầu, trong mắt hận ý dường như muốn tràn ra ngoài. Ta không đi. Trúc gia người tới càng tốt hơn ta cho dù chết, cũng muốn từ trên người bọn họ cắn xuống một miếng thịt. Lão giả lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua thiếu nữ, không có khuyên nữa cái gì. Hắn đã năng lực tiên đoán được, và Trúc gia sau khi đến thiếu nữ sẽ là kết cục gì. Trần Uyên lúc này lại khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc đã đợi được, hoàn hảo chính mình không có sớm cũng không có muộn. Trước mắt thiếu nữ này tại cũng không phải đệ nhất bản cốt truyện trong nhân vật xuất hiện, mà là trang thứ 3 cốt truyện bên trong bộ một trong Xích Luyện Ma Tôn Sở Hồng Đường. Đừng nhìn vị này hiện tại một bộ người vật vô hại, khổ sở đáng thương bộ dáng, mười mấy năm sau vị này chính là trên giang hồ nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, giết người vô số, được xưng tụng máu chảy thành sông bốn chữ. Về Sở Hồng Đường thân thế, mãi đến khi trang thứ 3 cốt truyện cuối cùng mới có giản lược giới thiệu. Nàng vốn là cô Sơn Thành một cái tiểu thế gia sở gia đích nữ, thở nhỏ liền cùng Nam Sơn Thành Vương gia một vị đích tử đính hôn. Cô Sơn Thành còn có một ngôi nhà khác tộc Trúc gia, trước đó thực lực không mạnh, nhưng gần đây 20-30 năm lại tấn manh phát triển, đã trở thành cô Sơn Thành đệ nhất đại tộc. Trúc gia làm việc bá đạo, mong muốn độc bá cô Sơn Thành, không muốn cô Sơn Thành trong còn có cái thứ hai thế lực. Cho nên ban đầu Trúc gia đi cùng Sở gia cầu thân, mong muốn cưới Sở Hồng Thường, như vậy hai nhà trở thành một nhà, cũng có thể không đánh mà thắng độc chiếm cô Sơn Thành. Sở gia quy mô không lớn, tính cả chi thứ cũng không đến trăm người, không có dã tâm gì, cũng không muốn cùng Trúc gia tranh phong. Nhưng Sở gia gia phong rất chính, cho rằng nhà mình nữ nhi từ nhỏ cùng Nam Sơn Thành Vương gia đính hôn, có thể nào một nữ gả hài phu, cho nên liền từ chối nhã nhặn Trúc gia. Chẳng qua Trúc gia lại cho rằng Sở gia đây là không nể mặt bọn họ, cố ý qua loa tắc trách bọn hắn. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, không cùng ta Trúc gia kết thân chính là muốn bị địch, cho nên liền kiếm cớ đánh lén Sở gia, đem Sở gia cả nhà tru tuyệt. Chỉ có Sở Hồng Thường làm lúc bị Vương gia mời quá khứ dung loạn, lúc này mới thoát một kiếp. Nhưng mà hiểu rõ Sở gia bị diệt môn về sau, Vương gia lại ngay lập tức đem Sở Hồng Thường đuổi ra ngoài, đồng thời xé nát hôn thư, cùng nàng cắt đứt quan hệ. Vương gia cùng Sở gia kết thân, cũng là chạy môn đăng hộ đối đi, hai bên đều là thực lực bình thường tiểu thế gia. Hiện tại Sở gia bị diệt môn, chính mình cưới Sở Hồng Thường không chỉ không chiếm được quan hệ thông gia giúp đỡ, còn có thể đắc tội Trúc gia, cho nên bọn hắn liền quả quyết lựa chọn hối hôn. Sở gia không tiếc đắc tội Trúc gia cũng dứt khoát cưới, kết quả Vương gia lại bởi vì sợ đắc tội Trúc gia mà hối hôn. Cũng không biết Sở gia nhân dưới suối vàng có biết sẽ hối hận hay không. Lúc này Sở Hồng Thường đã đến bước đường cùng, tâm chết hết nhìn, liền tới Vạn Thông quán rượu tuyên bố nhiệm vụ, mong muốn cầu người giúp nàng báo thù. Kết quả tự nhiên là không ai sẽ tiếp như thế thái quá nhiệm vụ, với lại thông tin cũng truyền đến Trúc gia cũng muốn phái người đến giết nàng. Có thể chính Sở Hồng Thường cũng biết nhiệm vụ này thái quá, không ai có thể giúp nàng. Nhưng nàng đã không có hy vọng, trong lòng còn có tự trí, Trúc gia nếu là người tới, nàng cho dù địch chẳng qua đối phương, cũng muốn kéo lấy đối phương cùng nhau đồng quy vu tận. Đều như vậy mấy ngày sau, Trúc gia phái người đến trạm thảo trừ căn. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Ma đạo đại phái Vạn Ma tông cao thủ huyết thủ tiên cô Thời Tuyết Tiên từ hải ngoại trở về, đi ngang qua Bắc Hải tập, vừa vặn nhìn thấy màn này. Thời Tuyết Tiên nhìn thấy Sở Hồng Thường đối mặt tử vong không sợ cùng kia kinh thiên hận ý, cảm giác nàng là khả tạo chi tài, liền đem nàng thu làm đệ tử mang về Vạn Ma tông. Vạn Ma tông chế độ tàn khốc, đệ tử trong tông đều lẫn nhau chém giết, khôn sống ngu chết. Cũng không biết Sở Hồng Thường trong Vạn Ma tông đã trải qua cái gì, đợi nàng lúc xuất hiện lần nữa, nàng tiện đã trở thành Vạn Ma tông tam đại ma tôn một trong Xích Luyện Ma tôn. Với lại tại tam đại ma tôn trong, Sở Hồng Thường tính cách tàn bạo nhất lại hỉ nộ vô thường, vì một câu diện cả nhà người ta sự tình càng là hơn tầm thường. Thậm chí có chút tông môn thế gia chết đều không biết mình là vì sao mà chết. Nguyên kịch bản trong, Sở Hồng Thường thậm chí ngay cả Vạn Ma tông tông chủ đều không để trong mắt. duy nhất có thể làm cho nàng thần phục chính là chương cuối nhất cốt truyện trong vị tiêu cực kỳ thần bí võ lâm minh chủ Trần Cửu Thiên. Nó nhất thống võ lâm giang hồ, đạo Phật ma tam mạch tất cả đều thần phục. Tại chương cuối nhất bên trong giới thiệu, Sở Hồng Thường cũng là Trần Cửu Thiên bối cảnh tấm xuất hiện lần nữa. Sở Hồng Thường có thể nói là Trần Uyên sau khi xuyên biệt thấy qua nguyên kịch bản bên trong người mạnh nhất. Đương nhiên nàng bây giờ vẫn chỉ là một cái đáng thương bất lực, lòng tràn đầy tuyệt vọng tiểu cô nương. Trần Uyên đứng dậy đi đến treo đầy nhiệm vụ thẻ gỗ trước, đem Sở Hồng Thường phủ lên bảng hiệu hai xuống. Sở Hồng Thường mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Trần Uyên. Đi thôi, ta giúp ngươi đi diệt trúc gia cả nhà. Trần Uyên kéo ngồi xổm trên mặt đất thiếu nữ, tại tất cả vạn thông quán rượu tất cả người giang hồ không dám tin dưới ánh mắt đi ra quán rượu. Chương 31, diệt môn bắt đầu chương 31, diệt môn bắt đầu nhiều năm về sau Sở Hồng Thường vẫn như cũ còn nhớ, trước đây Trần Uyên kéo tay của nàng, muốn giúp nàng đi diệt môn một khắc này. Nhưng bây giờ Sở Hồng Thường lại là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Trần Uyên bóng lưng. Chính nàng đều không thể tin được, lại thực sự có người sẽ tiếp như thế thái quá nhiệm vụ. Trần Uyên mang theo Sở Hồng Thường đi ra vạn thông quán rượu, tìm một gian khách sạn mở tốt căn phòng. Sau khi vào cửa, Sở Hồng Thường sững sờ nhìn Trần Uyên, ngươi thật có thể giúp ta diệt trúc gia cả nhà. Nếu không đâu, ta thế nhưng tại trước mặt mọi người tiếp nhiệm vụ của ngươi. Sở Hồng Thường nhẹ nhàng lắc đầu, ta đi vạn thông quán rượu phát nhiệm vụ, chỉ là muốn đem trúc gia người dẫn tới một cái, tốt cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Trúc gia thực lực rất mạnh, một mình ngươi như thế nào diệt trúc gia cả nhà? Ngươi hay là không muốn đi chịu chết? Sở Hồng Thường từ trong ngực lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ dao găm, tạo hình tinh xảo, chuôi đao còn khảm nạm lấy hồng ngọc. Trần Uyên cười cười. Lúc này Xích Luyện Ma Tôn vẫn rất tốt bụng, thế mà còn lo lắng hắn muốn đi chịu chết. Đồng dạng cũng là đơn thuần vô cùng, lại muốn dựa vào lấy như thế một cái hàng mỹ nghệ dao găm liền đi cùng trúc gia đánh nhau chết sống. Yên tâm, diệt môn là chuyện của ta, không có nắm chắc, ta cũng sẽ không đón lấy ngươi đơn hàng này nhiệm vụ. Trần Uyên nhìn chăm chú Sở Hồng Thường, chẳng qua tất nhiên tiếp nhiệm vụ, muốn nói một chút thù lao. Sở gia bị diệt môn, ta Sở gia mấy đời kinh doanh gia sản đều bị trúc gia cướp đoạt, vị hôn phu ta một nhà cũng đem ta đuổi ra cửa. Hiện tại ta chỉ có chính mình, ân công nếu là có thể giúp ta báo này lại thù, ta Sở Hồng Thường vui lòng đời này kiếp này làm trâu làm ngựa, báo đáp ân công. Sở Hồng Thường trực tiếp liền muốn quỳ rạp xuống đất, nhưng lại bị Trần Uyên nhô ra nhất đạo chân khí đỡ lên. Trong nháy mắt, Sở Hồng Thường ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin thần sắc, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trần Uyên. Chú khí cảnh. Trước mắt này vui lòng giúp nàng báo thù trẻ tuổi thiếu hiệp, lại là chú khí cảnh cao thủ. Sở Hồng Thường mặc dù trẻ tuổi, nhưng dầu gì cũng là xuất thân võ đạo thế gia, võ đạo cơ sở hay là vô cùng vững chắc. Nàng hiểu rõ chú khí cảnh đại biểu cho cái gì. Có thể tu luyện ra chân khí võ giả trên giang hồ đã coi như là cao thủ. Trúc gia sở dĩ có thể xưng bá cô sơn thành, cũng là bởi vì chủ nhà họ Trúc chính là chú khí cảnh cao thủ. Hắn năm cái nhi tử danh xưng Trúc gia ngũ hổ, trong đó có ba cái đều đạt đến chú khí cảnh. Nhưng liền xem như Trúc gia kiệt xuất nhất thiên tài, bái nhập Ung Châu đại phái Hoàng Cực Tông Trúc Thừa Tông, hắn ở đây tuổi tác như vậy lúc cũng chưa tới chú khí cảnh. Cho đến giờ phút này, Sở Hồng Thường mới thật sự có chút ít ý tưởng, Trần Uyên có thể giúp nàng báo thủ. Làm châu làm ngựa không đến mức, ta chỉ cần ngươi Sở gia một vật. Sở Hồng Thường buồn bã cười một tiếng, ta Sở gia hiện tại không có gì cả, đều bị Trúc gia cướp đi. Ta cướp về chính là. Trần Uyên vẻ mặt sao cũng được, ta muốn các ngươi Sở gia thiên tinh thần hộ. Sở Hồng Thường sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, đều là tổ tiên lưu lại lời đồn, cha ta thậm chí đều đã từng nghĩ tới đưa nó bán cho ta đổi thành đồ cưới. Nghĩ đến đây, Sở Hồng Thường tâm liền bắt đầu một quất đau. Phụ thân đối nàng luôn luôn vô cùng tương chiều, vì sợ nàng đến vương gia bị sỉ nhục, bị người coi thường, cho nên từ nhỏ đã bắt đầu cho nàng tích lũy đồ cưới, ca ca của nàng nhóm cũng giống như vậy. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn đều đã chết. Cái gọi là thiên tinh thần hộp là Sở gia tổ tiên truyền xuống tới một cái hộp, phía trên khắc rõ tinh thần đồ, ngược lại là nhìn rất đẹp. Nhưng cái hộp này không có khóa, cũng không có khe hở, càng giống là một cái ruột đặc khối thiết. Theo tổ tiên nói, ở trong đó có dấu tuyệt thế công pháp. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Sở gia dùng vô số phương pháp đều không thể đem nó mở ra. Cuối cùng Sở gia thậm chí công khai đem cái này thiên tinh thần hộp lấy ra, nhường Bắc Hải chung quanh các đại thế lực cùng người giang hồ đến nghĩ biện pháp xem xét có thể hay không mở ra cái hộp này. Kỳ thực Sở gia cũng là thông minh, có này đồn đại tại, ai cũng cho rằng Sở gia có bảo vật, dễ làm cho người mơ ước. Còn không bằng trực tiếp lấy ra nhường mọi người xem, này kỳ thực chính là khối sắt vụn. Cuối cùng đông đảo người giang hồ nghiên cứu vài ngày, đành phải ra đây một cái kết luận. Thứ này chính là cái thật tâm khối thiết, căn bản cũng không phải là cái gì hộp. Đoán chừng là Sở gia một vị nào đó tổ tiên uống nhiều quá cùng người nói khoác làm ra đồ vật. Thứ này duy nhất giá trị chính là vật liệu còn tính là không sai, dùng chính là tốt nhất hàng thiết, đây là chế tạo huyền binh vật liệu, hòa tan còn có thể bán ít tiền. Từ đó về sau, Sở gia có bí bảo thông tin liền không ai nhắc lại, ngay cả Sở gia chính mình cũng không thèm để ý nếu là ngày nào Sở gia thật suy bại, thật là có thể đem ngày này tinh thần hộp tan đổi tiền. Đây không phải là lời đồn, chỉ là các ngươi Sở gia không đợi được có thể mở ra nó người mà thôi. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, này Sở gia cũng là thật sự thảm. Rõ ràng người mang trong bảo, nhưng vẫn đều không có cách sử dụng. Lúc trước huyết thủ tiên cô thời Tuyết Tiên mang đi Sở Hồng Thường lúc, cũng không có giúp nàng diệt trúc gia. Lý do là gìn giữ đầy đủ hận ý năng lực tốt hơn kích phát Sở Hồng Thường tiềm lực, cho nên nàng thậm chí luôn luôn áp chế Sở Hồng Thường không cho nàng đi báo thù. Và Sở Hồng Thường cuối cùng có năng lực báo thù hủy diệt trúc gia về sau, còn bởi vậy chọc tới không ít phiền phức. Lúc đó trúc gia đoạt được ngày này tinh thần hộp về sau, cũng không thể đem nó mở ra, liền luôn luôn ném ở trong kho hàng hít bụi. Sở Hồng Thường báo thù sau tìm về thiên tinh thần hộp, vốn là như muốn xem như một cái niệm tưởng, lại không nghĩ rằng lại bất ngờ đem nó mở ra, tìm được rồi nút trong trong đó nội cảnh quan thần pháp. Chẳng qua khi đó Sở Hồng Thường đã là đứng ở giang hồ đỉnh xích luyện ma tôn. Nội cảnh quan thần pháp đối với nàng mà nói đã không tính là quá trọng yếu, nhiều nhất chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi. Sở Hồng Thường còn muốn nói cái gì, Trần Uyên lại là khoát khoát tay, trầm giọng hỏi, cho nên dùng thiên tinh thần hộp trao đổi trúc ra cả nhà, ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên vui lòng. Sở Hồng Thường nặng nề gật đầu. Đừng nói là một cái hư vô mở mị thiên tinh thần hộp, lúc này Trần Uyên muốn cái gì, nàng đều sẽ cho. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đã phân phó tiểu nhị, mỗi ngày sẽ cho ngươi tiền ăn, trúc ra cả nhà đầu người, ta sẽ mang cho ngươi tới. Trần Uyên nói xong liền trực tiếp rời khỏi khách sạn. Sở Hồng Thường nhìn Trần Uyên bóng lưng rời đi, chậm rãi quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái. Cô Sơn Thành là Bắc Hải tập bên này mấy cái vùng núi trong thị trấn nhỏ một cái. Sở dĩ tên là Cô Sơn Thành là bởi vì hắn thế núi dốc đứng, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái đường núi năng lực xuống núi, cho nên mới tên là Cô Sơn Thành. Hắn diện tích cũng chỉ có 1/3 cái Liên Sơn Thành như vậy đại, chẳng qua vì trô ra cửa biển, cho nên ngược lại là so Liên Sơn Thành càng phồn hoa. Vì Cô Sơn Thành kiến thành thời gian muộn, khi đó vũ châu đã thoát ly đại thổ khống chế, cho nên thành nội thậm chí ngay cả quan phủ đều không có. Trước đó trật tự là do mấy cái tiểu gia tộc cộng đồng chấp trưởng, mà bây giờ thì là do hùng bá Cô Sơn Thành Trúc gia một người định đoạt. Trúc gia tại 30 năm trước chỉ là một cái tiểu gia tộc tầm thường, thậm chí liền nhà tộc cũng không tính, chỉ có chủ nhà họ Trúc Trúc Triều Phong mang theo thê thiếp cùng hai đứa bé. Hắn mười mấy tuổi liền rời đi Cô Sơn Thành ra ngoài sông sáo, nghe nói hắn đã từng gia nhập quá lớn Hạ Quân Vương, sau đó còn hôn qua bang phái, ở thế gia làm qua khách khanh. Về đến Cô Sơn Thành lúc, hắn đã có chút gia tài, đồng thời còn có bản huyết cảnh tu vi. Sau đó hơn 30 năm, Trúc Triều Phong lại sinh ra ba cái nhi tử, đồng thời mỗi cái nhi tử võ đạo thiên phú đều rất không tồi, danh xưng Trúc gia ngũ hổ. Trúc Triều Phong 30 năm qua võ công cũng có chỗ tinh tiến, đạt đến chú khí cảnh. Hắn năm cái nhi tử ba cái chú khí cảnh, hai cái bản huyết cảnh, tiểu nhi tử còn bái nhập Ung Châu đại phái Hoàng Cử Tông. Lúc này Trúc gia thực lực tăng gọn, thậm chí Cô Sơn Thành còn lại tiểu gia tộc chung vào một chỗ đều không có Cố gia thực lực cường đại. Kết quả là tại gần đây trong vòng 2-3 năm, Trúc gia liền bắt đầu chiếm đoạt chèn ép cái khác tiểu gia tộc. Những tiểu gia tộc kia hoặc là bị Trúc gia hủy diệt, hoặc là triệt để sợ hãi, di chuyển đến cùng địa phương khác. Sở gia không đi, là bởi vì Sở gia luôn luôn không tranh với đời. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã biểu lộ muốn lấy Trúc gia vi tôn, đem quyền sở hữu lực đều bị cho Trúc gia. Sở gia nguyên lấy là tư thái của mình đều đã như vậy thấp, Trúc gia hẳn là có thể tha bọn họ một lần. Lại không nghĩ rằng chỉ là bởi vì bọn họ cự tuyệt Trúc gia cầu thân, liền cả nhà hủy diệt. Lúc này Cô Sơn Thành trung tâm nhất, Trúc gia kia xa hoa trang viên đình viện liền tọa lạc tại đây, diện tích dường như càng vượt nửa cái đường phố. Có trời mới biết Trúc gia là thế nào dùng Cô Sơn Thành cái kia nhỏ hẹp đường núi, vận chuyển tài liệu kiến tạo như thế một tòa trang viên. Cha, Bắc Hải tập bên ấy có người truyền đến thông tin, nói Sở gia đích nữ Sở Hồng Thường bị vương gia cho đuổi ra đây, lúc này ngay tại Bắc Hải tập. Một tên tuổi hơn 40, bộ dáng đoan chính trung niên nhân chính cung kính cùng một tên râu tóc bạc trắng, mặc kim sắc cầm bảo, tướng mạo uy nghiêm lão giả hồi báo thông tin. Lão giả kia chính là chủ nhà họ Trúc Trúc Triều Phong, trung niên nhân là của hắn con lớn nhất Trúc Thừa An, đồng dạng là chú khí cảnh cao thủ. Trúc gia ngũ hổ, lão đại Trúc Thừa An cùng lão nhị Trúc Nhận Quốc Đô có chú khí cảnh tu vi. Lão tam Trúc Nhận Trạch cùng lão tư Trúc Nhận Tổ thì là bản huyết cảnh. Lão ngũ Trúc Thừa Tông mặc dù trẻ tuổi nhất, nhưng là thiên phú tốt nhất một cái, mấy năm trước cũng đã bái nhập Ung Châu đỉnh tiêm đại phái Hoàng Cử Tông, một năm trước chuyển đến thông tin cũng bước vào chú khí cảnh. Trúc Triều Phong cầm lấy một đầu ô kim sứ men xanh chén, nhấp một miếng trà, khẽ cười một tiếng, Nam Sơn Thành Vương gia ngược lại cũng tính toán là thức thời hiểu chuyện, bằng không ta còn tìm thời gian đi Vương gia, cùng Vương gia lão già kia tâm sự đấy. Vương gia hiểu chuyện, nhưng Sở gia nha đầu kia lại không hiểu gì chuyện. Trúc Thừa An cười lạnh một tiếng, bị Vương gia đuổi ra ngoài sau nàng lại không có đào tẩu, mà là đi Bắc Hải tập Vạn Thông quán rượu cho những kia chóc đao nhân phát nhiệm vụ, mong muốn diệt ta Trúc gia cả nhà. Trúc Triều Phong sững sờ, sau đó lập tức phá lên cười, tựa như là nghe được một cái cực kỳ buồn cười chê cười đồng dạng. Trúc Thừa An cũng là đi theo cười to, đi tìm những kia heo chó bình thường tầng dưới chót chóc đao nhân đến diệt hắn Trúc gia, đây quả thực là thiên đại chuyện cười. Đừng nói là những kia khổ cấp chóc đao nhân, liền xem như hùng bá vũ châu Mộ Dung thị cùng nhất khí quán Nhật Minh đến, hắn Trúc gia chỉ cần đem Hoàng Cực Tông khiêng ra đến, hai nhà này đều muốn cho hắn Trúc gia một bộ mặt. Trúc Thừa Tông bước vào Hoàng Cực Tông còn không phải thế sao phổ thông đệ tử, mà là dòng chính hoạch tâm đệ tử, tương lai nói không chừng liền có thể biến thành Hoàng Cực Tông cao tầng. Có như thế một mối liên hệ tại, cho dù là Mộ Dung thị cùng nhất khí quán Nhật Minh, tại không có tuyệt đối xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không đi động Trúc gia. Chương 32, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Chương 32, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Sở gia nha đầu kia tất nhiên không biết sống chết, đều phái người tiễn nàng xuống dưới một nhà đoàn tụ đi. Sau khi cười xong, Trúc Triều Phong tùy tiện khoát khoát tay. Một nữ nhân mà thôi, nếu là chạy trốn, hắn Trúc gia cũng lười đi quản, không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng nàng tất nhiên không đi xa, còn ở bên ngoài bên cạnh ô hắn Trúc gia thanh danh, vậy hắn Trúc gia cũng không thể mặc kệ. Xác thực như thế, Sở gia nha đầu kia đến một màn như thế, hiện tại Bắc Hải tập bên trên người đều đang nói ta Trúc gia làm việc tàn nhẫn bá đạo, không chừa đường sống. Trúc Thừa An nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, nha đầu kia dáng dấp không tệ, lão tứ vẫn rất thích đối phương, nếu là Sở gia thức thời một điểm, hai nhà chúng ta chưa hẳn không thể thành quan hệ thông gia. Ồ, lão tứ vẫn đúng là thích đối phương. Kia bắt sống cũng được, ném cho lão tứ chơi mấy ngày, chơi chán lại cho nàng lên đường, chính là nhường lão tứ chú ý một chút, đừng núp ních thật tình cảm, rốt cuộc chúng ta thế nhưng giết cả nhà của nàng. Trúc Triều Phong tùy tiện khoát khoát tay, hắn đối với tứ nhi tử hay là vô cùng cưng chiều. Hắn thích nhất, nhi tử đương nhiên là đến xuất sắc nhất lão ngũ Trúc Thừa Tông. Chẳng qua lão ngũ ở xa Hoàng Cử Tông, 2-3 năm đều không gặp được một lần, cho nên trong nhà hắn sủng ái nhất chính là lão tứ Trúc Thừa Tổ. Lúc này bên ngoài một tên người làm trong nhà đột nhiên báo lại, nói là Bắc Hải tập bên ấy lại có thông tin truyền đến. Trúc Thừa An tiếp nhận thông tin, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Lão đại, làm sao vậy?" Trúc Thừa An hừ lạnh một tiếng, nói: "Cha, có người không biết sống chết, lại tiếp nhận sở gia nha đầu kia nhiệm vụ, muốn tới diệt ta Trúc gia cả nhà, cũng không biết là ai cho hắn gan chó." Trúc Triều Phong ngược lại là bình tĩnh vô cùng, trong thiên hạ này không biết sống chết nhiều người, nhưng mà, còn nhớ ngàn vạn không nên xem thường bất cứ đối thủ nào. Đi trước phái người điều tra một chút, nhìn một chút đối phương là cái gì nền móng thân phận, mới quyết định. "Cha, cần phải cẩn thận như vậy nha. Nói không chừng là cái nào ngoại lai chạy gỗ, không biết ta Trúc gia uy danh tròn nên mới dám làm như thế." Trúc Triều Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi người kia tự đại tâm tư. "Cần biết cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nếu là bởi vì nhất thời chủ quan dẫn đến ta Trúc gia vạn kiếp bất phục, đến lúc đó ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Phải biết trên giang hồ có chút lớn phái đệ tử phiêu bạt giang hồ, mỗi ngày la hét hành hiệp trượng nghĩa, thích nhất xen vào việc của người khác. Bao nhiêu thế lực bị bọn hắn hủy diệt, dùng để thăng danh vọng. Đi trước tìm kiếm đối phương nền móng, nếu thật là đại phái xuất thân, vậy liền khiêng ra Hoàng Cực Tông đến bàn đường quanh co, dâng lên quà tặng, rất cung kính đem đối phương đưa tiễn. Như đối phương không có gì nền móng, thuần túy là loại đó không biết mùi vị, xen vào việc của người khác ngu ngốc, lại giết không mượn. Hay là cha ngài lão luyện thành thục, là hài nhi cản rỡ." Trúc Thừa An vội vàng nhận lầm. Trúc Triều Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Trúc Thừa An bả vai, thở dài nói: "Lão đại, ngươi cũng không nhỏ, cái nhà này sớm muộn gì đều là muốn giao cho trong tay ngươi, ngươi như vậy tự đại, để cho ta làm sao yên tâm đi Trúc gia giao cho trong tay ngươi. Cha ngài tuổi xuân đang độ, nói không chừng tại trên võ đạo còn có thể tiến thêm một bước, cái nhà này còn cần ngài đến hao tâm tổn trí lo liệu đấy." Trúc Thừa An vội vàng nói. Trúc Triều Phong thở dài một tiếng: "Võ đạo gian nan, cha ngươi đời ta năng lực tu luyện tới chú khí cảnh đều coi như là gặp may. Ta Trúc gia làm lúc tại Cô Sơn thành là cái gì xuất thân? Mổ heo bán thịt tiện hộ mà thôi, nhìn thấy Sở gia người đều muốn dập đầu quỳ xuống hô một tiếng lao ra. Cha ngươi ta không cam tâm cứ như vậy sống hết đời, cho nên trộm ra ra ngươi tiền đi tham quân. Vừa vặn lúc đó gặp phải Tần Châu Hồng Liên giáo phản loạn, đi theo Vũ Văn tướng quân đánh mấy trận thắng trận, lúc này mới để giành được một điểm vốn liếng. Sau đó Vũ Văn tướng quân đánh tan Hồng Liên giáo tổng bộ chỗ Dương Lâm thành, hạ lệnh đồ thành, 3 ngày không phong đao. Cha ngươi ta tại một cái thế gia trong bảo khố vơ vét đến rồi nhất bộ công pháp và một viên dược vương cốc dịch cân tẩy tùy đan, lúc này mới có thể thoát thai hoàn cốt, tái tạo tư chất, có tu vi như vậy. Chẳng qua dựa vào đan dược đổi lấy tư chất đến bản huyết cảnh liền không sai biệt lắm chấm dứt. Đời này năng lực bước vào chú khí cảnh đều là vì lần trước lão ngũ khi trở về cho ta Hoàng Cực ngưng khí đan. Nghĩ đến chuyện cũ, Trúc Triều Phong trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc. Vũ Văn tướng quân thế nhưng người tốt, ta phá một thành đổ một thành, nhưng phàm là đi theo Vũ Văn tướng quân binh đều phát tài rồi. Đặc biệt công phá Dương Lâm thành về sau, Vũ Văn tướng quân nhớ tới chúng ta những thứ này đại đầu binh đi theo hắn đánh trận vất vả, còn đem những kia Hồng Liên nữ binh trộm tới để mọi người xếp hàng. Cha ngươi ta làm lúc phản ứng chậm, chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Chẳng qua mặc dù là cuối cùng, nhưng này mùi vị đời này ta đều quên không được, thật luận a. Trúc Triều Phong lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trúc Thừa An bả vai. "Lão đại, cha ngươi ta trên nửa đời liều sống liều chết để giành được tới cơ nghiệp, ngươi cần phải bảo vệ tốt. Nhớ lấy về sau làm việc cần cẩn thận, không được tự đại sơ sẩy. Cha ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau, ta cái này sắp xếp người đi dò thám tên kia căn nguyên." Trúc Thừa An chắp tay cáo lui, sau khi ra ngoài ngay lập tức gọi tới 3 tên môn khách, đi Bắc Hải tập điều tra động tĩnh. Trúc gia dễ thượng kỳ thật vẫn là thuộc về nhà giàu mới nổi. Hắn hoạch tâm tộc nhân trừ ra Trúc Triều Phong, chính là cái kia 5 cái nhi tử. Cho nên Trúc gia dưỡng không ít môn khách tay chân vì bọn họ làm việc. 3 tên thông mạch cảnh môn khách trực tiếp cưỡi ngựa xuống núi, chuẩn bị đi Bắc Hải tập trong dò xét tiếp Sở Hồng Thường nhiệm vụ, đến tột cùng là ai. Đường núi gập ghềnh, 3 con ngựa đi song song, dường như liền đem nguyên bản liền không rộng đường núi ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một người rộng lối đi nhỏ. Dọc đường người qua đường tương đối, thấy thế đều sôi nổi dán chặt lấy vách núi trốn tránh. Mặc dù trong lòng thầm mắng đối phương bá đạo, nhưng lại đều là giận mà không dám nói gì. Cô Sơn thành người đều biết được, bọn hắn là Trúc gia môn khách, tại bây giờ Cô Sơn thành ai còn dám đắc tội Trúc gia? 3 tên môn khách cười đắc ý, bọn hắn sớm tìm nơi nương tựa Trúc gia, cũng coi là người Trúc gia tâm phúc. Bây giờ Trúc gia hùng bá Cô Sơn thành, bọn hắn cũng coi là nổi lên được. Đúng lúc này, 3 người lại phát hiện những người khác cẩn thận tránh né, một tên mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành người giang hồ lại thẳng tắp đứng ở trong sân đạo. Mắt mù sao? Cút sang một bên. Dẫn đầu môn khách quát mắng một tiếng, mắt thấy đối phương còn không có né tránh, hắn lập tức giận dữ, trực tiếp phóng ngựa vọt tới đối phương. Sau một khắc, đao minh ra khỏi vỏ thanh âm trong nháy mắt tại trên sơn đạo vang vọng. Hắn thậm chí đều không có trông thấy đối phương là lúc nào xuất đao, trước mắt cũng đã bị bóng ánh khắp nơi chói mắt đao mang bao vây. Đây là hắn đời này lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy đao, cũng là một lần cuối cùng. Một đao rơi xuống, cả người lẫn ngựa đều trực tiếp bị chém thành 2 đoạn. Người tiên huyết bụng cùng mã tiên huyết bụng lăn lộn cùng nhau, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Chú khí cảnh cao thủ. Còn thừa 2 tên môn khách sắc mặt đống nhiên biến đổi, trực tiếp quay đầu ngựa lại, quay người liền đảo. Trần Uyên thể nội khiếu huyệt trong cuồng bạo nội lực đống nhiên bộc phát, một chút chi thủy hội tụ sóng lớn chi thế. Tại đây cố cường đại lực bộc phát ra chỉ dưới, Trần Uyên một cái tung càng phía dưới tốc độ kia so mã nhanh hơn. Lăng không 2 đao rơi xuống, trong nháy mắt kia hai tên trúc gia môn khách cũng đã đầu người rơi xuống đất, con ngựa vẫn còn trở đi không đầu thi thể tại trên sơn đạo phi nước đại. Trung quanh trên sơn đạo người đi đường thương hành đều sợ choáng váng, thích chặt tại vách núi bên cạnh động cũng không dám động. Có về cô sơn thành, giúp đỡ truyền cái thông tin cho trúc gia, giết hắn cả nhà, diệt hắn cả nhà người đến. Trần Nguyên vừa dứt lời, trực tiếp bước lên đường núi, bước vào cô sơn thành. Trúc gia trong, Trúc Thừa An nhẹ xoa lông mày, luôn có chút ít tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Chẳng qua hắn cũng không có để ý, chỉ coi bị phụ thân răn dạy cho nên tâm tình không tốt. Trúc Thừa An tuổi tác cũng không nhỏ, hiện tại trúc gia tám thành sự việc đều là hắn ở đây vất vả, môn khách người làm trong nhà dường như cũng đều coi hắn làm gia chủ đối đãi. Ngày bình thường hắn ở đây trúc gia uy thế cũng không nhỏ, kết quả hôm nay bị phụ thân cở mắng một trận, nhường trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa mà thôi, phái người giết chính là, làm gì làm như thế phiền phức. Hắn mặc dù dựa theo Trúc Triều Phong nói đi làm, nhưng vẫn là cảm giác phụ thân là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, không nên đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Lúc này, một tên người làm trong nhà đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào. Đại công tử không xong, Lý Thắng bọn hắn ở nửa đường thượng đều bị người giết. Người kia còn nói muốn tiêu diệt ta Trúc gia cả nhà. Trúc Thừa An biến sắc, đột nhiên đưa tay bên cạnh chén trà quẳng xuống đất. To gan lớn mật, thật coi ta Trúc gia là bùn nặn. Ừ, ai đem đại ca ngươi tức thành như vậy? Một tên cùng 27-28 tuổi, thân xuyên màu bạc cẩm y, cầm trong tay kim ngọc quạt xếp, cùng Trúc Thừa An có 5 phần tương tự, nhưng lại càng thêm anh tuấn người trẻ tuổi bước vào trong phòng, kinh ngạc hỏi. Hắn chính là Trúc gia lão tứ Trúc Thừa Tổ, Trúc Triều Phong hiện tại sủng ái nhất tứ nhi tử. Có người giết ta Trúc gia môn khách, muốn tiêu diệt ta Trúc gia cả nhà, ngươi nói ta nên không nên khí? Nói xong, Trúc Thừa An liền đem có người tiếp sở hồng thường nhiệm vụ, muốn diệt hắn Trúc gia cả nhà một chuyện nói với Trúc Thừa Tổ một lần. Kia tiểu đệ tử lại còn không có đảo. Hay là đại ca ngươi đau lòng ta, hiểu rõ ta không nỡ lòng kia tiểu đệ tử cứ thế mà chết đi, hì hì. Trúc Thừa Tổ cười hắc hắc hai tiếng, nói, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử mà thôi, đại ca ngươi làm gì tức giận? Giao cho ta thuận tiện. Hắn không phải đến cô sơn thành sao? Vậy liền để hắn có đến mà không có về. Ta trước mang người giải quyết hắn, lại tự mình đi Bắc Hải tập đem sở ra kia tiểu đệ tử cho chụp tới. Nhà mình đệ đệ muốn tự mình ra tay, Trúc Thừa An cũng không có ngăn đón. Trúc gia ngũ hổ, không có hoàn cố tử đệ, huynh đệ bọn họ mấy cái đều là từ nhỏ bắt đầu khắc khổ tập võ, đồng thời cũng ra khỏi thành đi tìm các lộ thế lực tỉ thí thực chiến. Đừng nhìn Trúc Thừa Tổ một bộ công tử ca bộ dáng, nhưng hắn cũng chỉ là đơn thuần thích hưởng thụ mà thôi, thực lực bản thân cũng không kém, đã là bản huyết cảnh đỉnh phong. Thôi được, mang nhiều một số người đi. Đúng, lý do an toàn đem Chu Thúc cũng mang đến, người kia có thể giết Lý Thắng ba người, thực lực cũng không yếu. Trúc Thừa An phân phó nói. Chu Thúc có chú khí cảnh tu vi, chuẩn xác chút mà nói không tính là trúc gia môn khách, mà là cung phụng. Trúc Thừa An lần này làm còn tính là cẩn thận, nhưng hắn lại không để ý đến một việc, đó chính là Trần Uyên thực lực. Trần Uyên giết trúc gia môn khách lúc không ít người đều thấy được, cũng không biết bọn hắn là nhìn không ra Trần Uyên là chú khí cảnh, vẫn là bởi vì chán ghét trúc gia bá đạo cho nên cố ý chưa nói. Này dẫn đến Trúc Thừa An theo bản năng cho rằng giết trúc gia môn khách người có chút ít thủ đoạn, nhưng cũng không trở thành đạt tới chú khí cảnh. Nếu là hiểu rõ đối phương là chú khí cảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường Trúc Thừa Tổ cũng đi. Chương 33, Kinh Hồng Đạp Lãng Trảm Kim Cương. Chương 33, Kinh Hồng Đạp Lãng Trảm Kim Cương. Trúc gia trang bên trong vườn, Trúc Thừa Tổ tập kết hơn 10 tên môn khách, kêu lên cung phụng Chu Thúc nên ngang ra trúc gia, bắt đầu lần lượt đường đi tìm hiểu có hay không có phù hợp Trần Uyên bề ngoài người tới cô sơn thành. Kết quả chỉ hỏi mấy người liền đánh ló ra, Trần Uyên lúc này ngay tại cô sơn thành đỉnh chót quan nhật phong ngồi. Trúc Thừa Tổ sững sờ, cái thằng này cũng quá mức khoa trương a. Giết hắn trúc gia người, còn dám không ẩn nấp thân hình, cứ như vậy sáng loáng ở đâu chờ lấy bọn hắn. Muốn chết. Trúc Thừa Tổ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp mang người thẳng hướng quan nhật phong. Quan nhật phong đỉnh chót. Trần Uyên hông eo trường đao, hai tay vây quanh, nhìn phía dưới sóng lớn vô bờ cảnh sắc. Quan nhật phong là cô sơn thành đỉnh điểm, phía dưới chính là Bắc Hải bờ biển, ở chỗ này nhìn xem mặt trời mọc cảnh sắc ngược lại là nhất tuyệt. Trần Uyên lựa chọn ở chỗ này chờ trúc gia người, cũng là bởi vì nơi đây tiến có thể công lùi có thể thủ. Một người diệt một môn độ khó không ở chỗ Trần Uyên có thể hay không địch nổi trúc gia tất cả mọi người, mà là ở trúc gia người sẽ không giải tán lập tức, tứ tán thoát khỏi. Trực tiếp đánh lên trúc gia đương nhiên không được, Trần Uyên lựa chọn là dẫn xà xuất động, từng cái đánh tan. Và giết tới cuối cùng, trúc gia liền xem như muốn chạy trốn, đều không có cơ hội. Nay đợt thứ nhất muốn nhìn xem trúc gia người có đủ hay không cẩn thận. Người tới nếu là nhiều, Trần Uyên liền giết nhiều một ít, người tới nếu là thiếu, Trần Uyên thiếu giết một ít cũng không có cái gọi là. Đương nhiên cũng có nhất định có thể trúc gia dốc toàn bộ lực lượng, chẳng qua khả năng này cứ thấp. Cho dù thật có khả năng này, leo lên quan nhật phong con đường chật hẹp, chỉ có thể một hai người thông qua, nhân số lại nhiều cũng chỉ có thể chen tại phía sau, không cách nào cùng nhau tiến lên. Loại hoàn cảnh này nhiều người cũng không chiếm cứ ưu thế, ngược lại càng thích hợp Trần Uyên phát huy. Sau nửa canh giờ, Trúc Thừa Tổ cùng Chu Thúc mang theo hơn 10 tên môn khách leo lên quan nhật phong. Nhìn thấy Trần Uyên đều đứng ở quan nhật phong đỉnh chót, Trúc Thừa Tổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là kia danh xưng muốn tiêu diệt ta Trúc gia cùng đồ. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Nhưng biết ta ngũ đệ chính là Hoàng Cực Tông đệ tử đi truyền. Trúc Thừa Tổ mặc dù tính cách có chút xúc động, nhưng lại cũng không phải là hoàn khố ngớ ngẩn. Trước khi đến Trúc Thừa An cũng dặn dò qua hắn, trước tìm kiếm lai lịch của đối phương. Nếu là không hề nền móng cùng đồ, giết cũng liền giết. Nếu là đại phái xuất thân, vậy sẽ phải tính toán một chút đối phương phân lượng. Ngươi ngũ đệ là Hoàng Cực Tông đệ tử, đều đại biểu ngươi trúc gia năng lực gà chó lên trời. Trần Uyên khỏe miệng kéo nhẹ, lộ ra một cái mỉa mai nụ cười, Hoàng Cực Tông rời U Châu thế nhưng khoảng cách lấy mấy cái châu đâu, ta hiện tại diệt ngươi trúc ra, chờ các ngươi mộ phần cỏ dài, ngươi ngũ đệ đều chưa hẳn có thể biết. Muốn chết, giết cho ta. Mắt thấy Trần Uyên loại thái độ này, Trúc Thừa Tổ gầm thét một tiếng, bên hông một thanh kim sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Trúc gia cung phụng Chu Thúc đã qua tuổi thất tuần, râu tóc bạc trắng, chẳng qua khí huyết nhưng vẫn không suy bại, cầm trong tay một thanh tấn thiết bản lòng côn bảo hộ ở Trúc Thừa Tổ bên cạnh thân. Trần Uyên đánh giá Trúc Thừa Tổ kiếm thế, hơi có chút kinh ngạc. Trúc Thừa Tổ kiếm pháp lẫm liệt sắc bén, sắc cơ bốn phía, kiếm thế liên miên bất tuyệt, hắn võ đạo căn cơ lại còn vô cùng vững chắc, thậm chí so với sắc y cửa loại cấp bậc kia tông môn đệ tử còn mạnh hơn một chút. Trúc gia căn cơ quá cạn, công pháp kỳ thực có chút hỗn tạp. Có một phần là bắt nguồn từ Trúc Triều Phong vào Nam gia Bắc đạt được một ít công pháp, còn có một bộ phận thì là Trúc Thừa Tông gia nhập Hoàng Cực Tông sau mang cho gia tộc công pháp. Đương nhiên công pháp này không phải Hoàng Cực Tông công pháp bí truyền, mà là một ít Hoàng Cực Tông chướng mắt phổ thông công pháp, cho phụ thuộc thế lực cùng ngoại môn đệ tử tu hành. Chẳng qua đối với Trúc gia mà nói, những thứ này Hoàng Cực Tông chướng mắt phổ thông công pháp đối với bọn hắn mà nói cũng là như nhặt được chí bảo. Dưới mắt Trúc gia chủ tu chính là Nhất Kiếm, Một Trường, Một Quyết. Kiếm là Thanh Phong Liên Vân Kiếm, trưởng là Hắc Sát Hỏa Vân Trưởng, quyết là Thiên Thủy Ngưng Khí Quyết. Ba môn công pháp đều là huyền cấp, nhưng thuộc tính không giống nhau, chẳng qua Trúc gia mấy người kia võ đạo thiên phú cũng không tệ, tu luyện tới tinh thâm sau uy năng giống nhau không yếu. Lúc này Trúc Thừa Tổ kiếm thế đã tới người, Trần Uyên lại tựa như ngu ngơ rừng bình thường, lại còn không có rút đao. Trúc Thừa Tổ hơi sững sờ, gia hỏa này là không muốn sống. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, kiếm thế đã thành, lúc này cũng không có cách thu hồi đi, lạnh lẽo mũi kiếm đã đâm thẳng Trần Uyên cổ họng. Đúng lúc này, một vòng sáng như tuyết đao quang đột nhiên hiện hiện. Bị đao quang kia một kích, Trúc Thừa Tổ theo bản năng híp mắt lại. Công tử cẩn thận. Chu Thúc gầm thanh đột nhiên từ Trúc Thừa Tổ bên cạnh thân vang lên. Sau một khắc, đao quang kia cũng đã xuất hiện ở trước mắt hắn, nương theo lấy một tiếng âm vang bạo hưởng, trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt vỡ vụn. Kia ngoại phóng đao khí cũng là đem hai tay của hắn xé rách máu me đầm địa, sau một khắc liền muốn đem cả người hắn chém thành hai đoạn. Lấy Trần Uyên lực lượng bây giờ nội tình, kinh đạo lưu vân quyết mang tới cường đại lực bộc phát, cộng thêm thanh long huyết ẩm cực hạn sắc bén, bản huyết cảnh võ giả ở trước mặt hắn dường như không có sức hoàn thủ, trực tiếp liền có thể đem nó nhất đao chằm giết. Đúng lúc này, Chu Thúc tấn thiết bản lòng côn đột nhiên nghiêng cắm vào Trúc Thừa Tổ cùng Trần Uyên trước người, côn trên khuôn mặt bộc phát ra một cỗ xương mù mông lung chân khí màu xám. Nương theo lấy lại một tiếng bạo hưởng, Chu Thúc bị đụng rút lui ba bước, cũng đồng dạng đem Trúc Thừa Tổ cho dồn xuống đường núi. Công tử mau trốn, hắn là Chu khí cảnh cao thủ. Chu Thúc sắc mặt ngưng trọng cầm côn ngăn ở trên sơn đạo. Hắn côn pháp vừa nhanh vừa mạnh, kết quả lại bị Trần Uyên nhất đao chạm lui ba bước. Trước mắt người trẻ tuổi kia tại lực lượng chi thượng, so với hắn vô cùng cứng hãn. Trúc Thừa Tổ hai tay máu me đầm địa, còn đang ở run rẩy không ngừng. Không cần Chu Thúc nhắc nhở hắn cũng biết, người trước mắt này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Giả sử không phải Chu Thúc kịp thời ra tay, đối phương một đao có thể đưa hắn chém giết. Chu Thúc ngươi chịu đựng, ta cái này đi hô phụ thân cùng đại ca tới trước trợ giúp. Trúc Thừa Tổ quả quyết quay người triệt thoái phía sau, đồng thời hung tợn đá ngăn tại trước người mình những kia môn khách một cước. Còn không mau cút đi, sướng sở ở nơi này làm cái gì? Đường núi chật hẹp, những kia môn khách nhiều nhất chỉ có thể đồng thời làm hai hàng xuống núi, liên lụy tốc độ, cái này khiến Trúc Thừa Tổ hối hận không thôi. Sớm biết liền để đám này môn khách xông vào trước mặt, chính mình hướng cái kia sao trước làm cái gì. Lúc này Chu Thúc nhìn chăm chú Trần Uyên, trầm giọng nói, dám hỏi thiếu hiệp tử sư môn nào, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ta Trúc gia ở đâu đắc tội ngươi, ngươi đều có thể trực tiếp cùng gia chủ đi nói, làm gì đi lên liền hạ sát thủ. Chu Thúc cũng coi là lão giang hồ, hắn một chút có thể nhìn ra, người trước mắt này tuyệt đối không phải tầm thường tầng dưới chót võ giả. Đối phương lực lượng nội tình thâm hậu, đao pháp cũng là bất thường, ngay cả đao trong tay đều là huyền cấp bảo đao, nhân vật như vậy, lại làm sao có khả năng là những kia khổ cấp tầng dưới chót võ giả? Nói nhảm nhiều quá, nói muốn diệt ngươi Trúc gia cả nhà, chính là muốn diệt ngươi Trúc gia cả nhà, này còn có cái gì có thể hỏi? Trần Uyên thiếu kiên nhẫn lắc đầu, sau một khắc sóng lớn nội lực đống nhiên bộc phát, đao thế giống như sóng lớn cuộn cuộn, phô thiên cái điểm một loại chém về phía Chu Thúc. Đập lắm chạm. Chu Thúc khẽ quát một tiếng, trong tay kia tấn thiết bản lòng côn múa lên, sương mù mông lung chân khí màu xám quanh quần trường côn chi thượng, giống như điên dại một loại hướng về Trần Uyên rơi đập. Trong tay hắn này tấn thiết bản lòng côn mặc dù không phải huyền binh, nhưng cũng đều là dùng tới tốt tinh thiết chế tạo. Lúc này múa lên vừa nhanh vừa mạnh, trên núi đường nhỏ trùng quanh vách đá đều bị đánh nát không ít, rơi xuống dưới vách núi. Nương theo lấy một hồi âm vang bạo hưởng thanh âm truyền đến, Chu Thúc trong tay kia tấn thiết bản lòng côn chi thượng đã tràn đầy vết đao sâu hoắm, nhưng lại như cũ có thể ngăn cản Trần Uyên đao thế. Kim cương bản nhược tự phong ma côn pháp, trước ngươi là hòa thượng. Trần Uyên nhẹ nhàng nhướng mày. Kim cương bản nhược tự chính là Trung Nguyên Phật môn đại phái. Trần Uyên sở dĩ một chút có thể nhận ra Chu Thúc côn pháp, là bởi vì nguyên kịch bản trong đi Phật môn lộ tuyến tân thủ thôn người chơi, nơi sinh chính là kim cương bản nhược tự ngoại. Trước đó là, hiện tại lão hủ đã hoàn tụ. Mặc dù tâm hướng Phật pháp, nhưng đã cùng kim cương bản nhược tự tái vô quan hệ. Chu Thúc ánh mắt lộ ra một vòng u ám chi sắc. Hắn nói là hoàn tụ, nhưng nhìn xem hắn trạng thái, lại có thể là vì phạm vào có chút giới luật, cho nên bị đuổi ra kim cương bản nhược tự. Ngươi tất nhiên tâm hướng Phật pháp, nhưng vì sao muốn nối giáo cho giặc, cam tâm trúc gia cho săn? Trần Uyên giễu cợt một tiếng, đừng nói cho ta trúc gia làm những chuyện kia ngươi cũng không biết, hắn trúc gia làm, loại nào không nên bị diệt môn. Ngươi nói ngươi tâm hướng Phật pháp, ngươi chính là như thế tâm hướng Phật pháp. Chẳng thể trách kim cương bản nhược tự đem ngươi trục xuất tông môn, cũng là đáng đời ngươi. Nói bậy bạ, thật giống như bị đâm trọn chỗ đau. Chu Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tấn thiết bản lòng côn càng dường như điên dại bình thường, múa ra đầy trời tàn ảnh đến, hướng về Trần Uyên vào đầu rơi đập. Kim cương bản nhược tự phong ma côn pháp nhìn như không có kết cấu gì, tựa như tùy ý lung tung múa, nhưng kỳ thực là lấy thế đè người, loạn trong có thứ tự. Côn bạo côn ảnh vô thiên cái địa bình thường vào đầu rơi đập, cùng giai võ giả rất dễ dàng liền bị trực tiếp đánh ngu người quá khứ. Trần Uyên cũng là dùng công đối công, kinh đào lưu vân quyết kia cường đại nội lực nội tình bỗng nhiên một phát, trong tay thanh long huyết ẩm thượng nhạt chân khí màu đỏ quay quanh, đao mang phun ra nuốt vào, trong chốc lát chém ra vô biên lấm liệt đao ảnh. Thu phong trảm, đầy trời côn ảnh cùng đao ảnh xen lẫn, kim thiết giao ngâm bạo hưởng tại trên quan nhật phong vang vọng không dứt. Tại loại này cực hạn lực lượng đối kháng phía dưới, Chu Thúc lại là từng bước triệt thoái phía sau, hai tay nứt gan bàn tay, tiên huyết trong nháy mắt dính đầy hai cái ống tay áo. Không nói quyền sợ trẻ trung, dù là hắn ở đây trẻ tuổi đỉnh phong lúc, lực lượng cũng giống vậy không sánh bằng Trần Uyên. Kia tấn thiết bản long côn thượng đã tràn đầy vết đao, thậm chí đều bị chặt cùng lang nha bổng không sai biệt lắm, nói không chừng khi nào liền muốn đứt gãy. Đúng lúc này, Chu Thúc lại là đột nhiên buông tay ra bên trong tấn thiết bản long côn, thân hình mượn quán tính vừa ba một cái đi vào Trần Uyên trước người, hai tay kết ấn, nhất đạo chân khí màu vàng nóng tại quyền ấn trong hiện hiện. Kim cương bản nhược tự bí truyền, vô ý kim cương ấn. Trần Uyên tay trái nô ra, linh xà chiến tì, nhu kình phun ra nuốt vào trong, hóa giải kim cương cự lực. Sau đó toái ngọc cương kình bộc phát, giống như cự mãng cắn giết, trong nháy mắt liền đem Chu Thúc bàn tay triệt để bằng gãy. Chu Thúc phát ra một tiếng rú thảm, hướng về phía dưới núi hét lớn một tiếng, công tử mau trốn, mau mau đảo. Vừa dứt lời, Chu Thúc còn muốn dùng đầu vọt tới Trần Uyên, là Trúc Thừa Tổ kéo dài cuối cùng một chút thời gian. Hắn đương nhiên hiểu rõ Trúc gia những năm gần đây làm sự tình sát thực quá đáng ngon lệ, nhưng Trúc Triều Phong đối với hắn có ân cứu mạng, hắn chỉ có thể tận tâm tận lực là Trúc gia làm việc. Bây giờ vì Trúc Thừa Tổ mà chết, năm đó ân cứu mạng cũng coi là trả lại a. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên tay phải lưỡi đao đã rơi xuống, trực tiếp chém dụng Chu Thúc đầu. Đầu người lăn xuống trên mặt đất, Chu Thúc trong mắt cũng lộ ra một vòng giải thoát chi sắc. Chương 34, đêm giết chóc chương 34, đêm giết chóc người đối người Phật, hình như đều không có đối với Trúc gia như vậy trung tâm. Trần Uyên tiện tay một cước trực tiếp đem Chu Thúc đầu đá đến dưới vách núi. Phía trước Trúc Thừa Tổ đang nghe Chu Thúc kêu thảm hậu tâm trong lập tức trầm xuống. Chu Thúc cùng cái khác môn khách không giống nhau, hắn là Trúc gia cung phụng, cùng hắn cha Trúc Triều Phong là sinh tử chi giao, là thuộc về loại đó tuyệt đối có thể tin cậy trưởng bối. Với lại Chu Thúc thực lực cũng rất mạnh, hắn nhưng là kim cương bản nhược tự tiểu này đại phái xuất thân đệ tử, không phải những kia tầng dưới chót người giang hồ có thể so. Kết quả Chu Thúc ra tay vậy mà đều không thể ngăn lại tên kia, thực lực của đối phương đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đợi đến Trúc Thừa Tổ cuối cùng đi xuống quan nhật phong kia chật hẹp đường núi, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đợi một hơi này ra xong, một cái nhường hắn kinh sợ vô cùng âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Ngươi đào chắc chắn chậm à, lão hòa thượng kia thế nhưng liều mạng ngăn đón ta cho ngươi đi đảm mệnh, đáng tiếc nhưng ngươi không có chân quý này thời gian. Trúc Thừa Tổ ngay cả đầu đều không có dám về, nội lực điên cuồng thúc đẩy chạy về phía trước. Nhưng nương theo lấy một tiếng đao minh vang lên, hắn lại phát hiện mình thị giác như thế nào càng ngày càng thấp. Chờ hắn nhìn thấy một bộ không đầu thi thể còn đang ở quán tính chạy vọt về phía trước chạy lúc, đầu người đã rơi xuống đất, không ngừng nhấp nô. Trung quanh những kia trúc gia môn khách thấy thế ngay lập tức tứ tán chạy trốn. Bọn hắn đều là cầm trúc gia tiền làm môn khách, đối với trúc gia cũng không giống như Chu Thúc như vậy trung tâm. Huống hồ Trúc Thừa Tổ đều đã chết, bọn hắn còn liều cái gì mệnh? A Trần Uyên cũng không có truy quá xa, chỉ là đem ánh mắt chiếu tới nơi trúc gia môn khách đuổi theo chém giết. Lưu bọn hắn một mạng, càng lợi cho nhường khủng hoảng tâm tình bao phủ tất cả trúc gia. Sát trời bắt đầu tối về sau, trúc gia trang bên trong vườn. Trúc Thừa An có chút tâm thần không yên. Chẳng qua Chu Thúc đã cùng theo qua, sẽ không có vấn đề. Đúng lúc này, một vật chợt bị ném vào trong trang viên. Trúc gia người làm trong nhà quá khứ xem xét, phát hiện chính là Trúc Thừa Tổ đầu người, lập tức sợ hãi thét lên, vội vàng đi hồi báo cho Trúc Thừa An. Nghe được tin tức này, Trúc Thừa An thân hình cơ cơ, sắc mặt lập tức tái đi. Xong rồi. Một khắc đồng hồ về sau, Trúc gia trong hành lang. Trúc Triều Phong tay che tại Trúc Thừa Tổ trên mặt, mong muốn đem mí mắt hắn khép lại, nhưng lại phát hiện như thế nào đều làm không được. Trúc Thừa An vừa muốn nói gì, Trúc Triều Phong đột nhiên một cái tát vung qua, lập tức đánh Trúc Thừa An khỏe miệng đổ máu. Ngươi tứ đệ chết rồi. Cũng là bởi vì ngươi lơ là sơ suất, hại chết ngươi tứ đệ. Trúc Triều Phong thủ run rẩy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Đây chính là hắn thương yêu nhất tứ nhi tử. Phụ thân bất giận. Đại ca hắn cũng là vô tình. Đúng vậy a phụ thân, dưới mắt quan trọng nhất chính là tìm thấy kia giết tứ đệ người báo thù. Hai người ở một bên ăn ủi. Một cái 37-38 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, có chú khí cảnh thực lực, là lão nhị Trúc Thừa Quốc. Khác một người 30 mấy tuổi, dáng người thoáng có chút thấp bé, là lão tam Trúc Thừa Trạch. Trúc Triều Phong hít sâu hai cái, đè xuống trong lòng bi thống cùng phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, giết lão tứ người kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Lão Chu vậy mà đều chết ở trong tay của hắn. Trúc Thừa An cúi đầu, nói, ta phái người đem làm lúc đào tẩu môn khách bắt trở lại một cái, hỏi cảnh tượng lúc đó. Tứ đệ đã đem Hoàng Cực Tông khiêng ra đến, nhưng đối phương lại khăng khăng muốn diệt ta Trúc gia cả nhà. Chẳng qua căn cứ môn khách nói, thực lực đối phương cường hãn, không giống tầm thường người giang hồ, tuyệt đối có lai lịch lớn. Nói nhảm. Lão Chu xuất thân kim cương bản nhược tự, võ giả tầm thường có thể đem hắn chém giết sao? Trúc Triều Phong mắng một câu, ánh mắt lạnh lùng, tựa như chim ưng. Mặc kệ đối phương là lai lịch thế nào, cho dù là Mộ Dung thị người muốn diệt ta Trúc gia cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Trúc Triều Phong trầm giọng nói, lão đại ngươi dẫn 50 người mang theo nọ tiễn đi phong tỏa đường núi, không cho phép vào cũng không cho ra. Lão nhị ngươi cùng ta riêng phần mình mang lên 50 danh môn khách, trong cô sơn thành tìm kiếm tên kia hành tung. Lão tam ngươi mang theo còn thừa môn khách lưu thủ trong nhà.
"Đúng, phụ thân."
Trúc Triều Phong phân phối cũng coi là hợp lý. Đường núi chỉ có một cái, Trúc Thừa An cùng môn khách mang theo nọ tiễn canh giữ ở chỗ nào, đối phương liền xem như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà Trúc gia thực lực mạnh nhất trừ ra Trúc Triều Phong ngoại, cũng không phải lão đại Trúc Thừa An, mà là lão nhị Trúc Thừa Quốc. Hai người này kéo cửa lên khách tinh nhuệ, chỉ cần bắt được Trần Uyên tung tích, dựa vào nhân số liền có thể đè chết đối phương. Một phen hiệu lệnh sau đó, trên trăm tên Trúc gia môn khách mênh mông quần quận đi ra trang viên, bắt đầu toàn thành tìm kiếm Trần Uyên tung tích. Mà lúc này cô Sơn Thành trong cũng là vỡ tổ bình thường, cũng đang thảo luận lấy Trúc gia biến cố. Những năm gần đây, Trúc gia độc bá cô Sơn Thành, làm việc bá đạo ngang ngược, lại tàn nhẫn vô cùng. Bất luận kẻ nào dám làm trái Trúc gia, nhẹ thì phá nhà, nặng thì diệt môn. Đặc biệt trước đây không lâu Trúc gia thậm chí đem luôn luôn đều không tranh với lời, thành thành thật thật sở ra đều tiêu diệt, cái này cũng càng làm cho cô Sơn Thành trong mọi người đều lo sợ. Bây giờ thấy Trúc gia không may, bọn hắn bên ngoài không dám nói thêm cái gì, nhưng bụng trộm lại đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng qua cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, bọn hắn ngược lại cũng không tin Trúc gia thật có thể bị diệt môn. Trúc Triều Phong cùng hắn bốn nhi tử thực lực đều không yếu, tất cả Trúc gia còn có mấy trăm môn khách tại. Đối phương chỉ có một người lại nói muốn tiêu diệt Trúc gia, cái này cũng có lẽ quá qua thiên phương giả đảm. Lúc này trong bóng đêm, Trần Uyên toàn thân áo đen, ẩn nấp tại khoảng cách Trúc gia không đến 50 trượng trên một thân cây, nhìn chăm chú Trúc gia động tĩnh. Ném người hoàn mỹ đầu sau đó Trần Uyên cũng đi, luôn luôn ẩn nấp ở chỗ này. Trúc gia hoàn toàn nghĩ không ra, Trần Uyên vậy mà sẽ lớn mật như thế, ngay tại Trúc gia trùng quanh cất giấu. Ba nhóm nhân mã rời khỏi Trúc gia, đông đảo môn khách trên tay giơ bó đuốc, trong bóng đêm giống như ba con hỏa long loại dễ thấy. Nhìn thấy Trúc Thừa An đám người này trong tay lại còn cầm nỏ tiễn, Trần Uyên có hơi nhíu mày. Này Trúc gia còn quả nhiên là gan to bằng trời, thứ này cũng có. Chẳng qua U Châu bên này trời cao hoàng đế xa, còn thật sự không ai quản những thứ này. Đối với chú khí cảnh võ giả mà nói, đơn nhất nỏ tiễn mong muốn né tránh nhẹ nhàng thoải mái, đem nó chém vỡ cũng không phải việc khó gì. Nhưng mấy chục con nỏ tiễn tề xạ, uy lực này coi như có chút kinh người. Cho dù ngươi có thể đỡ đến, mấy vòng tề xạ tiếp theo ngươi còn có thể có bao nhiêu dư lực? Trúc Triều Phong lúc tuổi còn trẻ cũng coi là đại thổ quân phương xuất thần, làm sao đối phó đơn nhất thực lực cường đại võ giả, hắn nhưng là kinh nghiệm phong phú vô cùng. Cô Sơn Thành không lớn, Trần Uyên đánh giá một chút thời gian, và ba nhóm người cũng đã đi rồi không sai biệt lắm xa về sau, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp nhảy vào Trúc gia trang bên trong vườn. Sát lục, sắp bắt đầu. Địch tập. Ngay tại Trần Uyên bước vào Trúc gia trang viên một mấy mắt, ngay lập tức liền có môn khách hét lớn một tiếng. Nghe được thanh âm này, lưu thủ Trúc gia Trúc Thừa Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn còn chưa tới chú khí cảnh, nguyên bản lưu thủ Trúc gia là an toàn nhất, việc phải làm, lại không nghĩ tới tên này không dựa theo sáo lộ ra bài, lại dám giết tiến Trúc gia. Phóng hỏa tiễn, nổi trống, cung tiễn chuẩn bị, tấm chăn trống đi tới. Trúc Thừa Trạch ổn định tâm thần, bình tĩnh bắt đầu chỉ huy. Trúc Triều Phong quân phương xuất thân, hắn đối với Trúc gia môn khách huấn luyện cũng mang theo không ít đại thổ quân đội dấu vết. Cột dầu hỏa mũi tên lên không, đồng thời tiếng trống vang lên, là trợ uy, cũng là đang nhắc nhở Trúc Triều Phong đám người Trúc gia bị tập kích. Hơn 10 tên môn khách cầm thuẫn phía trước, hậu phương thì là cầm trong tay các loại binh khí môn khách, đem Trần Uyên vây quanh ở trung ương. Chân cao bằng một người tinh thiết cự thuẫn đưa ngang trước người, không ngừng hướng về Trần Uyên đè tới, lực áp bách hết sức kinh người. Trần Uyên thân hình khẽ động, kinh đào lưu vân quyết dẫn động khiếu huyệt nội lực, trong chốc lát lực lượng cường đại giống sóng lớn cuộn, đống nhiên một phát, thanh long huyết tẩm ra khỏi vỏ, đầy trời đao ảnh tùy ý rơi xuống, trong đêm tối tách ra sáng chói ánh sáng hoa. Thu thủy tinh hồng, thu phong chạm, nương theo lấy từng tiếng bạo hưởng oanh ngâm thanh âm truyền đến, trung quanh những kia tinh thiết cự thuẫn thượng nổi lên từng đạo dữ tợn vết đao, có chút thậm chí trực tiếp bị chạm xuyên. Cự thuẫn hậu phương những kia trúc gia môn khách lại không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này, sôi nổi triệt thoái phía sau. Những kia thông mạch cảnh môn khách còn tốt hơn một ít, chỉ là hai tay hổ khẩu máu me đầm địa. Có chút chỉ đạt tới thối thể cảnh môn khách, không có tu luyện qua nội công, thậm chí bị Trần Uyên một đao này tự lực trực tiếp chấn nội phủ vỡ tan mà chết. Có người dẫn đầu ngã xuống, trong nháy mắt thuẫn trận liền nổi lên một lỗ hổng. Trần Uyên trực tiếp giết vào kia lỗ hổng bên trong, khoái đao vô ảnh, qua trong giây lát chung quanh cũng đã tràn đầy chân cụt tay đứt. Trúc Thừa Trạch trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cuối cùng là quái vật gì? Kỳ thực hắn chiến pháp không sai, đại thổ quân phương vây quét một số cao thủ lúc, thường xuyên sẽ dùng loại chiến thuật này. Binh khí cũng không có sai, kiểu này tinh thiết cự thuẫn chất liệu mặc dù bình thường, nhưng chừng bàn tay như vậy trầm trọng, cho dù là huyền binh đều khó mà trước tiên đem nó chạm phá. Vấn đề là Trần Uyên quá mạnh, mà Trúc gia đám này môn khách quá yếu. Đại thổ quân phương vận dụng loại chiến thuật này lúc, sử dụng đều không phải là phổ thông sĩ tốt, mà là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hàng phía trước kẻ cầm thuẫn thiết yếu là tu hành khổ luyện công pháp võ giả, mới có thể gánh vác được cao thủ đợt thứ nhất tiến công. Mà Trúc gia đám này môn khách tố chất cao thấp không đều, tu luyện công pháp gì cũng có, chỉ có thể nói là so đám ô hợp mạnh hơn một chút. Chương 35, đánh nổ chương 35, đánh nổ bản tên. Bản tên. Mắt thấy thuẫn trận bị Trần Uyên trong nháy mắt đánh tan, Trúc Thừa Trạch ngay lập tức trốn ở đông đảo môn khách sau lưng, lớn tiếng gào thét. Trải qua huyết sát thối thể về sau, Trần Uyên ngũ giác nhạy bén, cung tiễn thiếu lúc trực tiếp dựa vào cảm giác lực né tránh, cung tiễn nhiều lúc một đao xuống dưới liền trực tiếp chém nát. Đợt này mưa tên tiếp theo, ngược lại là Trúc gia không ít môn khách đều bị ngộ thương, trêu đến bọn hắn sôi nổi chửi ầm lên. Trần Uyên lại giống như không ai có thể ngăn cản bình thường, thân hình tại đông đảo Trúc gia môn khách trong xuyên tới xuyên lui, cũng đồng dạng mang theo đại cổ huyết hoa còn có đếm không hết chân cụt tay đứt, hung tàn ngoan lệ đến cực điểm. Ở đây trên trăm môn khách, thoáng qua trong lúc đó liền bị Trần Uyên chém giết gần nửa. Trong nháy mắt, Trúc gia những thứ này môn khách hỏng mất, bắt đầu tứ tán thoát khỏi. nhưng và những kia trúc gia môn khách quay đầu lúc bọn hắn mới phát hiện, trước đó còn đang ở hậu phương chỉ huy trúc thừa trạch lại sớm đều không thấy bóng dáng. Trúc thừa trạch thế nhưng tiếc mạng vô cùng. Vừa rồi xem xét tình thế không đúng, hắn trực tiếp quay người lên đảo, lại không nhường trúc gia những kia môn khách triệt thoái phía sau, hoàn toàn chính là tại dùng tính mạng của bọn hắn đến trì hoãn thời gian. Trần Uyên lại giết hơn 10 người, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, hắn trực tiếp nhảy lên rời khỏi trúc gia trại viện. Trúc thừa trạch chạy sao cũng được, mục tiêu của hắn trước đây cũng không phải trúc thừa trạch. Ngay tại Trần Uyên sau khi rời đi không lâu, Trúc Triều Phong cùng Trúc Thừa An cũng mang người vội vã về đến trúc gia. Nhìn thấy Trúc Thừa Trạch phát tín hiệu sau đó, bọn hắn lập tức giật mình, cũng đồng dạng không ngờ rằng tên kia vậy mà như thế lớn mật, lại dám chủ động đánh tới cửa. Hiểu rõ chúng rồi đối phương kế điệu Hồ Ly Sơn, bọn hắn liền ngay lập tức hướng trở về. Làm mở cửa lớn ra, nhìn thấy trong trạch viện kia một mớ hỗn độn chân cụt tay đứt về sau, Trúc Triều Phong trước mắt nhất thời tối sầm lại. Không ngờ rằng trong vòng một ngày, hắn thế mà chết mất hai cái nhi tử. Cha, đại ca. Ngay tại Trúc Triều Phong đầy đất tìm con trai mình thi thể lúc, Trúc Thừa Trạch đột nhiên từ giả sơn phía sau toát ra đầu. Lao tam ngươi không chết. Trúc Thừa Trạch lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta trên sự chỉ huy bách môn khách mong muốn vây giết người kia, kết quả nhưng căn bản ngăn không được đối phương, môn khách tất cả đều chạy tán loạn. Xem xét tình thế không tốt, ta liền ngay lập tức thoát khỏi người kia, nhưng không có tiếp tục đuổi giết, hẳn là phát giác được cha cùng đại ca ngươi nhóm quay về chi viện. Lần này Trúc Triều Phong ngược lại là không có răn dạy đối phương, chỉ là thở dài một tiếng, không sao thuận tiện, những kia môn khách tản liền tản, chỉ cần có tiền, chúng ta Trúc gia không chỗ trống khách. Cha, lão nhị đâu? Trúc Thừa An đột nhiên hỏi. Ta sợ tên kia giấu được sâu, cho nên nhường lão nhị đi bên cạnh thành vách núi treo leo chỗ nào điều tra một chút. Cô Sơn thành xây ở đỉnh núi, trung quanh đều là vách núi treo leo, ít có người tiến bể, ngược lại cũng quả thực thích hợp giấu người. Trúc Triều Phong nói xong đột nhiên cảm giác có chút không đúng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không xong. Đi cứu lão nhị. Vừa dứt lời, Trúc Triều Phong trực tiếp kéo lên Trúc Thừa An, hướng về lão nhị Trúc Thừa Quốc vị trí mau chóng đuổi theo. Đối phương đúng là tại địa hồ Ly Sơn, chẳng qua lại là liên tiếp điều hai lần. Mục tiêu của hắn căn bản không phải yếu nhất Trúc Thừa Trạch, mà là thực lực gần với Trúc Triều Phong lão nhị Trúc Thừa Quốc. Lúc này Trúc Thừa Quốc cũng tại hướng Trúc Gia Phương hướng đuổi. Chẳng qua hắn mang người đi có chút xa, cho nên trở về cũng là chậm nhất. Trần Uyên đứng ở một tòa kiến trúc nóc nhà, nhìn chăm chú phía dưới đội ngũ. Trúc Gia Ngũ Hổ Trong, trừ ra không tại Trúc Gia Trúc Thừa Tông, Trúc Thừa Quốc thực lực mạnh nhất, có chú khí cảnh trung kỳ tu vi. Ở trên cảnh giới Trúc Thừa Quốc thậm chí càng mạnh hơn Trần Uyên cái trước tiểu cảnh giới. Bất quá cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Cảnh giới thấp, không có nghĩa là không thể giết người. Lúc này phía dưới Trúc Thừa Quốc đột nhiên cảm giác được trong lòng một vòng ý lạnh bay lên. Hắn đột nhiên dừng chân lại, sau một khắc, kinh thiên sát ý tại đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bộc phát. Trần Uyên từ nóc nhà nhảy xuống, kích phát sát ý bản nguyên, dẫn động huyết sát nhập thể, kinh đào lưu vân quyết toàn lực thúc đẩy, có thể Trần Uyên cả người đều bao phủ tại một cỗ huyết hồng chói mắt huyết sát trong. Và Trúc Triều Phong về đến Trúc gia về sau, hắn khẳng định trước tiên liền có thể phát hiện không hợp lý tới trước trợ giúp. Cho nên vì để tránh cho lâm vào ba tên chú khí cảnh cao thủ trong vây công, Trần Uyên thiết yếu phải dùng tốc độ nhanh nhất đem Trúc Thừa Quốc chém giết. Lý do an toàn, Trần Uyên trực tiếp dẫn động sát ý bản nguyên, bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất. Dưới mắt hắn chỉ có thể bảo đảm tại năm hơi trong huyết sát nhập thể sẽ không mất khống chế, chẳng qua giết một cái Trúc Thừa Quốc, năm hơi đầy đủ. Thanh Long huyết ẩm chi thượng huyết sát chói mắt, thu phong chạm rơi xuống, mang theo đầy trời tinh hồng đạo ảnh. Giờ khắc này không còn là gió thu chiếm đất, mà là vô biên gió tanh mưa máu đông nhiên giáng lâm. Xung quanh một chỗ nơi, nhưng phàm là nép một bên võ giả trong nháy mắt liền bị cô kia cực hạn bá đạo huyết sát lực lượng chôn xé rách. Trúc Thừa Quốc chợt quát một tiếng, quanh thân nội lực điên cuồng vận chuyển, trường kiếm trong tay chi thượng kiếm mang phương thực, qua trong dây lát mang theo 16 đạo kiếm hoa đón lấy Trần Uyên. Chẳng qua Trúc gia Thiên Thủy Ngưng Khí Quyết chỉ là phổ thông huyền cấp hạ phẩm nội công, tốc độ tu luyện còn xem là khá, nhưng lực bộc phát lại rất yếu. Ở chỗ nào cực hạn bá đạo huyết sát đao mang lưới, kiếm hoa vỡ vụn, kiếm mang tiêu tán, Trúc Thừa Quốc trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Ngay cả Trúc Thừa Quốc tay phải đều bị huyết sát chi khí gây thương tích, trong nháy mắt máu me đầm địa, trải rộng vết thương sâu tới xương. Trúc Thừa Quốc không lùi mà tiến tới, đột nhiên tại chính mình huyệt khiếu quanh người chi thượng liên tục điểm, trong nháy mắt khí huyết điên cuồng tiêu đốt, trong chốc lát một cỗ cực hạn cuồng bạo màu đen sát khí bỗng nhiên bộc phát. Đây là trúc gia bí kỹ Hắc Sát Hỏa Vân Trưởng bên trong bí pháp. Gắt huyết lấy tráng sát khí, mặc dù lực bộc phát kinh người, nhưng loại thương thế này lại là không thể nghịch, thậm chí sẽ dẫn đến kinh mạch đốt bị thương, triệt để biến thành phế nhân. Trúc Thừa Quốc song trưởng bên trên vô biên kịch liệt hắc sát lực lượng rung động. Một trường rơi xuống, màu đỏ thấm trưởng lực cách không bộc phát ra nồng đậm hắc sát ánh lửa, giống như hỏa vân giáng lâm, ở trong màn đêm vô cùng chói mắt. Trần Uyên đồng dạng một trường rơi xuống, máu đỏ tươi sát lực lượng hóa thành to lớn thủ lớn hội tụ, vô biên sát kiếp đống nhiên giáng lâm. Huyết sát kiếp thiên thủ trưởng lực bá đạo vô cùng, một trường rơi xuống, trung quanh tất cả thuộc tính chân khí trong khoảnh khắc liền bị triệt để chấn áp. Trúc Thừa Quốc kia Hắc Sát Hỏa Vân Trưởng nhìn như uy thế kinh người, nhưng ở Trần Uyên huyết sát kiếp thiên thủ phía dưới, trong nháy mắt hỏa vân dập tắt, hắc sát bị chấn áp tan rã. Không đợi hắn có phản ứng, thủ ấn rơi xuống, kinh người huyết sát lực lượng trong nháy mắt rót vào đến thể nội, Trúc Thừa Quốc cả người đều bị một trường này gắng gượng vênh thành mảnh vỡ. Trần Uyên hít sâu một hơi, điều động toàn thân nội lực bắt đầu chấn áp tự thân khí huyết. Ba hơi, một đao một trường, giết Trúc Thừa Quốc chỉ dùng ba hơi thời gian. Trung quanh những kia trúc gia môn khách đều đã bị dọa choáng váng. Tại bọn họ thị giác nhìn tới, chính là Trần Uyên đột nhiên lăng không nhất đao chạm dưới, sau đó một trường rơi xuống liền đem Trúc Thừa Quốc gắng gượng cho đánh nổ. Một bộ này tiếp theo động tác mau lẹ, tốc độ quả là nhanh đến bọn hắn không thể nào hiểu được tình trạng. Bọn hắn có thể trở thành trúc gia môn khách, cũng là thường thấy giang hồ chém giết. Nhưng một đao chém đứt đầu, cùng một chưởng đem người cho gắng gượng đánh nổ thành một bãi thịt vụ này hoàn toàn chính là hai khái niệm. Này còn là người sao? Ngốc sửng sốt một chút về sau, Trúc Thừa Quốc dưới trướng những kia trúc gia môn khách sôi nổi hoảng sợ tứ tán thoát khỏi. Không phải bọn hắn nhát gan, thật sự là Trần Uyên một chưởng này quá mức kinh khủng, đem bọn hắn dũng khí đều đánh hết rồi. Lúc này Trúc Triều Phong hai người cũng cuối cùng đổ tới, nhìn thấy tứ tán thoát đi trúc gia môn khách, Trúc Triều Phong vẫn nộ quát, chạy cái gì chạy? Lão nhị đâu? Lão nhị người đâu? Nhưng này chút ít trúc gia môn khách ai còn nhớ được Trúc Triều Phong? Trúc gia cho tiền mặc dù không ít, nhưng cũng không đáng giá bọn hắn là trúc gia cùng khủng bố như thế đối thủ quyết đấu sinh tử. Đừng hô, con trai của ngươi ở chỗ này đây, trên mặt đất đây đều là, trên nóc nhà có chút cũng thế. Trần Uyên chỉ trên đất một bãi thịt vụn, còn có một bộ phận cũng bay tung tóe đến trên nóc nhà. Trúc Triều Phong sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên. Hắn không có nghĩ đến cái này giết hắn hai đứa con trai, cơ hồ khiến hắn trúc gia sụp đổ người vậy mà như thế trẻ tuổi, thậm chí so với hắn tiểu nhi tử Trúc Thừa Tông còn muốn trẻ tuổi. Người rốt cục là ai? Vì sao muốn đối với ta trúc gia hạ như thế ngoan thủ? Trúc Triều Phong cắn răng nghiến lợi hỏi. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề này các ngươi người trúc gia mỗi lần thấy ta đều muốn hỏi, ta chính là cái chóc đao nhân mà thôi, tiếp nhiệm vụ đến diệt ngươi trúc gia. Diệt môn mà thôi, các ngươi trúc gia loại chuyện này cũng không có bất làm, có cái gì ngạc nhiên? Chóc đao nhân? Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn? Sở gia tiện nhân kia bán đứng chính mình, đều không mời nổi ngươi loại cao thủ này tới đối phó ta trúc gia. Trúc Triều Phong bất luận làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, trước mắt cái này giết hắn hai đứa con trai cao thủ, là Sở Hồng Thường mời đến là Sở gia báo thủ. Ta nói chính là nói thật, các ngươi làm sao lại không muốn tin tưởng đâu? Trần Uyên lắc đầu, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Giết hắn. Trúc Triều Phong quát chói tai một tiếng, quanh thân chân khí bộc phát, đột nhiên hướng về Trần Uyên đánh tới. Trúc Thừa An cũng là toàn lực ra tay, theo sát phía sau. Chẳng qua Trần Uyên vừa mới đem sôi trào huyết sát áp chế lại, hắn có thể nghĩ cùng hai người này liều mạng. Kinh đào Lưu Vân quyết lực lượng bộc phát đến mức độ lớn nhất, thả người nhảy lên chính là mấy chỗ nơi, qua trong giây lát liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Chương 36, lòng mang oán hận chương 36. Lòng mang oán hận Trần Uyên mặc dù sẽ không kinh công, nhưng kinh đảo Lưu Vân Quyết mang tới lực bộc phát kinh người, nhường hắn năng lực trong thời gian ngắn bộc phát ra cực hạn tốc độ tới. Trúc gia phụ tử cũng sẽ không kinh công, đuổi một cái đường phố liền hết rồi Trần Uyên bóng dáng. Hai người cũng không dám lại đuổi tiếp, sợ Trần Uyên lại đến vừa ra điệu hổ ly sơn, về đến Trúc gia tập sát lão tam Trúc Thừa Trạch. Một đường về đến Trúc gia, hai người thậm chí cũng không kịp cho Trúc Thừa Quốc nhặt xác. Đương nhiên cũng là bởi vì không có cách nào thu. Đều thành nhân thể mảnh vỡ, chỉ sợ phải dùng cái muỗng mò. Về đến Trúc gia về sau, Trúc Thừa Trạch ngược lại là không sao. Nhưng Trúc gia lại sắp tản, số lớn môn khách chạy tán loạn, Trúc Thừa Trạch thậm chí cản đều ngăn không được. Hôm nay này hai trận chiến không có đem Trúc Triều Phong đánh tan nữa, nhưng lại đem Trúc gia môn khách cho đánh hỏng mất. Trước đó hùng bá cô sơn thành Trúc gia tại cao thủ chân chính trước mặt cơ hồ là không chịu nổi một kích, thực lực gần với Trúc Triều Phong Trúc Thừa Quốc bị người ta hai chiêu đánh sát trở thành thịt vụn, thế thì còn đánh như thế nào? Người ta rõ ràng chính là muốn diệt đi tất cả Trúc gia, bọn hắn lại không tính Trúc, làm gì lưu lại đi theo Trúc gia cùng nhau chịu chết? Đào cái gì đào? Ta Trúc Triều Phong còn sống sót, Trúc gia còn chưa tản. Các ngươi liền cho là ta Trúc gia muốn tiêu diệt sao? Trúc Triều Phong ngăn tại Trúc gia trang viên trước cửa, ánh mắt hung tợn trợn mắt nhìn những kia phải thoát đi môn khách. Trước đó là ta tính sai, không ngờ rằng người tới thực lực như vậy cường hãn, dẫn đến lão nhị cùng lão tứ bỏ mình. Nhưng hắn sẽ không có cơ hội nữa. Ta Trúc gia chỉ cần có ta Trúc Triều Phong tại liền ngã không được. Những năm gần đây ta Trúc gia lấy tiền nuôi các ngươi đi theo ta Trúc gia cơm no rượu say, hiện tại hơi gặp ngăn trở liền muốn tán loạn thoát khỏi, các ngươi chính là báo đáp như thế ta Trúc gia. Hôm nay muốn đi có thể, nhưng ta Trúc gia tính tình các ngươi ấy là biết đạo. Chờ ta Trúc gia gắng gượng qua một kiếp này, các ngươi liền đừng nghĩ tại Bắc Hải tập cái này phiến lẫn vào. Trái lại nếu là có nhân nguyện ý cùng ta Trúc gia cùng chung hoạn nạn, ta Trúc gia cũng đồng dạng sẽ không quên hôm nay ân tình. Các ngươi sẽ không còn là ta Trúc gia môn khách, mà là cung phụng khách hành, cùng ta Trúc gia có nhục cùng đụng, có vinh cùng đinh. Ta người Trúc gia sở hội công pháp cũng đồng dạng sẽ đối với các ngươi mở ra, tương lai ta ngũ tử Trúc Thừa Tông từ Hoàng Cực Tông trở về, Hoàng Cực Tông ban thưởng công pháp các ngươi cũng có tư cách tu hành. Trúc Triều Phong như thế một trận ân uy tịnh thi tiếp theo, còn thật sự ổn định không ít môn khách. Đặc biệt hắn hứa hẹn mở ra công pháp, cũng quả thật làm cho những thứ này môn khách động tâm vô cùng. Chẳng qua cuối cùng vui lòng lưu lại, chỉ có không đến trăm người. Đè xuống môn khách chạy tán loạn về sau, Trúc gia phụ tử ba người đi vào bên trong nghị sự đường, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Cha, ngươi năng lực nhìn ra người này nền móng sao? Sau một lúc lâu, Trúc Thừa An mở miệng hỏi. Trúc Triều Phong lắc đầu, nhìn không ra, nhưng hắn khẳng định không phải nhất khí quán Nhật Minh cùng Mộ Dung thị người. Vũ Châu cứ như vậy lại, hai nhà này phía dưới thế lực cứ như vậy nhiều, nhưng lại không có một cái năng lực so sánh hợp. Chẳng qua người này tuyệt không phải là tầng dưới chót người giang hồ, có thể hai chiêu banh sát lão nhị, cho dù là hắn vận dụng nào đó kích phát tiềm lực bí pháp, vậy cũng đúng cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, Trúc Triều Phong nhìn Trúc Thừa An, trầm giọng nói, lão đại, từ giờ trở đi, người ta nhất định phải cùng nhau, ngàn bạn không thể tách ra. Hôm nay đối phương đối mặt hai người chúng ta lựa chọn thoát khỏi, đủ để chứng minh hai tên chú khí cảnh võ giả đối với hắn vẫn còn có chút lực uy hiếp. Người ta nếu là tách ra, tất nhiên sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Trúc Thừa An gật đầu, vẻ mặt sợ hãi cùng sầu khổ. Loại thực lực này cho dù là đặt ở Mộ Dung thị đều là hoạch tâm dòng chính đệ tử thân phận, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng ta Trúc gia làm khó? Mãi đến khi hiện vào giờ phút như thế này, Trúc Thừa An cùng Trúc Triều Phong như cũng không muốn thừa nhận, cũng là bởi vì bọn hắn diệt sở ra, mới dẫn xuất lần này mối họa. muốn ta nói, vấn đề này nên quái lão tứ. Một bên Trúc Thừa Trạch đống nhiên nói, qua nhiều năm như vậy Sở gia luôn luôn thành thành thật thật, tại ta Trúc gia trước mặt kính cẩn nghe theo vô cùng, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Như thế toàn gia người thành thật, ngươi nói chúng ta sát nhân cả nhà làm cái gì? Còn không phải bởi vì lão tứ coi trọng Sở gia nữa nhi, hiểu rõ người ta có hôn ước còn không nên cưới người ta. Bị cự tuyệt cũng liền cự tuyệt, hắn còn không phải khuyến khích cha ngươi đi diệt Sở gia, đều vì cho chính mình hạ giận. Hiện tại ngược lại tốt, cũng bởi vì một nữ nhân, liên lụy ta Trúc gia rơi vào hiện tại tình cảnh như vậy, đơn giản chính là chê cười. Trúc Thừa Trạch bị Trần Uyên sợ vỡ mật, trong giọng nói tràn đầy oán trách tâm ý cha đau lòng lão tứ nói cái gì, cha thì làm cái đó. Lúc trước hắn đã cảm thấy không cần thiết đi diệt Sở gia, đồ sinh thị phi, còn có thể để người nói Trúc gia làm việc quá mức tàn nhẫn bá đạo. Chẳng qua Trúc Thừa Trạch tại anh em nhà họ Trúc trong địa vị luôn luôn không cao, cho nên hắn cũng liền không có nói thêm cái gì. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, diệt Sở gia cũng rước lấy như thế một cọc tai họa, Trúc gia đều muốn bị liên lụy diệt tộc. Xuất sinh, người tứ đệ đều đã chết, người còn đoán trách hắn. Trúc Triều Phong trực tiếp đưa tay bên cạnh ly trà hướng về Trúc Thừa Trạch đập tới, nổi giận mắng: "Ta Trúc gia những năm gần đây diệt làm sao dừng một cái Sở gia?" Dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, Sở gia tất nhiên dám làm trái ta Trúc gia nhất định phải diệt. Bây giờ có chút ngăn trở liền muốn đoán trách người trong nhà, khó thành đại khí. Cha ngài bất giận, lão tam cũng là bị hù dọa, có chút không lựa lời nói. Trúc Thừa An vội vàng khuyên nhủ: "Cút ra ngoài cho ta." Trúc Thừa Trạch cũng hiểu rõ mình nói sai, không dám cãi lại, xám xịt đi ra nghị sự đường. Trúc Triều Phong tức giận trực xuyên thổ khí, nhưng sắc mặt đã có chút ít phức tạp. Hắn tức giận như thế, một là khí lao tam không nên thần, loại thời điểm này lại còn đoán trách chính mình tứ đệ. Thứ hai là, hắn là thật có chút ít hối hận diện Sở gia. Hắn mặc dù ngoài miệng nói xong giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, nhưng trên thực tế dường như Trúc Thừa Trạch nói như vậy, Sở gia chính là một đám bất ức ức người thành thật, không có thành tựu, mảy may đều uy hiếp không được Trúc gia. Liên Sơn thành nhiều như vậy thế lực đều bị Trúc gia tiêu diệt, chỉ lưu một cái Sở gia, còn không phải bởi vì Sở gia kính cẩn nghe theo bất ức. Cho nên Trúc Triều Phong đối với Sở gia thái độ vẫn luôn là sao cũng được, diệt có thể, giữ lại cũng được, toàn bằng tâm trạng. Như không phải là bởi vì lão tứ Trúc Thừa Tổ bị cự hôn muốn tiêu diệt Sở gia xuất khí, hắn là tuyệt đối sẽ không động Sở gia. Sớm biết tiện tay diệt một cái Sở gia sẽ dẫn tới lớn như thế mối họa, hắn lại làm sao lại độc thủ? Lão đại, ngươi có ý kiến gì không? Trúc Triều Phong nhìn về phía con lớn nhất. Trúc Thừa An âm thanh khàn giọng, nói: "Cha, chúng ta gánh không được, tên kia thực lực cường đại không nói, thủ đoạn càng là hơn hung ác quỷ quyệt. Đầu tiên là dẫn xà xuất động giết lão tứ cùng Chu Thúc, lại liên tiếp điệu hổ Lý Sơn hai lần, giết lão nhị đồng thời lại đặt môn khách nhóm sợ vỡ mật. Dưới mắt chúng ta mặc dù tạm thời ổn định đám này môn khách, nhưng có trời mới biết bọn hắn vẫn sẽ hay không chạy. Như vậy đối thủ, nói thật ta không có lòng tin cùng đối phương tiếp tục đấu nữa, cầu viện đi." Lão Ngũ lần trước trở về lúc, chúng ta mở tiệc chiêu đãi qua chúng quanh mấy cái thành lớn người, bọn hắn cũng đều hiểu rõ lão Ngũ trở thành Hoàng Cực Tông đệ tử đi chuyện. Chỉ cần chúng ta đi cầu viện, bọn hắn tuyệt đối sẽ nể mặt Hoàng Cực Tông, cho ta chúc ra một bộ mặt. Nam Sơn thành Vương gia, Đông Sơn thành Hải Sư Bang, Song Sơn thành Ngư Long Thương hội, những thế lực này chỉ cần một nhà phái một vị chú khí cảnh cao thủ đến, cũng đủ để giải quyết đối phương. Kia mấy nhà đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, há lại sẽ tùy tiện tới giúp chúng ta Trúc gia. Với lại những năm gần đây ta Trúc gia của thời, làm việc có nhiều bá đạo, chỉ sợ bọn họ đối với ta Trúc gia cũng lòng mang oán hận. Cũng tỉ như Nam Sơn thành Vương gia, Sở gia nghiêm chỉnh mà nói cũng là Vương gia quan hệ thông gia, chúng ta diệt Sở gia có thể giống nhau là đánh Vương gia mặt. Bọn hắn nếu là hiểu rõ việc này, xem náo nhiệt cũng không kịp, lại há có thể giúp chúng ta. Trúc gia là cái gì danh tiếng thanh danh, Trúc Triều Phong trong lòng vẫn rất có kiêu kỳ. Chỉ chẳng qua hắn ngày bình thường bá đạo quen thuộc, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đổi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cho bọn hắn một ít kẻ buôn nước bọn hứa hẹn. Trúc Thừa An cười khổ một tiếng, cùng bọn hắn nói, hiện tại bọn hắn giúp chúng ta, tương lai dùng hết năm từ Hoàng Cực Tông mang về công pháp cùng đan dược đền bù bọn hắn. Kia mấy nhà mỗi một cái đều là thấy lợi quên nghĩa chi đồ, mặt mũi quan trọng hay là lợi ích quan trọng, bọn hắn hay là phân rõ. Trúc Triều Phong chau mày, lão Ngũ trong Hoàng Cực Tông cũng có đối thủ cạnh tranh, những kia công pháp đan dược cũng không phải đến không, đều là phải dùng môn nội công vân đổi. Lần trước ta liền nói cho hắn biết, chứ không muốn suy xét trong nhà, ưu tiên dùng môn nội công vân để thăng thực lực của mình, hiện tại chúng ta lại muốn kéo chân hắn. Nhưng nếu là không làm như vậy, chúng ta Trúc gia chỉ sợ rất chẳng qua lần này. Trúc Thừa An dù sao cũng không muốn chết, hắn tận tình khuyên nhủ, cha, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, trước giải quyết trước mắt nguy nan quan trọng à. Suy tư một lát, Trúc Triều Phong thở dài một tiếng, thôi, ngươi đi sắp đặt đi, tất nhiên yêu cầu biện minh. Vậy liền dứt khoát nhiều hứa hẹn một ít. Nghe được phụ thân cuối cùng nhà ra, Trúc Thừa An lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân yên tâm, ta cái này đi sắp đặt, còn lại môn khách trong còn có một số tương đối trung tâm, vì để phòng vạn nhất mỗi nhà ta đều phái thêm một số người đi. Nói đi, Trúc Thừa An ngay lập tức đi ra ngoài sắp đặt. Bên trong nghị sự đường chỉ để lại Trúc Triều Phong một người ngây ngốc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trong vòng một ngày tang hai tử, chuyện này đối với Trúc Triều Phong đã kích rất lớn. Hắn không hiểu rõ, vì sao trước đó còn cường thịnh thịnh vượng Trúc gia, lại đột nhiên liền thành bộ dáng như vậy. Chương 37, cho ngươi một cơ hội. Chương 37, cho ngươi một cơ hội. Trúc Thừa Trạch hầm hừ rời khỏi nghị sự đường, đầy mình oán khí. Trúc gia Ngũ huynh đệ nhìn như hòa thuận, nhưng trên thực tế tại Trúc gia địa vị lại không được làm giống nhau. Hắn Trúc Thừa Trạch chính là Trúc gia Ngũ huynh đệ bên trong địa vị thấp nhất một cái. Trúc Thừa An là lão đại, từ nhỏ đã giúp đỡ Trúc Triều Phong quản lý Trúc gia, anh cả như cha, địa vị tự nhiên cao. Lão nhị Trúc Thừa Quốc không tranh không đoạt, tính cách trầm ổn, với lại võ đạo thiên phú không tồi, là trúc gia trong gần với trúc thừa tông chủ cột bước vàng. Lão tứ trúc thừa tổ tướng mạo anh tuấn, biết nói chuyện biết xử lý, rất được trúc triều phong thích. Lão ngũ trúc thừa tông đều càng không cần phải nói, võ đạo thiên tài, bái nhập hoàng cử tông, là trúc gia tương lai hy vọng. Mà hắn trúc thừa chạy đâu? Tướng mạo bình thường, võ đạo thiên phú bình thường, tính cách nặng nề không biết nói chuyện. Trúc gia quật khởi, chỗ tốt chính mình không có mò được quá nhiều, kết quả hiện tại lão tứ chọc phải cường địch, lại muốn chính mình cũng đi theo liều sống liều chết, dựa vào cái gì? Trúc thừa trạch một bên trách móc, một bên về đến trong nhà mình. Nhưng chờ hắn đẩy cửa ra một nháy mắt, Trúc thừa trạch nhưng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trần Nguyên toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng đành, hai tay chống trường đao, đang ngồi ngay ngắn ở Trúc thừa trạch trong phòng, dù bận bận ung dung chờ lấy hắn. Trúc thừa trạch vừa định hô lên âm thanh, Trần Nguyên liền dựng thẳng một ngón tay đặt ở môi trước, đừng lên tiếng hiện tại liền giết ngươi. Vừa lời đến khoe miệng bị Trúc thừa trạch gắng gượng nén trở về. Hắn gặp qua Trần Nguyên đao, hiểu rõ Trần Nguyên đao có bao nhanh. Đối phương nếu là muốn giết chính mình, tuyệt đối năng lực tại đại ca cùng phụ thân chạy đến trước đó giết hắn. Ngươi thật to gan, loại thời điểm này lại còn dám chui vào ta Trúc gia. Trúc thừa trạch hạ giọng, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Ta cũng dám diệt ngươi Trúc gia, lại có cái gì không dám chui vào? Trần Nguyên bật cười một tiếng, thản nhiên nói, ta tới chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội, một cái sống sót cơ hội, đều nhìn xem ngươi có muốn hay không muốn. Ngươi năng lực buông thà ta Trúc gia? Không thể, nhưng ta có thể đáp ứng không giết ngươi. Trần Nguyên nhìn Trúc thừa trạch, tự tiếu phi tiểu nói, ta có thể cảm giác được ngươi rất sợ chết, rất không muốn chết, cho nên ta cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi năng lực tại thời khắc mấu chốt giết tất cả người Trúc gia, công nhiên phản chiến một kích, ta liền sẽ không giết ngươi. Đương nhiên ngươi bây giờ không cần đến đáp ứng ta, ngươi có thể hay không sống, phụ thuộc vào ngươi làm cái gì. Nói xong, Trần Nguyên thân hình khẽ động, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài cửa, biến mất ở trong màn đêm. Trúc thừa trạch song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên giấy rùa xoắn suýt chi sắc. Trần Nguyên có một câu nói rất đúng. Hắn sợ chết, hắn rất sợ chết. Trong bóng đêm, hơn 10 tên Trúc gia môn khách ngay cả bó đuốc đều không có dám đánh, lặng yên không tiếng động rời khỏi Trúc gia chuẩn bị xuống núi. Vì sợ có âm thanh, những thứ này môn khách thậm chí đều không có dám cưỡi ngựa, đồng thời còn cố ý phân tán ra đến, thu lại tiếng động, từ khác nhau đường đi đi xuống sơn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cho dù là thu liễm tiếng động, nhưng ở ngũ giác bén nhạy Trần Uyên trong tai, cũng là vô cùng rõ ràng. Nương theo lấy trong đêm tối chói mắt đao quang long lánh, từng cái Trúc gia môn khách thậm chí ngay cả tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, đều đầu thân tách rời, ngã trên mặt đất. Hơn 10 tên môn khách, xa nhất một cái cũng chỉ là đi ra một cái đường phố khoảng cách, liền bị Trần Uyên chém giết. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Cô Sơn Thành trong một ít người to gan liền dẫn đầu thận trọng ra ngoài xem xét tình huống. Tối hôm qua Trúc gia đại quy mô xuất động tìm kiếm kẻ thù tiếng động bọn hắn đều cảm giác được. Chẳng qua sau đó truyền đến lại cũng không là kịch chiến âm thanh, mà là Trúc gia đám kia môn khách chạy tán loạn âm thanh. Và đến lúc đó bọn hắn mới nhìn đến kia đầy đất chân cụt tay đứt cùng một bãi thịt vụn, hiện trường quả thực vô cùng thê thảm. Theo một ít chạy tán loạn môn khách nói, bãi kia thịt vụn chính là Trúc gia lão nhị Trúc Thừa Quốc, mà Trúc gia trang viên chung quanh cũng là thê thảm vô cùng. Hơn 10 tên Trúc gia môn khách bị đeo đầu, khắp nơi trên đất không đầu thi thể. Gần một chút tại trang viên trung quanh, xa một chút thì là tới gần xuống núi đường núi phương hướng. Cái này tất cả mọi người đã hiểu. Trúc gia đây là sợ, bị một người cho giết sợ, mong muốn ra ngoài cầu viện. Nghĩ rõ ràng điểm này, Cô Sơn Thành nhân thần sắc đều vi diệu. Trước đó Trúc gia nhiều không ai bị nổi. Tại Cô Sơn Thành hành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Đồng thời nhà mình nhi tử còn bái nhập Trung Nguyên đại phái, cho dù là chúng quanh so Trúc gia mạnh hơn một chút thế lực, cũng phải cấp Trúc gia một bộ mặt. Kết quả hiện tại thế nào? Còn không phải trở thành đợi làm thịt cừu non bình thường, hoảng hốt bất lực. Trúc gia cũng không gì hơn cái này. Lúc này Trúc gia bên trong, Trúc Thừa An cùng Trúc Triều Phong đều là một đêm không có chợp mắt. Ngược lại cũng không phải không dám ngủ, mà là ngủ không được. Bình minh sau đó có môn khách đi ra trang viên xem xét tình huống, kết quả nhìn thấy, chính là đầy đất thi thể không đầu. Tất cả phái đi ra môn khách tất cả đều chết rồi, trận đánh hôm qua sau người kia không đi, mà là tại chỗ tối nhìn kỹ ta Trúc gia. Trúc Thừa An ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn lần này là thật sự sợ, cũng không có biện pháp. Đối phương nhìn kỹ Trúc gia, liền như là như giỏi trong xương bình thường, như thế nào đều không buông được. Thật độc các thủ đoạn. Trúc Triều Phong thần sắc căm trầm. Cô Sơn Thành cái này địa hình nói dễ nghe một chút là dễ thủ khó công, nhưng tương tự nội bộ có người đem hắn phong tỏa, bọn hắn cũng rất khó chạy đi. Đường xuống núi liền chỉ có một cái, chẳng lẽ lại còn muốn từ trên vách núi nhảy đi xuống? Đem còn lại môn khách tất cả đều tập kết cùng nhau, sau khi trời tối toàn bộ xông ra Trúc gia. Hơn trăm người cùng nhau chạy tứ tán, hắn chỉ có một người làm sao có khả năng giết đến. Liền xem như trên trăm đầu heo, cũng không dễ dàng như vậy bắt. Trúc Triều Phong nghĩ hơi một lát, quyết định kế hoạch. Trúc Thừa An gật đầu một cái, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Chẳng qua không đợi Trúc Thừa An đi tới mệnh lệnh, Trúc Thừa Trạch liền hốt hoảng chạy vào. Cha, đại ca, không xong, tất cả môn khách tất cả đều chạy trốn. Trúc Triều Phong đột nhiên đứng lên, cái gì? Tất cả mọi người chạy trốn, không còn một mống. Trúc Thừa Trạch lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không còn một mống, cản đều ngăn không được. Thậm chí còn có người trộm tiền của chúng ta tài châu đáo đào tẩu. Chết tiệt, nên giết. Trúc Triều Phong một trường khắc ở bên cạnh trên mặt bàn, đem lên tốt bàn gỗ từ đàn chụp chia 5 x 7. Chẳng qua lúc này Trúc Triều Phong cũng chỉ là bất lực cùng nộ thôi. Người đều chạy hết, hắn còn có thể giết ai đi? Lão Tam, nhanh đi đóng chặt cửa lớn, trang viên tất cả cửa đều khóa kín. Và Trúc Thừa Trạch sau khi đi, Trúc Triều Phong ngã ngồi về trên đế, khuôn mặt trong nháy mắt giả mua mấy tuổi. Một bước sai, từng bước sai a. Trúc Triều Phong ngày xưa chẳng qua là một cái thợ mổ heo nhi tử, dùng thời gian mấy chục năm hùng bá cô sơn thành, đem Trúc gia phát triển đến trình độ như vậy, cũng coi là nhân vật tiêu hùng. Chỉ tiếc tuổi tác lớn, dần dần hết rồi lúc tuổi còn trẻ cẩn thận. Trúc gia trải qua liên tiếp đả kích, hắn hoạch tâm nguyên nhân chính là hắn tự đại sơ sẩy. Lúc đó hắn tất nhiên lựa chọn diệt Sở gia, nên diệt triệt triệt để, không lưu một người sống. Khi biết có người muốn diệt hắn Trúc gia về sau, hắn đồng dạng không nên chậm rãi thăm dò, mà là sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, mấy trăm tên môn khách, bốn vị chú khí cảnh cao thủ cùng tiến lên, đối phương làm sao có khả năng chống đỡ được. Kết quả mỗi một bước hắn đều đạp sai lầm rồi, dẫn đến Trúc gia lại bị một người bức cho đến trình độ như vậy. Cha, chúng ta không thể cứ như vậy bị vây chết tại Trúc gia. Trúc Thừa An đông nhiên nói, môn khách đều chạy hết rồi, Trúc gia hiện tại lòng người bàng hoàng, người ta ngay cả đi ngủ đều không yên ổn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bây giờ đối phương chính là đang tiêu hao lấy tinh lực của chúng ta. Và khi nào đem chúng ta hao tổn đến tình trạng kiệt sức, hắn khi nào lại trực tiếp đánh lên Trúc gia, đến lúc đó liền có thể thoải mái giết chúng ta. Và bị động chờ đối phương đánh tới cửa, không bằng hai chúng ta đi đầu lao xuống sân đi. Chỉ cần hạ sơn, trời cao biển rộng, liền tất cả đều là sinh lộ. Trúc Triều Phong khẽ nhíu mày, vậy ngươi đệ đệ làm sao bây giờ? Chúng ta Trúc gia những kia gia quyến làm sao bây giờ? Mang theo bọn hắn cùng nhau lao ra. Không thể mang theo bọn hắn. Trúc Thừa An trầm giọng nói, mang theo một đám vương hữu, tất cả mọi người phải chết. Nhường Lao Tam mang theo những nhà khác quyến canh giữ ở Trúc gia, cha con chúng ta hai người xuống núi. Đối phương chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Hắn đến đuổi giết chúng ta, Lão Tam bọn hắn chính là an toàn, chúng ta cũng có dư lực ngăn cản. Hắn nếu là đến Trúc gia giết Lao Tam, chúng ta liền có nhiều thời gian hơn đảo xuống núi. Cha, nước đã đến chân, cũng muốn có chỗ lấy hay bỏ. Sống chết trước mắt, Trúc Thừa An ngược lại là quả quyết vô cùng, thậm chí có thể nói là máu lạnh. Lưu tại Trúc gia cũng không chỉ là những người khác gia quyến, còn có thê thiếp của hắn cùng nhi tử. Nhưng thê thiếp hết rồi còn có thể tái giá, nhi tử hết rồi cũng có thể tái sinh, chính mình chết rồi, vậy coi như là thật đã chết rồi. Trúc Triều Phong nhắm mắt suy tư, cuối cùng thở dài một cái, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù Trúc Thừa An nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế làm như vậy căn bản chính là phải bỏ qua Trúc gia đám này vương hữu, hai người bọn họ một mình đang bệnh. Đi đem Lão Tam gọi qua đi, nói rõ với hắn, nhường hắn lấy đại cục làm trọng. Chương 38, tương tàn chương 38, tương tàn Trúc gia bên trong nghị sự đường. Trúc Thừa Trạch không nói một lời nghe lấy đại ca cùng phụ thân giải thích. Đại ca, phụ thân, vật dụng nhiều lời, ta hiểu được. Trầm mặc một lát, Trúc Thừa Trạch ngẩng đầu, trầm giọng nói, Trúc gia không thể diện, dù là chỉ còn người kế tiếp, Trúc gia cũng vẫn là Trúc gia. Lão Tam, ngươi hiểu được thuận tiện, ta và ngươi đại ca kỳ thực càng hy vọng người kia năng lực tìm tới chúng ta, như thế các ngươi còn có một chút hy vọng sống. Trúc Triều Phong thở dài một tiếng, trầm giọng nói, lão đại, ngươi ta luân phiên nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái, trời tối liền thừa dịp lúc ban đêm thoát khỏi cô sơn thành. Trúc Thừa Trạch đi ra nghị sự đường, sắc mặt đã không còn trước đó bình tĩnh, trở nên dữ tợn vô cùng. Cha cùng đại ca nói không sai, muốn sống cũng muốn có người hy sinh. Nhưng bằng cái gì cái này người còn sống không thể là hắn? Dựa vào cái gì hắn muốn đi hy sinh? Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế lưu tại Trúc gia, cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn thoát khỏi, Trần Nguyên đem mục tiêu đặt ở Trúc gia, chính mình phải chết. Trái lại Trần Nguyên nếu là đem mục tiêu phóng trên người bọn hắn, không giết được bọn hắn, quay đầu cũng giống vậy sẽ diệt Trúc gia cho hạ giận. Nói cái gì lưu tại Trúc gia còn có một chút hy vọng sống, nhưng trên thực tế chẳng qua là nhiều sống tạm một hồi mà thôi, sớm muộn gì đều là phải chết. Điểm ấy Trúc Triều Phong cùng Trúc Thừa An kỳ thực cũng biết, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Trúc Thừa Trạch thở dài ra một hơi, song quyền gắt gao nắm chặt. Hắn không muốn chết, càng không muốn bị hy sinh. Vào đêm, Trúc Triều Phong cùng Trúc Thừa An đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hai người cầm lên binh khí, còn có một số ngân phiếu liền chuẩn bị trực tiếp xuống núi. Vì môn khách đều chạy trốn sạch sẽ, lúc này lớn như vậy Trúc gia trang yên tĩnh vô cùng, có vẻ hơi quỷ dị tĩnh mịch. Trúc Thừa An thận trọng kéo ra Trúc gia trang cửa lớn ra bên ngoài xem xét, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trần Nguyên toàn thân áo đen phảng phất dung nhập bóng đêm bên trong, hai tay vây quanh trường đao, mũ rộng bành hạ che đậy non nửa khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy kia ánh mắt lợi hại. Hai vị này đêm hôm quyết gắt, là muốn đi đâu a? Trần Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn Trúc Triều Phong hai người. Hai người bọn họ nghỉ ngơi một ngày, trạng thái đúng là khôi phục được đỉnh phong. Nhưng Trần Nguyên nhưng cũng là khôi phục một ngày, trước đó vận dụng huyết sát lực lượng mang tới lực lượng tiêu hao lúc này cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trúc Triều Phong hít sâu một hơi, hỏi, ngươi làm thật muốn cùng ta Trúc gia không chết không thôi? Nếu không đâu? Trần Nguyên lấy tay đẩy trên đầu mình mũ rộng bành, thản nhiên nói, ta người này làm việc quen thuộc đến nơi đến chốn, tất nhiên đáp ứng Sở Hồng Thượng cô nương kia muốn tiêu diệt ngươi Trúc gia toàn tộc, phàm là lọt mất một cái đều coi như ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sở Hồng Thượng cho ngươi cái quái gì thế, ta Trúc gia có thể cho ngươi sẽ chỉ càng nhiều. Trúc Triều Phong trầm giọng nói, đừng nhìn ta Trúc gia nội tình không sâu, nhưng ta Ngũ Tử Trúc Thừa Tông đã gia nhập Hoàng Cử Tông, biến thành hạch tâm đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ cần ngươi lần này năng lực buông tha ta Trúc gia, liền xem như Hoàng Cử Tông bảo vật, ta Trúc gia cũng có thể cho ngươi. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, lão già này tâm cảnh vẫn đúng là không tầm thường. Chính mình thế nhưng giết hắn hai đứa con trai, hắn lại còn năng lực tâm bình khí hòa ở chỗ này cùng chính mình bàn điều kiện. Sở Hồng Thường có thể cho ta đồ vật, ngươi Trúc gia còn tưởng là thật không cho được. Trần Uyên khép cười một tiếng, nói, huống hồ ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Hiện tại buông tha ngươi, chờ ngươi ngày sau tới tìm ta báo thù. Lao ra. Mắt thấy Trần Nguyên khó chơi, Trúc Triều Phong quyết định thật nhanh, trực tiếp chợt quát một tiếng, cầm trong tay một thanh tử kim trường kiếm trực tiếp thẳng hướng Trần Nguyên. Trúc gia thanh phong liên vân kiếm cũng là khoái kiếm, Trúc Triều Phong giả những vẫn cứng mãnh, trường kiếm trong tay qua trong dây lát rũ ra hơn 10 đám kiếm hoa. Kiếm khí tứ tán, liên miên bất tuyệt, ở trong màn đêm có vẻ mỹ lệ vô cùng. Trúc Thừa An thấy thế, cũng là ngay lập tức ra tay từ phía sau công hướng Trần Nguyên. Hai cha con một trước một sau, phối hợp ăn ý, trong chốc lát vô số kiếm mang liền bao phủ hướng Trần Nguyên. Trần Nguyên trong tay thanh long huyết ẩm ra khỏi vỏ, kinh đảo nội lực đống nhiên một phát, thu phong chạm rơi xuống, kiếm mang đao quang đụng nhau, từng đợt âm vang bạo hưởng trong nháy mắt chuyển đến. Khoái đao đối với khoái kiếm, Trần Nguyên trực tiếp dùng một địch hai, mảy may đều không rơi xuống hạ phong. Trúc Triều Phong càng đánh càng là kinh hãi. Trước mắt người trẻ tuổi kia nhìn xem tuổi tác còn giống như không có chính mình con nhỏ nhất Trúc Thừa Tông đại, nhưng nội lực nó nội tình chi thâm hậu, chiến lực cường đại, lại là cùng giai như thấy. Trong nháy mắt, hai bên giao thủ mấy chục chiêu, nhưng hai người nhưng căn bản đều không thể thoát khỏi Trần Uyên. Thậm chí tại giao thủ trong quá trình, Trúc Thừa An trường kiếm trong tay đều bị Trần Uyên thanh long huyết ẩm chặn phái. Tất cả Trúc gia chỉ có một cái hạ phẩm huyền binh, chính là Trúc Triều Phong trong tay tự kim bảo kiếm, nhưng hắn phẩm chất cũng cùng thanh long huyết ẩm không cách nào so sánh được. Gắt huyết, ngưng hắc sát. Trúc Triều Phong đột nhiên hướng về phía Trúc Thừa An quát chói tai một tiếng, liên tiếp điểm tại chính mình quanh thân đại huyệt chí thượng. Trong chốc lát cái kia giản mua dưới thân thể khí huyết sôi trào thiêu đốt, một cỗ màu đen sát khí trong nháy mắt lượn quanh tại quanh thân. Trúc Thừa An thấy thế cũng ngay lập tức thiêu đốt khí huyết, hắc sát hỏa vân trưởng liên tiếp hướng về Trần Uyên hậu tâm công tới. Trần Uyên cũng không có sốt ruột dẫn động sát ý bản nguyên, ngưng tụ huyết sát, mà là thân hình triệt thoái phía sau cùng hai người không ngừng chiến đấu. Trúc Triều Phong trên thân kiếm kia bá đạo hắc sát lực lượng oanh đến, lực lượng cường đại vô cùng, trực tiếp đem Trần Uyên bức lui. Nhưng Trần Uyên lại vừa vặn dựa thế lui lại, tránh thoát Trúc Thừa An một trường. Mặc dù bên ngoài là Trần Uyên rơi xuống hạ phong, nhưng Trúc Triều Phong cùng Trúc Thừa An lại là càng đánh càng lo lắng. Thiêu đốt khí huyết ngưng tụ hắc sát mang đến lực lượng là mạnh, chẳng qua lấy bọn hắn khí huyết cường độ lại không kiên trì được bao lâu. Đúng lúc này, Trúc gia trang bên trong vườn chợt truyền đến một hồi chém giết kêu rên thanh âm. Trúc Triều Phong phụ tử sắc mặt lập tức biến đổi. Đối phương không là một người, còn có đồng bọn. Một lát sau kêu rên thanh âm liền dập tắt, Trúc Thừa Trạch toàn thân nhuốm máu, mang theo một người trẻ tuổi đầu người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn từ hậu viện đi ra. Trúc gia tất cả mọi người bị ta giết, ngươi đã đáp ứng ta, không giết ta. Trần Uyên nhất thời cười lớn một tiếng, các ngươi Trúc gia người còn tưởng là đều là tâm ngoan thủ lạt, đối với người ngoài hung ác, đối người một nhà ác hơn. Ta làm việc từ trước đến giờ nói lời giữ lời, ngươi làm không tệ, lần này ta sẽ không động thủ giết ngươi. Trúc Triều Phong cùng Trúc Thừa An lại bị một màn này kích thích kém chút thổ huyết. Trúc Thừa Trạch, người tên xuất sinh này, người rốt cuộc đã làm cái gì? Trúc Thừa An muốn rách cả mí mắt. Trúc Thừa Trạch trong tay mang theo đều là con của hắn đầu người. Mặc dù từ hắn chuẩn bị bỏ cuộc gia quyến, thoát khỏi Trúc gia một khắc kia trở đi, liền đã chuẩn bị bỏ cuộc đứa con trai này. Nhưng lúc này nhìn con mình đều chết tại trước mắt mình, hắn như cũng không thể nào tiếp thu được một màn này. Ngu xuẩn, ngớ ngẩn, khốn nạn. Trúc Triều Phong đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nổi giận mắng, ngươi lại tin tưởng địch nhân đối nhà mình người đầu thủ, ta Trúc Triều Phong tại sao có thể có ngươi như thế ngu nhi tử? Thực lực của hắn mặc dù còn mạnh hơn Trúc Thừa An, nhưng rốt cuộc đã tuổi già, khí huyết không có Trúc Thừa An dồi dào. Thiêu đốt khí huyết thời gian dài như vậy đã có chút ít không kiên trì nổi, bị Trúc Thừa Trạch như thế một kích, trong nháy mắt kinh mạch xuất hiện vết rách, nội phủ tổn thương. Ta không tin địch nhân chẳng lẽ lại muốn tin tưởng các ngươi sao? Trúc Thừa Trạch tướng mạo và mẹo, giống như điên cuồng. Dựa vào cái gì các ngươi đào tẩu, lưu ta chờ chết ở đây? Dựa vào cái gì Trúc Thừa tổ tên ngu ngốc kia gây ra mầm hai bạn, lại muốn ta bồi tiếp hắn cùng chết? Đều là Trúc gia dòng dõi, đại ca tương lai là gia chủ, trưởng quản Trúc gia nói 102. Nhị ca là Trúc gia trụ cột bước vàng, trong tay cầm quyền. Lão tứ rất được các ngươi yêu thích, có vật gì tốt các ngươi đều nhớ hắn. Lão ngũ càng không cần phải nói, hắn gia nhập Hoàng Cự Tông, tương lai tiền đồ rộng lớn, Trúc gia đồ vật hắn đều trước mắt. Nhưng mà ta đây, ta có cái gì? Ta có thể được cái gì? Trúc gia uy phong lúc ta không có chỗ tốt, Trúc gia muốn bị diệt môn giải quyết xong muốn ta đi chết, dựa vào cái gì? Trúc Thừa Trạch lớn tiếng gào thét, hình như muốn đem những năm gần đây hắn bị oán khí cùng đều phát tiết ra ngoài. Cũng có thể là muốn vì mình đâm lưng tộc nhân tìm ra một cái có thể làm cho mình an tâm lý do. Ngươi. Trúc Triều Phong tâm thần lại có chút bất ổn, nhưng hắn ngay lập tức thay đổi mục tiêu công hướng Trần Uyên. Dưới mắt không phải thanh lý môn hộ lúc, không giải quyết Trần Uyên, bọn hắn mới đều phải chết. Trần Uyên cười lớn một tiếng, dẫn động sát ý bản nguyên, trong chốc lát huyết sát nhập thể, một tầng tinh hồng sát huyết sát chi khí bao phủ quanh thân. Một trường rơi xuống, đầy trời huyết sát hóa thành to lớn màu máu trường ấn hướng về Trúc Triều Phong rơi xuống. Huyết sát ngút trời, sát kiếp tới người, huyết sát kiếp thiên thủ. Trúc Triều Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hắc sát lực lượng ngưng tụ tại trên mũi kiếm, hóa thành một đóa hắc liên nở rộ. Nhưng ở kia vô biên huyết sát sát kiếp lực lượng dưới, hắc liên khoảnh khắc mất diện. Huyết sát kiếp thiên thủ lạc ấn ở trên người hắn, Trúc Triều Phong liền hô một tiếng rú thảm đều không có phát ra, tựa như cùng hắn nhi tử một dạng, bị Trần Nguyên một trường trực tiếp đánh sát. Chỉ chẳng qua hắn tu vi còn mạnh hơn Trúc Thừa Quốc một ít, chỉ là bị đánh nát nửa phần dưới thân thể. Trần Nguyên bay người nhất đao chẳng rơi, kia tinh hồng sát huyết sát đao mang tới người, Trúc Thừa An dù là đem hết toàn lực ngăn cản, cũng nhưng vẫn bị một đao kia chém bay ra ngoài, ngược hiện ra nhất đạo to lớn vết máu. Chẳng qua Trần Nguyên một đao kia chỉ là tiện tay chém ra, cũng không xuất toàn lực, Trúc Thừa An ngạnh kháng một đao lại cũng chưa chết. Hắn vừa vặn rơi xuống tại Trúc Thừa Trạch cách đó không xa, mắt thấy hắn còn mang theo con trai mình đầu lâu, Trúc Thừa An trong nháy mắt huyết trào ra trong lòng, tức giận công tâm. Xuất sinh, ta giết ngươi. Trúc Thừa An không để ý kinh mạch bị hao tổn, điên cuồng tiêu đốt khí huyết ngưng tụ hắc sát lực lượng, nào về phía Trúc Thừa Trạch. Đối với hắn hiện tại mà nói, Trúc Thừa Trạch thậm chí so Trần Uyên còn muốn đáng hận. Trần Uyên là địch nhân, dù là thủ đoạn lại tàn nhẫn kia cũng là nên, bọn hắn Trúc gia đối đại những địch nhân khác cũng là như vậy. Nhưng Trúc Thừa Trạch thế nhưng hắn thân đệ đệ, lại tại thời khắc mấu chốt đâm lưng bọn hắn, giết Trúc gia toàn tộc, giết con của mình. Mình coi như là muốn chết, cũng muốn kéo lên hắn cùng nhau đệm lưng. Chương 39, Diệt Môn cùng thu hoạch. Chương 39, Diệt Môn cùng thu hoạch. Trần Uyên thu lại sát ý bản nguyên, điều động nội lực chấn áp thể nội kia sôi trào khí huyết. Sau đó liền đứng tại chỗ, nhiều hứng thú nhìn anh em nhà họ Trúc tương tàn một màn này. Trúc Thừa An mặc dù trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là chú khí cảnh võ giả. Với lại tâm hắn nghi ngờ hẳn phải chết tâm ý, ra tay chỉ công không phòng, qua trong giây lát liền để Trúc Thừa Trạch lâm vào hiểm cảnh. Trúc Thừa Trạch một bên liều chết chống cự, một bên hướng về phía Trần Uyên gào thét lớn, giết hắn, mau giết hắn. Ngươi đã nói không giết ta, ngươi nói không giữ lời. Ta là nói qua không giết ngươi, nhưng ta cũng không đã từng nói không cho người khác giết ngươi a. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn Trúc Thừa Trạch, ngươi nếu là có thể giết Trúc Thừa An, ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không lại ra tay với ngươi. Trúc Thừa Trạch mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn liền xem như có ngốc cũng biết, chính mình bị Trần Uyên đùa bỡn. Trúc Thừa An thì là cuồng tiếu lên, tính toán xảo diệu, phản bội ta Trúc gia, kết quả thế nào? Còn không phải bị người đùa bỡn. Ngươi không phải muốn sống không? Hy vọng hao huyền, hôm nay mọi người cùng nhau chết đi. Vừa dứt lời, Trúc Thừa An trực tiếp dứt khoát thiêu đốt khí huyết thẳng hướng Trúc Thừa Trạch. Ngay tại hắn khí huyết dường như đốt hết một khắc này, Trúc Thừa An trực tiếp một trường khắc ở Trúc Thừa Trạch trên người. Hắc sát hỏa vân trưởng kia bá đạo trưởng lực trong nháy mắt bộc phát, thậm chí trực tiếp chèn đối phương lồng ngực. Trúc Thừa Trạch mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất, Trúc Thừa An cũng là khí huyết triệt để đốt hết, hai cô thi thể liền cùng một chỗ ầm vang ngã xuống đất. Chậc chậc, các ngươi đây cũng là đại đội huynh đệ tâm. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói xong ngồi trầm trọng, bước vào Trúc gia hậu viện, chỗ nào cũng là thi thể đầy đất. Trúc Thừa Trạch hẳn là không biết dùng cớ gì đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu sát lục. Chuyện trên đời này tình từ trước đến giờ đều là không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Trúc gia ngũ hổ nói đến em hai, nhưng nội bộ một sáng có chiến lệnh, một cách tự nhiên liền có vết rách. Trần Uyên tại Trúc gia trang bên trong vườn vơ vét một vòng, rất dễ dàng liền tìm được rồi Trúc gia tàng bảo khố. Mặc dù treo mấy lần quá lớn, chẳng qua lại cũng đỡ không nổi Trần Uyên thanh long huyết ẩm, một đao xuống dưới liền bị đánh cho vỡ nát. Chẳng qua trong bảo khố tài bảo nhiều, nhưng chân chính đồ tốt lại không nhiều. Trúc gia nội tình hay là quá cạn, trong bảo khố cùng võ đạo tương quan bảo vật rất rất ít, đại đa số đều là một ít vàng bạc châu báu. Nhìn xem bộ dáng, hẳn là Diệt Sở gia và Tiểu Thế gia lướt về đằng sau đoạt tới. Những vật này đối với Trần Uyên mà nói tác dụng không lớn, còn không bằng ngân phiếu thuận tiện mang theo. Cho nên Trần Uyên chỉ là cầm một ít vàng thỏi cùng ngân phiếu, đem còn lại một ít thể tích quá lớn, khó mà biến hiện châu báu ném ở chỗ nào. Tại trong bảo khố lật ra một vòng, Trần Uyên lúc này mới tại một cái không đáng chú ý trong góc tìm được rồi ngày đó tinh thần hộ. Thứ này nhìn chính là một cái dài 3 thước, một thước rộng cối thiết, phía trên khắc rõ tinh tượng đồ án, nhìn 10 phần đẹp đẽ. Chẳng qua thứ này tên là hộ, nhưng phía trên lại ngay cả một tơ một hào khe hở đều không có, nói nó là khối thiết cũng không có khuyết điểm. Tại hộp dưới đáy còn có không ít bừa bộn dấu vết, cũng đều là bao năm qua đến Sở gia mong muốn bạo lực phá giải lưu lại. Chẳng qua vật này vật liệu chính là hàn thiết, chỉ có cực bắc nơi đất đông cứng mỏ mới có thể khai quật ra, đối với hàn băng thuộc tính nội lực có rất tốt tăng phúc truyền đạo hiệu quả, hàn chất liệu cũng là cứng cỏi vô cùng, là rèn đúc huyền binh tốt nhất vật liệu. Nhìn xem hắn cảm nhận, trong này dường như chính là rốt đặc, như muốn chém vỡ trên cơ bản là không có khả năng. Tìm ra một cái túi đem này nặng nghề thiên tinh thần hộp trên lưng, Trần Uyên vừa cẩn thận lật ra một lần bảo khố, lại phát hiện hai loại đồ tốt. Một cái là chứa đan dược bình sứ nhỏ, bị trúc gia cẩn thận đặt ở tinh mỹ hộp gỗ đằng trong. Cái bình phía dưới viết hoàng cực ngưng khí đan 5 cái chứa nhỏ, nhưng bên trong chỉ còn lại một khóa đan dược. Dược Vương cốc xuất phẩm đan dược chất lượng là trên giang hồ công nhận tốt, chẳng qua cái khác đỉnh tiêm thế lực cũng có chính mình đan phương cùng chuyên môn luyện chế đan dược luyện đan sư. Nay hoàng cực ngưng khí đan chính là hoàng cực tông chuyên môn cho đã đạt tới chú khí cảnh đệ tử dùng cho tăng cường nội lực chân khí dùng. Ban huyết cảnh võ giả phục dùng đan này, còn có thể tăng thêm đột phá chú khí cảnh sát suất. Đan dược này là trúc thừa tông từ hoàng cực tông mang tới, một bình 4 có 5 viên, trúc triều phong ăn 4 quả, lúc này mới bước vào chú khí cảnh. Nay một viên cuối cùng trúc triều phong lại là không nợ ăn, như muốn lưu cho lão tứ trúc thừa tổ. Lão đại và lão nhị đã bước vào chú khí cảnh, phục dụng này hoàng cực ngưng khí đan chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Và lão tứ trúc thừa tổ kẹt ở đột phá chú khí cảnh bình cảnh lúc phục dụng đan này, đột phá chú khí cảnh sát suất cũng có thể lớn hơn một chút. Chỉ chẳng qua hắn không nợ ăn đan dược, bây giờ lại tiện nghi Trần Uyên. Một cái khác thì là một tấm chế tác tinh mỹ màu đen thiếp vàng thì mời. Trần Uyên mở ra xem, là Phong Ma Cốc sắp tổ chức Phong Ma Đại hội thì mời. Nhìn kia thì mời, Trần Uyên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Phong Ma Cốc khoảng cách Bắc Hải Tập không xa, Bắc Hải Tập đi về phía nam chính là Ninh Châu, này Phong Ma Cốc liền tại Vũ Châu cùng Ninh Châu giao giới nơi. Phong Ma Cốc là một cái địa danh, cũng đồng dạng coi như là một phương thế lực. Nghe nói ngàn năm trước Phong Ma Cốc vị trí có một tôn thượng cổ ma vật thoát ly phong cấm, làm hại một phương. Lúc đó có vị cường giả danh xưng Tam Tuyệt Tôn giả, một thân tu vi tập đạo Phật Ma Tam Tu, ra tay trấn áp ma vật. Chẳng qua kia thượng cổ ma vật cực kỳ cường hãn, chỉ có thể trấn áp lại không có biện pháp triệt để đem nó chém giết. Cho nên vị kia Tam Tuyệt Tôn giả lợi dụng thân hóa trận, mong muốn dựa vào 5 tháng lực lượng đem nó trấn áp ma diệt. Nhưng này trận pháp tại 5 tháng thay đổi lúc nhưng cũng sẽ tiếp nhận ma khí xung kích mà xuất hiện tổn hại. Tam Tuyệt Tôn giả liền để chính mình ba cái kia đệ tử tại Phong Ma Cốc chung quanh đóng giữ, cách mỗi 10 năm ra cố một lần trận pháp. Ba cái kia đệ tử không có Tam Tuyệt Tôn giả như vậy thiên phú, làm không được đạo Phật Ma Tam Tu, mỗi người chỉ kế thừa Tam Tuyệt Tôn giả một môn tuyệt kỹ. Như thế trên trăm năm quá khứ, kia ma vật cường hãn ngoài dự liệu, như cũng không thể triệt để tiêu diệt đi. Với lại cách mỗi 10 năm trận pháp liền có một tia bung lỏng, kia ma vật lực lượng liền sẽ tràn lan mà ra. Phong Ma Cốc dưới đất tình cờ là một mảnh cổ chiến trường, có vô số sinh linh mai táng dưới đất. Ma vật lực lượng tràn ra có thể cổ chiến trường xuất hiện dị biến, những kia mai táng dưới đất thi thể liền sẽ hóa thành thi quái xung kích trận pháp. Ba cái đệ tử ban đầu còn có thể chữa trị trận pháp, chém giết những kia thi quái. Nhưng theo ba cái kia đệ tử cũng dần dần già cả, khí huyết suy bại, sau hậu đại thực lực cũng là ngày càng không bằng tổ tiên, liền có chút ít như mối bỏ bể. Rơi vào đường cùng, này ba cái đệ tử đành phải tổ chức Phong Ma đại hội, xin giúp đỡ thế lực chung quanh đến giúp đỡ trấn áp những kia thi quái, bọn hắn thì là phụ trách gia cố trận pháp. Ma vật một sáng thoát khốn mà ra, chung quanh thế lực cũng muốn đi theo gặp nạn, cho nên nhận được thì mời, thế lực chung quanh cũng đều đến giúp đỡ. Và chém giết những kia thi quái về sau, chung quanh thế lực lại phát hiện những thứ này thi quái sau khi chết sẽ lưu lại một mai ẩn chứa thiên địa linh khí linh đan. Chỉ cần dùng nội lực chân khí đem linh đan bên trên ma khí tịnh hóa, liền có thể trực tiếp luyện hóa trong đó thiên địa linh khí, tăng cường nội lực thể phách. Kể từ đó, nguyên bản nghĩa vụ tới trước giúp đỡ giang hồ thế lực động lực càng đầy. Lần kia Phong Ma đại hội sau đó, kia ba vị đệ tử cũng vì ra cô trận pháp mà chết, lưu lại bọn hắn hậu đại tiếp tục trấn thủ Phong Ma Cốc, danh xưng Phong Ma Tam Tộc. Sau đó mỗi 10 năm một lần Phong Ma đại hội cũng thành lệ cũ. Xung quanh giang hồ thế lực cùng một ít tán tu cao thủ đều sẽ được mời tới trước giúp đỡ trấn áp ma khí bạo động, Phong Ma Tam Tộc phụ trách ra cố trận pháp, mà chém giết những kia thi quái đạt được linh đan thì là về những người này tất cả, hai bên theo như nhu cầu. Tại Ninh Châu cùng U Châu giao giới vùng này, Phong Ma Tam Tộc thanh danh vẫn rất tốt. Bọn hắn tổ tiên dù sao cũng là vì trấn áp ma vật mà hy sinh, có thể nói là nhân vật anh hùng. Mà Phong Ma Tam Tộc thân mình mặc dù coi như là một phương thế lực, nhưng không có bất kỳ một cái nào tộc nhân từng đi ra Phong Ma Cốc, tham dự qua giang hồ tranh chấp. Cộng thêm hiện tại Phong Ma Tam Tộc còn đang vì trấn áp ma vật mà trấn thủ Phong Ma Cốc, có kiểu này thanh danh tốt cũng không kỳ quái. Trước đó Trần Uyên cùng Ôn Nhu tìm hiểu giang hồ thông tin lúc, nàng tiện nói Phong Ma đại hội muốn tổ chức, hiện tại xem ra thời gian quả nhiên là nhanh đến. Với lại lần này Phong Ma đại hội quy mô rất lớn, chúc gia loại cấp bậc này mới phát thế lực đều nhận được thiệp mời. Nguyên kịch bản bên trong Phong Ma đại hội Trần Uyên cũng không có tham dự qua, nhưng cốt truyện hắn lại là biết đến. Phong Ma đại hội không có đơn giản như vậy, Phong Ma Tam tộc cũng không có đơn giản như vậy. Lần này Phong Ma đại hội vẫn còn có chút hung hiểm, cho nên Trần Uyên ngay từ đầu trong kế hoạch cũng không có đi Phong Ma đại hội đi dạo một vòng ý nghĩa. Mình giết mộ dung thị người, còn cướp đoạt thất sát địa, Vũ Châu khẳng định là ngốc không được nữa. Trần Uyên kế hoạch ban đầu muốn đi Ninh Châu, sử dụng thích hợp cốt truyện điểm cắt vào gia nhập Ninh Châu trấn võ đường. Ninh Châu chính là Đại Châu, hắn diện tích chừng 3 cái Vũ Châu như vậy đại, chẳng qua lại rồng rắn lẫn lộn, có chút hỗn loạn. Nhưng tương tự Ninh Châu cũng có được rất nhiều nguyên kịch bản bên trong cơ duyên công pháp có thể cướp đoạt. Trấn võ đường chính là Ninh Châu đệ nhất đại thế lực, nội bộ lại phức tạp hơn, thế lực khắp nơi dây dưa, vô cùng thích hợp Trần Uyên che giấu tung tích. Dưới mắt chính mình thành công lấy được nội cảnh quan thần pháp, chỉ cần có thể triệt để khống chế thất sát bia huyết sát lực lượng, chính mình chiến lực chắc chắn tăng vọt. Hiện tại lại cơ duyên xảo hợp lấy được thiệp mời, ngược lại là có thể tiện đường đi Phong Ma đại hội xông vào một lần. Hung hiểm là hung hiểm, chẳng qua cầu phú quý trong nguy hiểm, mạo hiểm càng lớn, kỳ ngộ liền càng lớn. Thu hồi thiệp mời, xác định trong bảo khố không có cái khác đồ tốt về sau, Trần Uyên tìm đến một cái dương lớn, trực tiếp đem trúc triều phong phụ tử bốn đầu người đều đặt đi vào, trực tiếp xuống núi. Cô sơn thành người cũng đều nghe được trúc gia chém giết thanh âm, nhưng mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn mới dám thận trọng đến xem xét. Kết quả thứ nhất bọn hắn liền nhìn thấy trúc gia trang viên cửa lớn mở rộng bốn mở ra, bên trong là từng cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Tất cả cô sơn thành người đều có chút không dám tin. Cái đó mới vừa bận xưng bá cô sơn thành không bao lâu, uy thế dường như ở vào đỉnh điểm nhất trúc gia, cứ như vậy bị một người cho diệt môn. Mọi người tại càng thêm sợ hãi, lại cảm giác có chút khoái ý trúc gia làm việc ngoan lệ bá đạo, bọn hắn cũng sớm đã bất mãn. Đồng thời mọi người cũng tại trong lòng cảm khái, quả nhiên làm người làm việc không thể quá tuyệt, nếu không bật cực tất phản, sớm muộn phải gặp báo ứng. Trúc gia chính là không biết làm người lưu một đường đạo lý, đem sự việc đều làm quá tuyệt mới có hôm nay loại kết cục này.